Chương 117, Tân Nghi Quán quy tắc nhân viên chương 117, Tân Nghi Quán quy tắc nhân viên lần thứ 3 thời gian thiết lập lại, để Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đúng lúc này, cửa lớn lại lần nữa bị gõ vang. Đông 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 mở cửa, ta là Đại Thông Minh ngoài cửa, chuyển đến bằng hữu Đại Thông Minh âm thanh cùng phía trước những cái kia giọng bị hoàn toàn khác biệt. Quy tắc 11, nếu như ngoài cửa có người tự xưng là bằng hữu của ngài, không cần để ý, hắn không phải bằng hữu của ngài. Đối mặt gõ cửa, Angola còn đang do dự, Tô Hiểu lại trực tiếp đi đến trước cửa chính, một cái kéo ra cửa lớn. Cửa lớn mở ra, Tô Hiểu nhìn thấy đứng ngoài cửa mặc màu đen chế phục Đại Thông Minh, hắn còn mang theo đặc chế kính râm. Nhìn thấy Tô Hiểu, Đại Thông Minh mở miệng nói, thật sự là quá tốt, đeo lên kính râm, lập tức cùng ta rời đi. Đại Thông Minh hành động rất bình thường, hoàn toàn cùng chính thường nhân không khác, Tô Hiểu nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị hỏi một chút tình huống bên ngoài, Đại Thông Minh lại mở miệng đánh gãy. Không có thời gian giải thích, mau lên xe quy tắc 8, trong nhà là tuyệt đối an toàn. Quy tắc 9, sau khi ra cửa, mời mang tốt kính râm, nhất định không muốn nhìn thẳng trên trời, gặp phải phía trước tới tiếp ứng bằng hữu, không muốn lựa chọn tin tưởng hắn. Quy tắc 12, tuyệt đối không thể lấy ra ngoài, không quản tại bất kỳ tình huống gì bên dưới, mời một mực chờ trong phòng. Quy tắc 14, nếu như trong nhà không an toàn nữa, mời lập tức tiến về rời nhà gần nhất chỗ tránh nạn, chỗ tránh nạn vị trí hiện tại. Trong tim ta, quy tắc bên trong, có bộ phận quy tắc là tuyệt đối cấm chỉ ra ngoài, nhưng tôi hiểu biết, có lẽ loại này thời điểm cùng Đại Thông Minh ra ngoài mới là lựa chọn chính xác. Chúng ta đi thôi. Trước khi ra cửa, tôi hiểu gọi lên Angola, sau đó đi theo Đại Thông Minh đi ra ngoài phòng. Đen nhánh hành lang bên trong, khắp nơi có thể thấy được chân cụ tay đứt, mắt chỗ cùng đều là một mảnh hỗn độn, xung quanh trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền ra khiến người dùng mình gặm ăn âm thanh. Đại Thông Minh, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Tôi hiểu mở miệng lần nữa hỏi Đại Thông Minh. Đại Thông Minh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta hiện tại không biết muốn làm sao giải thích với ngươi, bất quá ngươi trước cùng ta rời đi, phía sau có thời gian ta sẽ lại giải thích với ngươi. Nghe xong Đại Thông Minh lời nói, Tô Hiểu nhíu nhíu mày, hắn biết chuyện này trình độ phức tạp đã rất khó giải thích, nếu không Đại Thông Minh cũng sẽ không một mực che giấu. Đi theo Đại Thông Minh, Tô Hiểu cùng Angola rất nhanh liền đi tới trên đường phố. Lúc này, trên đường phố tình cảnh mười phần quỷ dị, nguyện lượng ửng đỏ đã bao trùm chỉnh tòa thành thị, tại phi hồng nguyệt ánh sáng chiếu xuống, ngoài đường người thân thể bắt đầu vặn mèo. Trên đường phố người hành động vô cùng quái dị. Một bộ phận người điên cuồng gặm ăn xung quanh đồng loại, một bộ phận người thì thành kính té quỵ dưới đất, bọn họ đồng loạt đối với nguyệt lượng tiến hành chiều bái. Loại này quỷ dị tình cảnh, để nhát gan Angola mồ hôi lạnh ứa ra, hắn có chút không tự chủ dán chặt tại Tô Hiểu sau lưng. Tô Hiểu đại lão, chúng ta đây là đi đâu à? Đi Tân Nghi Quán. Đại Thông Minh trả lời Angola tra hỏi. Nghe xong Đại Thông Minh trả lời, Angola lúc ấy chân liền mềm nhũn, hắn âm thanh run rẩy nói, ta cảm giác ta còn có thể cấp cứu một cái, không cần thiết trực tiếp hỏa táng á. Angola lời nói, để Tô Hiểu cùng Đại Thông Minh trực tiếp im lặng. Đi theo Đại Thông Minh lên xe, rất nhanh, Tô Hiểu cùng Angola liền tại Đại Thông Minh dẫn đầu xuống xe. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên địa phương, Đại Thông Minh quả nhiên không có nói sai, thật đúng là Tân Nghi Quán. Tô Hiểu đại lão, ta không muốn chết à, ta thật không có bị lây nhiễm, ta còn có thể cấp cứu một cái. Nhìn thấy thật sự là Tân Nghi Quán, Angola hai chân dọa đến run rẩy, hắn đau khổ cầu khẩn Tô Hiểu, còn tưởng rằng Tô Hiểu là chuẩn bị bắt hắn tế thiên. Đi thôi, đi theo ta. Đại Thông Minh trợn nhìn Angola một cái, cũng không để ý đến Angola, chỉ là mang theo Tô Hiểu cùng Angola đi tới Tân Nghi Quán tầng 1. Tại Tân Nghi Quán tầng 1, Đại Thông Minh phân biệt giao cho Tô Hiểu cùng Angola một phần nhân viên quy tắc. Tân Nghi Quán quy tắc nhân viên. Quy tắc 1, xem như Tân Nghi Quán nhân viên, ngươi chủ yếu nhất công tác chính là đem thi thể đẩy tới phần thi lô bên trong đốt cháy, trong quá trình này, ngươi không cần có rất nhiều nghi vấn. Quy tắc 2, gặp phải thi thể không cách nào bị đốt cháy, thi thể mở miệng nói chuyện, thi thể thân thể vặn vẹo chờ tình huống dị thường, mời lập tức báo cáo nhanh cho bảo vệ khoa, nghiêm cấm đơn độc xử lý. Quy tắc 3, nghiên cứu thất có kính thiên văn, không phải là công tác cần xin đừng nên tự mình sử dụng nó. Quy tắc 4, xin đừng nên đối với một phương hướng nào đó tiến hành chiều bái, cũng không muốn nghị luận một loại nào đó quỷ dị hiện tượng, bởi vì khả năng này sẽ dùng quỷ dị hiện tượng giáng lâm hiện thực. Quy tắc 5, Tân Nghi Quán quán trưởng văn phòng cấm chỉ tiến vào, nếu như bởi vì công tác cần nhất định muốn tiến vào, mời bảo đảm bên trong có những người khác tồn tại. Quy tắc 6, tại công tác quá trình bên trong, mời toàn bộ hành trình bảo đảm mình mang đặc chế kính mắt, nếu như thân thể rõ ràng cảm giác dị thường, mời lập tức tiến về tỉnh hóa khoa. Quy tắc 7, người công tác tuyệt đối bảo mật, không muốn báo cho bằng hữu hoặc thân nhân ngươi nội dung công việc, khả năng này sẽ khiến cho ngươi đánh đổi khá nhiều. Quy tắc 8, tất cả Tân Nghi Quán nhân viên, các ngươi đã mất đi qua trung thu tiết cơ hội, các ngươi trả giá sẽ bị vĩnh viễn khắc ghi. Tân Nghi Quán nhân viên quy tắc chỉ có 8 đầu, mới vừa nhìn xong tất cả quy tắc, Đại Thông Minh âm thanh liền từ phía trước truyền đến. Nó xuất hiện, nhanh, mau rời đi. Đại Thông Minh tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu ngẩng đầu, lại quỷ dị phát hiện, vừa vặn còn ở trước mắt Đại Thông Minh, chẳng biết lúc nào thế mà thần kỳ biến mất. Gặp một màn này, Tô Hiểu chau mày, nhưng lúc này Tô Hiểu lại phát hiện trên trời nguyệt lượng càng thêm đỏ tươi, mà còn, nguyệt lượng phảng phất còn thiếu mất một góc. Đen nhánh to lớn bóng tối phảng phất thôn vệ nguyệt lượng, loại này hiện tượng có điểm giống thiên cầu thực nguyệt. Đang nhìn chăm chú nguyệt lượng dị thường Tô Hiểu, đột nhiên phát hiện Angola cũng vẫn đang ngó chừng trên trời nguyệt lượng, mà còn, hắn thân thể thế mà bắt đầu quỷ dị bặm mẹo. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh gãy thi pháp, làm việc, đừng mẹ nó nhìn chằm chằm nguyệt lượng nhìn. Tô Hiểu cho Angola cái hốt tới một cái, mới vừa đánh gãy Angola, Tô Hiểu tinh thần đột nhiên liền xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Chờ Tô Hiểu đầy mặt nghi hoặc lại ngẩng đầu đi nhìn nguyệt lượng lúc, nguyệt lượng đã khôi phục nguyên bản trắng tinh bộ dạng. Lại là thời gian thiết lập lại sao? Tô Hiểu lúc này đại khái hiểu một ít chuyện, bất quá hắn hiện tại tựa hồ còn tham dự không được trận này kế hoạch, hoặc là nói, hắn đã là trong kế hoạch một thành viên. Tô Hiểu đại lão, vừa bắt ta là thế nào, tại sao ta cảm giác sau gáy của ta muốn thật là đau? Thời gian lại lần nữa thiết lập lại, khôi phục bình thường Angola xoa cái hót hỏi. Tô Hiểu nói, ai biết, vừa vặn giống có cái thi thể đột nhiên tỉnh lại, chạy tới cho ngươi cái hót một cái, bất quá hắn chạy quá nhanh, ta cũng không thấy rõ chương 118, cương đản, ngươi sống quả thực là quá tốt rồi chương 118, cương đản, ngươi sống quả thực là quá tốt rồi. Tại Tô Hiểu cùng Angola đang lúc nói chuyện, đã lần lượt có thi thể bị đẩy tới. Làm việc a, đừng suy nghĩ cái hót sự tình. Tô Hiểu đẩy những thi thể này đi tới phần thi lô phía trước, mở ra phần thi lô, thuần thục nâng lên thi thể xoay tròn vài vòng. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị đem thi thể ném vào phần thi lô bên trong, nhưng suy nghĩ một chút, đột nhiên lại buông xuống. Quy tắc 1, xem như tân nghi quán nhân viên, ngươi chủ yếu nhất công tác chính là đem thi thể đẩy tới phần thi lô bên trong đốt cháy, trong quá trình này, ngươi không cần có rất nhiều nghi vấn. Căn cứ vào phản nghịch nguyên tắc, Tô Hiểu không thể đốt cháy thi thể. Ngươi trốn xa như vậy làm cái gì, vừa vặn chỉ là cho ngươi làm mẫu làm sao vận chuyển thi thể, hiện tại đến phiên ngươi. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, nhìn hướng một bên Angola, dứt khoát trực tiếp đem còn lại đốt thi thể sống ném cho hắn. Nghe đến những này thi thể đều muốn chính mình đốt, Angola lúc ấy liền trợn tròn mắt, a, ta một người đốt. Nói nhảm, chẳng lẽ ta còn giúp ngươi đốt? Ta không được đứng ở bên cạnh giữ cửa hay sao? Vạn nhất chờ chút thi thể chạy, chẳng lẽ ngươi đi phụ trách đuổi trở về à? Tô Hiểu chứng chặt đàng hoàng trợn nhìn Angola một cái. Nghe xong Tô Hiểu giải thích, Angola gãi đầu một cái, cũng không có từ Tô Hiểu trong lời nói phát hiện cái gì không đối. Đại lao chính là đại lao, nói chuyện làm việc chính là có triết lý, ta chính là ăn không có học thức thua thiệt ta. Angola đơn giản lẩm bẩm một câu, sau đó đàng hoàng đẩy thi thể đem thi thể đưa vào phần thi lô. Nhìn xem chăm chỉ làm việc Angola, Tô Hiểu nhịn không được nhẹ gật đầu, phản ứng là chấm điểm, nhưng nghe lời nói vẫn là rất nghe lời đốt cháy trước lò. Angola tại đốt cháy thi thể, Tô Hiểu thì đứng ở một bên cho cương đản phát ra thông tin. Tô Hiểu, cương đản, còn tốt chứ, ngươi làm sao sẽ như vậy không cẩn thận rớt xuống tầng 3. Nếu như ngươi còn sống mời đến tân nghi quán tìm ta, vị trí đều cho ngươi lưu tốt. Tô Hiểu không xác định cương đản hiện tại còn sống hay không, hắn chỉ là nghĩ xác nhận, chính mình cho cương đản phát thông tin sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Quy tắc 7, ngươi công tác tuyệt đối bảo mật, không muốn báo cho bằng hữu hoặc thân nhân ngươi nội dung công việc, khả năng này sẽ khiến cho ngươi đánh đổi khá nhiều. Cho cương đản gửi đi xong thông tin, Tô Hiểu chờ một hồi, cũng không có nhận đến cương đản hồi phục. Tô Hiểu không khỏi thở dài, ai, xem ra cương đản cuối cùng vẫn là gõ đi. Thật sự là ngày chó, thế mà như thế không trải qua ngã. Tô Hiểu mới vừa than xong khí, đột nhiên bên thai liền chuyển đến Angola cái kia vô cùng thanh âm hoảng sợ. Động, động cái gì động? Cái kia, cô thi thể kia hắn động. Tô Hiểu theo Angola tầm mắt phương hướng nhìn, chỉ thấy bao trùm vải trắng đầy xe bên trên, một cô thi thể quả thật quỷ dị bóp méo. Quy tắc 2, gặp phải thi thể không cách nào bị đốt cháy, thi thể mở miệng nói chuyện, thi thể thân thể vặn vẹo chờ tình huống dị thường, mời lập tức báo cáo nhanh cho bảo vệ khoa, nghiêm cấm đơn độc xử lý. Nhân viên quy tắc nói qua, gặp phải trường hợp này cần ngay lập tức báo cáo nhanh cho bảo vệ khoa. Cho nên đã bị dọa đến mất hồn mất vía Angola, ngay lập tức liền chuẩn bị đi tìm bảo vệ khoa người. Nhưng Angola bị Tô Hiểu ngăn cản. Loại này việc nhỏ, làm sao có thể quấy rầy bảo vệ khoa, không phải liền là sát chết vùng dậy sao? Nhìn ta Tô Hiểu đại lão, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Sợ a, không thấy được ta đều nhanh sợ tè ra quần sao? Angola nhìn xem Tô Hiểu khỏe miệng cái kia lau trêu tức, kém chút liền tin Tô Hiểu ta, cái này không phải sợ, cái này mẹ nó hoàn toàn là hưng phấn tốt ta. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, đẩy xe bên trên cỗ thi thể kia quỷ dị dãy rủa, đột nhiên, thi thể trực tiếp ngồi dậy. Không khí đột nhiên yên tĩnh mấy giây. Đậu xanh, cương đản. Nhìn thấy cỗ thi thể kia tướng mạo, Tô Hiểu lúc ấy liền sửng sốt, một lát sau, Tô Hiểu mừng rỡ đi lên cầm cương đản một nửa cánh tay. Cương đản, ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra nhảy lầu a, đây chính là tầng 3, có thể tùy tiện nhảy sao? Ngươi nhìn ngươi, mẹ nó tay đều té gãy cuối cùng lại nhìn thấy ngươi, cương đản, nhìn thấy ngươi còn sống quả thực là quá tốt rồi. Tô Hiểu một bên nói, khóe miệng cũng đã ngăn không được bắt đầu dương lên, nhìn xem Tô Hiểu cái kia tựa như ác ma nụ cười, cương đản lúc ấy liền sợ quá khóc. Ô, ta, rời đi. Cương đản dãy rủa lấy thân thể muốn rời khỏi, nhưng dãy rủa nửa ngày hắn phát hiện mình thế mà không nhúc nhích tí nào. Cương đản quay đầu nhìn lại, mẹ nó, nguyên lai là Tô Hiểu một mực đè xuống hắn. Ô, thả ta đi. Rời đi, cương đản một câu đầy đủ đều không nói được, bởi vì miệng của hắn đều bị ngã sai lệch. Nhìn thấy cương đản bộ này hình dạng, Tô Hiểu giúp hắn đem miệng vào chính, sau đó khẽ thở dài một cái. Ai, kỳ thật nhắc tới ngươi té xuống lầu ta cũng có trách nhiệm, nếu là ta lúc ấy có thể ngăn cản ngươi liền tốt, có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá cương đản ngươi không cần sợ, ta hiện tại là tân nghi quán nhân viên, đốt thi thể gì đó ta thành thạo nhất, chúng ta bằng hữu ai cùng ai à, lần này cho ngươi miễn phí. Tô Hiểu vừa dứt lời, cương đản liền kịch liệt dãy rủa, hai hàng nhiệt lệ từ cương đản gò má trượt xuống, hắn cũng nhịn không được bắt đầu hướng Angola cầu cứu. Ô ô ô, cứu, cứu mạng. Nghe lấy cương đản cầu cứu, Angola lúc này lại ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì Angola đại não đã hóa đá. Angola lúc này rất lộn xộn, hắn thật đã không phân rõ đến cùng ai mới là zombie. Cương đản, ngươi cái này liền khách khí, tất nhiên hai chúng ta là bằng hữu, đốt ngươi loại này sự tình làm sao có thể phiền phức người khác đâu. Ta gần nhất vừa vặn nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới đốt pháp, đợi chút nữa liền cầm ngươi thử xem, không hoảng hốt, không đau. Tô Hiểu đem giấy rủa cương đản trói tại trên giường, sau đó phân phó Tiểu Bạch Hùng tìm một cái côn sắt đem cương đản xiên. Đến thử xem a, ta phát minh mới xoay tròn thức đồ nướng cây thì là đốt pháp, loại này phương pháp đặc điểm lớn nhất chính là lợi dụng xoay tròn cùng nhiệt độ cao đem đồ ăn làm nóng. Ách, ngượng ngùng ngặt đề, lại nói cương đảng ngươi cũng không phải đồ ăn, ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương. Tô Hiểu một bên an ủi cương đảng, một bên phân phó Tiểu Bạch Hùng đem buộc chặt hoàn thành cương đảng ném vào phần thi lô. Theo cương đảng bắt đầu xoay tròn, da tư tư rung động, cương đảng trong miệng cũng bạo phát ra thống khổ gào thét. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, vô số dân mạng đều bị Tô Hiểu cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần thao tác cho sợ ngây người. Đậu phộng, Tô Hiểu đại lao hoa sống càng chỉnh càng hoa, ta nhất thời lại không phân rõ đến cùng ai mới là quỷ dị. Tô Hiểu đại lão lại bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệp nói vượng, ta mẹ nó kém chút liền tin. Đồ nướng cương đản, Tô Hiểu đại lao đến cùng là thế nào nghĩ ra được. Cương đản đoán chừng đều hối hận lúc trước đập Tô Hiểu đại lao cửa phòng đi. Trong lịch sử thảm nhất cương đản, không có cái thứ hai. Cương đản, năm đó song tay bị trói, biết cái gì gọi là xoay tròn thức đồ nướng tơ ép, đám tiểu đồng bạn hỗ trợ đẩy đẩy thư hoang, cảm tạ. Miễn phí lễ vật không muốn ngừng. Chương 119, Gerson cách cục chương 119, Gerson cách cục lúc này. Mỹ quốc Gerson cùng Phao Thái quốc Kim Hữu Tiền bên này. Gerson cùng Kim Hữu Tiền cũng tại Đại Thông Minh trợ giúp bên dưới tìm tới Tân Nghi quán, đồng thời hai người đều nhìn xong Tân Nghi quán nhân viên quy tắc. Tại kinh lịch lần thứ tư thời gian thiết lập lại phía sau, Gerson cùng Kim Hữu Tiền bắt đầu dựa theo nhân viên quy tắc đốt cháy thi thể. Đây là địa phương nào à? Vì cái gì nơi này tất cả đều là lạ, còn có, những cái kia quỷ trên đường đối nguyện lượng tiến hành triều bái người có phải là chúng ta? Tân Nghi quán nhân viên quy tắc rõ ràng cũng có quỷ dị địa phương, Đại Thông Minh đem chúng ta mang đến nơi đây, chính mình nhưng lại thần kỳ biến mất, thấy thế nào đều giống như một cái bẫy a. Muốn ta nói còn không bằng lưu tại trong nhà. Tân Nghi quán ta luôn cảm giác không có trong nhà an toàn. Kim Hữu Tiền một bên đem thi thể đẩy tới phần thi lô, một bên cùng Gerson trò chuyện chính mình nghi hoặc cũng không hiểu. Nghe lấy Kim Hữu Tiền lẩm bẩm giống như thì thầm, một bên tâm sự nặng nề Gerson cũng không để ý gì tới hắn. Gerson giờ phút này chính có chút buồn bực, bởi vì hắn thiên phú thủ dạ nhân chỉ có thể tại mỗi đêm 12 điểm đến 12:10 phân sử dụng. Tại vừa vặn thời gian thiết lập lại phía sau 6 phút bên trong, hắn lợi dụng thiên phú cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng giá trị. Duy nhất có thể xác định là Tân Nghi quán là bình thường. Tân Nghi quán tựa như là một chỗ trụ sở bí mật, mà cái trụ sở này bên trong mọi người, tựa hồ cũng tham dự cái kia tinh hồng chi nguyệt kế hoạch. Mặc dù Gerson không hiểu rõ kế hoạch đại khái nội dung, nhưng Gerson biết, Tân Nghi quán mọi người đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là để nguyệt lượng khôi phục bình thường. Cũng chính là nói, chỉ cần bảo đảm nguyệt lượng khôi phục bình thường, vậy hắn cũng liền có thể an toàn thông quan. Lần này phó bản tựa hồ cũng không khó hoàn thành, tính nguy hiểm hình như cũng không lớn, chỉ cần không tìm đường chết lời nói, gần như đều có thể hoàn thành. Đang suy nghĩ bên trong, Gerson dần dần làm rõ suy nghĩ, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe đến một bên làm việc Kim Hữu Tiền tại đối với những thi thể này lẩm bẩm cái gì. Vỡ bụng đầu, vặn mẹo thân thể, nóng bỏng nhiệt huyết, thôn phệ thì thối, sùng bái linh hồn, đen trong đêm ta đem tín ngưỡng cho ngươi. Kim Hữu Tiền giống như là tại niệm một loại chú ngữ, đoạn này chú ngữ để Gerson cực độ không thoải mái, thậm chí lông tơ đứng thẳng. Gerson trừng mắt lạnh nhăn, trực tiếp đánh gãy Kim Hữu Tiền. Ngu xuẩn, ở nhà lúc lao tử liền kém chút bị ngươi hố chết, lao tử thật hoài nghi ngươi ra ngoài có phải là không mang não, đừng có lại làm những chuyện ngu xuẩn này, nếu không lão tử không bảo đảm sẽ không đem ngươi ném vào phần thi lô bên trong quy tắc 4. Xin đừng nên đối với một phương hướng nào đó tiến hành triều bái, cũng không muốn nghị luận một loại nào đó quỷ dị hiện tượng, bởi vì khả năng này sẽ dùng quỷ dị hiện tượng giáng lâm hiện thực. Gerson không rõ ràng, Kim Hữu Tiền, cái này có tính hay không vi phạm quy tắc 4. Nhưng nếu như Kim Hữu Tiền nếu thật là đưa tới một chút quỷ dị đồ vật, vậy hắn cũng không để ý, để Kim Hữu Tiền cùng những thi thể này cùng một chỗ vào phần thi lô. Ngươi bây giờ không phải là không có việc gì nha, ngươi một cái nam nhân làm sao nương môn chít chít. Gerson luôn ngữ uy hiếp, để Kim Hữu Tiền rất là khó chịu, vì Phao Thái quốc mặt mũi Kim Hữu Tiền về trọng nói, lại nói, ta chỉ là thuận miệng thử xem trên đường phố những này nhân khẩu bên trong nói thầm đồ vật, ngươi kích động như vậy làm cái gì, không phải liền là một đoạn chú ngữ. Kim Hữu Tiền thái độ rất là khinh thường, nhưng hắn lời nói đồng thời không có thể nói xong, hắn liền kinh ngạc phát hiện, những cái kia che kín vải trắng thi thể thế mà quỷ dị vẫn bắt đầu chuyển động. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn qua những cái kia quỷ dị vặn bẹo thi thể, Kim Hữu Tiền đột nhiên liền có chút luống cuống, một mặt hoảng sợ nhìn hướng Gerson. Gerson không có để ý hắn, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, nhờ hồng phúc của ngươi, những thi thể này tỉnh lại, hiện tại ngươi liền tự nghĩ biện pháp giải quyết. Gerson tiếng nói vừa ra, cách cửa lớn rất gần hắn liền lấy tốc độ cực nhanh chạy ra đình thi phòng. Nhưng chạy ra đình thi phòng Gerson cũng không có thật bỏ mặc Kim Hữu Tiền không quản, hắn chỉ là biết, loại này thời điểm có thể giải quyết sự tình chỉ có bảo vệ khoa người. Liên tính hắn lưu tại đình thi phòng bên trong, cũng căn bản là không có cách giải quyết như vậy nhiều thức tỉnh thi thể. Gerson ngay lập tức chạy ra phần thi gian, tuy nói là vì tìm bảo vệ khoa người, nhưng tại Kim Hữu Tiền trong mắt, Gerson hành động không khác là vứt bỏ đồng đội. A xì bá, chết tiệt hỗn đản, thời khắc mấu chốt thế mà một người chạy trốn. Kim Hữu Tiền phẫn nộ gào ghét, hắn cũng không nốc, mắt thấy tình huống không ổn hắn cũng chuẩn bị trốn đi. Nhưng liền tại hắn vội vội vàng vàng trải qua những thi thể này bên cạnh lúc, có bộ thi thể đột nhiên ngồi xuống kéo hắn lại. Tiếp lấy, là càng nhiều thi thể ngồi xuống, bọn họ toàn bộ hai mắt sáng lên hướng về Kim Hữu Tiền đưa tay. Lan đi, mau buông ta ra. A xì bá bị thi thể gắt gao kéo cánh tay, Kim Hữu Tiền lúc ấy liền bị dọa tè ra quần, đặc biệt là coi hắn nhìn thấy những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ gương mặt lúc, hắn hồn đều muốn bay ra ngoài. A xì bá, thả ra. Có lỗi với ta sai, ta không nên bừng tỉnh các ngươi, cầu các ngươi thả ra ta. Kim Hữu Tiền cái kia gặp qua loại này quỷ dị tràng diện a, dùng sức liền muốn tránh thoát, nhưng hắn dãy rủa chỉ là phi công, những thi thể này cũng không định buông tha hắn. Tại Kim Hữu Tiền hoảng sợ rẽ rựa bên trong, những cái kia máu me đầy mặt tanh thi thể đem hắn vây quanh, từng trương phát ra mùi hôi miệng rộng cũng trực tiếp ở trên người hắn gặm ăn. Răng rắc, răng rắc, một cú kịch liệt đau nhức từ toàn thân cao thấp truyền đến, Kim Hữu Tiền có thể rất rõ ràng cảm giác được, da thịt của mình bị những thi thể này cắn xé xuống dưới, liền xương đều bị nhai đến giòn. A, cứu mạng, cứu ta, mắt thấy đại thế đã mất, Kim Hữu Tiền ra sức phát ra tuyệt vọng gào thét, tại những thi thể này gặm ăn bên trong, thanh âm của hắn cũng dần dần yếu xuống dưới. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Đậu phộng, huyết tinh, quá huyết tinh. Kim Hữu Tiền quá thảm rồi, vô cùng thế thảm. Kim Hữu Tiền thế mà tươi sống đem chính mình cho tìm đường chết, thật sự là tăng kiến thức, có tốt gở Jason trước thời hạn chạy ra phần thi gian, không phải vậy gở Jason đều muốn bị hắn hô chết. Gở Jason chỉ số IQ vẫn là tại tuyến, xem ra Mỹ quốc lần này thông quan có lẽ vấn đề không lớn, bất quá, gở Jason cách cục là ta không tưởng tượng được, Kim Hữu Tiền như vậy hố, hắn thế mà đều không có tính toán vứt bỏ Kim Hữu Tiền cách cục. Ha ha, đây chính là gở Jason chỗ thông minh, mặc dù có thể nhìn ra hắn cũng muốn xử lý Kim Hữu Tiền cái này hố hàng, nhưng trên mặt nổi lại không thể làm quá mức rõ ràng, chiêu này mượn đao giết người, thực sự là cao. Đậu phộng, cứ như vậy phao Thái quốc liền tính nghĩ làm loạn cũng tìm không được mượn cớ, gở Jason thật sự là quá tổn hại. Không thể trách gở Jason tổn hại, thực sự là Kim Hữu Tiền quá hố, phàm là Kim Hữu Tiền có chút não, không như thế năm lần bảy lượt làm chuyện ngu ngốc, gở Jason cũng sẽ không làm như thế tuyệt. Ai, não là cái thứ tốt, chỉ tiếc Kim Hữu Tiền không có, chỉ mong đời sau có thể mang não ra ngoài. Chương 120, nguyện lượng quan chắc ký lục. Chương 120, nguyện lượng quan chắc ký lục. Phao Thái quốc người được chọn Kim Hữu Tiền bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7. Sau tại Kim Hữu Tiền thảm tao thi thể gặm ăn đào thải lúc, phi khâu quốc cao tầng khẩn cấp cho Angola phát đi một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở nội dung rất đơn giản, chính là để Angola cần phải đối Tô Hiểu lời nói nghe lời răm rắp, phi khâu quốc có thể hay không nên đón lần thứ nhất thông quan, liền toàn bộ nhờ Angola phát huy. Tô Hiểu cùng Angola bên này, mới vừa tiếp thu đến phi khâu quốc cao tầng nhắc nhở, Angola biểu lộ có chút cổ quái, kỳ thật liền tính phi khâu quốc cao tầng không sử dụng nhắc nhở, hắn cũng sẽ đối Tô Hiểu nghe lời răm rắp. Trải qua thời gian ngắn ở chung, Angola đã triệt để bị Tô Hiểu thao tác khuất phục, Angola cũng biết Tô Hiểu chính là một đầu chân chính bắt đuổi. Nghe xong nhắc nhở, Angola tinh thần hoảng hốt quay đầu, con mắt hoảng sợ nhìn hướng phần thi lô bên trong. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hao tổn nước đôi nước a. Ta phục ngươi cái này lão lục a mẫu thân, ta muốn về nhà, quá đáng sợ. Lúc này, phần thi lô bên trong, cương đản đang thống khổ gào thét, để người ngạc nhiên là, tiêu nửa ngày miệng của hắn thế mà còn là cứng rắn. Nhìn thấy như vậy mạnh miệng cương đản, Tô Hiểu có chút nhíu nhíu mày, Tô Hiểu luôn cảm giác hình như kém một chút cái gì. Trải qua cố gắng suy nghĩ, Tô Hiểu cuối cùng nhớ tới là kém cái gì, kém cây thì là cùng ớt bột. Hắc tướng quân, đi tìm điểm cây thì là cùng ớt bột, ta nói làm sao luôn cảm giác kém chút vật gì đâu. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, Hắc tướng quân hấp tấp liền đi ra ngoài, tìm đồ ăn loại này sự tình, Hắc tướng quân thành thạo nhất. Nô. Ô. Xúc, xúc sinh a. Phần thi lô bên trong, nghe đến Tô Hiểu thế mà còn thật chuẩn bị đem mình làm đồ nướng, cương đản không hăng hái nước mắt nháy mắt liền chảy xuống, hắn cương đản, khi nào nhận qua loại này bị quất. Cương đản bảy nát, nhận mệnh. Dù sao có ít người hắn căn bản là không làm người a. Chỉ chốc lát thời gian, Hắc tướng quân liền thành công tìm tới cây thì là cùng ớt bột. Hắc tướng quân đem cây thì là cùng ớt bột thả tới Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu đối Hắc tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra nhân ngâu ném ra ngoài. Đi thôi nhân ngâu, đến lượt ngươi ra sân. Đi vung đồ nướng liệu nhân ngâu. Nhân ngâu còn tưởng rằng là cuối cùng có ra sân cơ hội đâu, vừa mới chuẩn bị cao hứng, nhưng rất nhanh nó liền bị im lặng đến. Đánh nhau ta được a, có thể vung đồ nướng liệu là cái quỷ gì? Nhân ngâu im lặng quy vô ngữ, nhưng tốt xấu xem như là có ra sân cơ hội, đến chất quý. Không phải vậy đồ nướng liệu đều không có bung, vậy liền khổ cực. Lúc này, phần thi gian bên trong tình cảnh rất quỷ dị, Tiểu Bạch Hùng tại đối cương đạn tiến hành xoay tròn cùng làm nóng, Nhân Ngẫu thì đứng ở một bên tiến hành bung liệu công tác. Angola cũng không có nhàn rỗi, hắn phụ trách trợn mắt há hốc mồm, mà Tô Hiểu thì phụ trách giám sát. Theo cương đạn làm nóng càng ngày càng thuần thục, một cỗ cây thì là cùng ớt bột mùi thơm bay ra. Lúc này, vừa lúc có hai cái tân nghi quán nhân viên đẩy thi thể tiến vào phần thi gian, một màn trước mắt để bọn họ tại chỗ lộn xộn. Ta, đậu xanh, dùng thi thể làm đồ nướng. Ùng ùng. Đây là cái gì thần kỳ thao tác, cái này mẹ nó là người bình thường có thể nghĩ ra đến. Nhìn xem kiếp sợ hai tên tân nghi quán nhân viên, Tô Hiểu có chút quay đầu, hướng bọn họ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, khẩu vị thuần chính đồ nướng, muốn tới điểm sao? Không, không cần. Má ơi, có mấy thứ bẩn thỉu trà trộn vào tân nghi quán. Hai tên tân nghi quán nhân viên hoảng sợ vùng vùng tay, lúc ấy liền chạy mất dép. Nhìn qua hai tên nhân viên chật vật thoát đi bóng lưng, Tô Hiểu nhếch miệng, cũng không để ý bọn họ, nhìn xem tân nghi quán nằm những thi thể này, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Vỡ bụng đầu, vặn mẹo thân thể, nóng bỏng nhiệt huyết, thôn phệ thì tối. Sùng bái linh hồn, đen trong đêm ta đem tín ngưỡng cho ngươi. Đoạn này chú ngữ là trên đường những cái kia chiều bái nguyệt lượng người trong miệng đọc. Tô Hiểu cảm thấy đoạn này chú ngữ có lẽ cùng nguyệt lượng có quan hệ, mà nguyệt lượng rõ ràng là tại chế tạo đối với nó tín ngưỡng người. Cũng có một loại khả năng, tại chế tạo tín ngưỡng quá trình bên trong cục diện dần dần mất khống chế, một chút người biến thành zombie, mà trường hợp này nguyệt lượng cũng vô pháp ngăn cản. Tân nghi quán tác dụng hẳn là quan sát nguyệt lượng, cùng với xử lý tất cả cùng nguyệt lượng có liên quan sự tình, bao gồm thời gian thiết lập lại, cũng hẳn là cùng tân nghi quán có quan hệ. Một loại nào đó tổ chức sao? Sẽ là cái gì tổ chức đâu? Tô Hiểu đã minh bạch đại thông minh hẳn là một cái tổ chức nào đó một thành viên, mà cái này phó bản bản thân độ khó không hề cao. chỉ phải tin tưởng đại thông minh, cùng hắn đi tới Tân Nghi quán, có lẽ đều có thể còn sống sót. Theo Tô Hiểu niệm lên chú ngữ, phần thi gian những cái kia nằm thi thể đột nhiên bắt đầu quỷ dị uốn éo. Thấy cảnh này, Ango la dọa đến mất hồn mất vía, mà Tô Hiểu lại nhíu mày, quả nhiên là dạng này, đối mặt những cái kia sắp thức tỉnh thi thể, cũng không cần Tô Hiểu phát ra mệnh lệnh, hát tướng quân cuốn lên những thi thể này trực tiếp liền đem bọn họ ném vào phần thi lô bên trong. Theo từng đợt quỷ dị tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phần thi gian cũng giống như thành nhân gian luyện ngục. Người trước ở chỗ này, ta đi ra một hồi. Tô Hiểu đem Ango la lưu tại phần thi gian bên trong, bởi vì nơi này công tác còn cần hắn đến hoàn thành, đương nhiên, để cho an toàn, Tô Hiểu cũng đem hát tướng quân cho lưu lại. Tô Hiểu mang theo Nhân Ngẫu cùng Tiểu Bạch Hùng rời đi phần thi gian, hắn hiện tại muốn đi quan sát hoa, hắn cần lợi dụng kính thiên văn đến gần nguyệt lượng chân tướng. Quy tắc 3, nghiên cứu thất có kính thiên văn, không phải là công tác cần xin đừng nên tự mình sử dụng nó. Quan sát hoa nằm ở Tân Nghi quán tầng 2, tại tiến vào quan sát hoa nghiên cứu thất lúc, Tô Hiểu không có bị bất kỳ trở ngại nào, hoặc có lẽ là bởi tất cả mọi người loay hoay sức đầu mẹ chán nguyên nhân. Bằng vào thẻ nhân viên, Tô Hiểu thành công mở ra nghiên cứu thất cửa lớn, tại cửa lớn chính giữa, Tô Hiểu nhìn thấy một khung nghiên cứu khoa học dùng kính thiên văn. Tại chuẩn bị quan sát đánh giá nguyệt lượng phía trước, Tô Hiểu tại kính thiên văn bên cạnh phát hiện một bản nguyệt lượng quan trắc ký lục, đây cũng là mặt khác nhân viên lưu lại. 20 năm, ngày 15 tháng 8, rạng sáng 12 điểm, nguyệt lượng quan sát đánh giá bình thường, tất cả bình thường. 20 năm, ngày 15 tháng 8, rạng sáng 12 điểm, nguyệt lượng bắt đầu bị thôn phệ, dị thường bắt đầu. 20 năm, ngày 15 tháng 8, rạng sáng 12 điểm, nguyệt lượng bắt đầu đỏ tươi, dị thường tăng thêm. 20 năm, ngày 15 tháng 8 rạng sáng 12 điểm 01 phân, nguyệt lượng quan sát đánh giá bình thường, tất cả khôi phục bình thường. 20 năm, ngày 15 tháng 8 rạng sáng 12 điểm 01 phân, nguyệt lượng lại lần nữa đỏ tươi, tín ngưỡng sinh ra. 20 năm, ngày 15 tháng 8 rạng sáng 12 điểm 02 phân, nguyệt lượng đỏ tươi tăng thêm, thôn phệ hành động sinh ra. Nhìn xem quan sát đánh giá bản ghi chép bên trên nội dung, Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, xem ra hắn nghĩ sai, nguyệt lượng đã không chỉ một lần bị thời gian về điều. Tân Nghi quán quả nhiên là cái nào đó tổ chức thần bí, bọn họ đúng là tại ngăn cản nguyệt lượng phát sinh tình huống dị thường. Chương 121, đỏ tươi tia sáng. Chương 121, đỏ tươi tia sáng. Quy tắc 6, tại công tác quá trình bên trong, mời toàn bộ hành trình bảo đảm mình mang đặc chế kính mắt, nếu như thân thể rõ ràng cảm giác dị thường, mời lập tức tiến về tịnh hóa khoa. Nhìn xong bản ghi chép bên trên quan sát đánh giá nội dung, Tô Hiểu bắt đầu sử dụng kính thiên văn quan sát nguyệt lượng, Tô Hiểu cũng không có đeo đặc chế kính dâm, cho nên quan sát của hắn càng thêm rõ ràng. Nguyệt lượng xung quanh bao phủ một tầng sương mù, không đối, nguyệt lượng hình như đang bị thứ gì thôn phệ, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thôn phệ hiện tượng. Nguyệt lượng nếu như phát sinh thôn phệ hiện tượng, trên đất mọi người có thể hay không cũng tiến hành thôn phệ hành động. Tô Hiểu hình như có chút minh bạch, những cái kia biến thành zombie một người như vậy bọn họ, vì sao lại phát sinh gặm ăn hành động. Mới vừa quan sát xong nguyệt lượng, Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ, nhưng đột nhiên trong đầu của hắn đột nhiên co lại. Thời gian lại bị thiết lập lại sao có thủy mẫu dây chuyển cùng thiên phú bảo vệ, Tô Hiểu cho dù là không đeo đặc chế kính mắt nhìn chăm chú nguyệt lượng, đều cũng không có bị nguyệt lượng ảnh hưởng. Thời gian thiết lập lại mang đến di chứng, cũng không có để Tô Hiểu nhận đến tính thực chất tổn thương. Thời gian thiết lập lại sẽ đối những người khác tạo thành ảnh hưởng sao? Hình như thời gian thiết lập lại đồng thời không hoàn toàn, nếu như thời gian thiết lập lại là hoàn chỉnh, nặng như vậy đưa phía sau thời gian, nói đúng ra hẳn là một lần nữa trở lại nguyệt lượng phát sinh dị thường phía trước. Nhưng bây giờ, thời gian tại lần lượt đẩy về sau trễ, nói rõ cách khác, Tân Nghi quán tác dụng càng ngày càng nhỏ. Thời gian thiết lập lại cũng nhanh không có tác dụng sao? Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, lại nhìn tạm thời khôi phục bình thường nguyệt lượng một cái, lập tức nhấc chân rời đi nghiên cứu thất. Từ nghiên cứu thất đi ra, Tô Hiểu vốn là muốn đi hướng Tân Nghi quán quán trưởng văn phòng, nhưng mới vừa tới gần văn phòng, hắn liền bị người ngăn lại. Ngăn hắn chính là bảo vệ khoa người, lý do là không phải là trọng yếu cấp nhân viên không được đến gần quán trưởng văn phòng. Bị bảo vệ khoa người ngăn cản, đây thật ra là tại Tô Hiểu dự đoán phạm vi bên trong, bất quá Tô Hiểu lúc này cũng không định cứng rắn xông quán trưởng văn phòng. Tô Hiểu rời đi tầng 2, một lần nữa về tới tầng 1. Tô Hiểu chuẩn bị đi hướng phần thi gian, nhưng liền tại Tô Hiểu chuẩn bị đẩy ra phần thi gian cửa lớn lúc, một đạo quỷ dị hồng quang đột nhiên chiếu vào Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Tô Hiểu kinh ngạc quay đầu, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hai hàng lông mày của hắn dần dần gấp khóa lại với nhau. Chỉ thấy vừa vặn thời gian thiết lập lại phía sau tạm thời khôi phục bình thường nguyên lượng, lúc này thế mà bạo phát ra một trận mãnh liệt đỏ tươi tia sáng, đỏ tươi tia sáng bao phủ tất cả, liền tất cả bóng tối đều không chỗ che thân. Tại đỏ tươi tia sáng chiếu sáng cả tòa Tân Nghi quán thời điểm, Tô Hiểu hoảng hốt có thể nghe thấy một đạo quỷ dị ngâm sướng. Tín ngưỡng a, ta là hòa bình cùng an lành biểu tượng, thôn vệ phản kháng cùng vô tri, an ủi thụ thương tâm linh, thuốc thiết a, thống khổ nước mắt ngày bầu trời vang lên quỷ dị ngâm sướng. Lúc này, Tô Hiểu điện thoại cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Bắt đầu tín ngưỡng cùng tiếp thu ta đi, nhân loại. Ta là các ngươi bằng hữu, ngẩng đầu nhìn một chút ta đi, ta thật rất tốt đẹp. Không biết, không thể khống, giữ vững tỉnh táo. Vì cái gì các ngươi không dám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời? Không biết, loại bỏ dị thường. Hỗn loạn, hắc ám, mâu thuẫn, huyết tinh, hư thối, vỡ vụn, quỷ dị, đỏ tươi, mất khống chế không biết, lui tản. Thiết lập lại thông tin còn đang tiếp tục. Tô Hiểu chằm chằm điện thoại bên trong không ngừng nhảy lên từng đầu tin tức, lông mày nhíu chặt, những tin tức này tựa hồ là hai cái phe phái khác nhau phát ra tới. Nếu như đem nguyệt lượng đơn độc coi như một cái trận doanh lời nói, cái kia Tân Nghi quán cũng coi như làm thứ hai trận doanh. Sẽ có thứ ba trận doanh tồn tại sao? Mang theo nghi vấn, Tô Hiểu đẩy ra phần thi gian cửa lớn. Mới vừa đẩy ra cửa lớn, Tô Hiểu liền thấy Angola toàn thân ngay tại quỷ dị bặm mẹo, nét mặt của hắn dần dần dữ tợn, thân thể hành động cũng càng ngày càng quỷ dị. Nguyện lượng ngay tại ảnh hưởng Tân Nghi Quán. Tô Hiểu cũng không có bị đỏ tươi tia sáng ảnh hưởng, cho nên thân thể của hắn cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Nhưng nhìn thấy Angola dị thường, Tô Hiểu mới hiểu được, cho dù là mang theo đặc chế kính mắt cũng vô dụng, nguyện lượng quang mang đã có thể trực tiếp ảnh hưởng mọi người. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú lên Angola lúc này phòng trực tiếp bên ngoài vô số dân mạng cũng nhiệt liệt nghị luận. Đậu phộng, ba so chủ. Nếu như nguyện lượng lấy cái này loại phương thức ảnh hưởng tất cả mọi người lời nói, Tân Nghi Quán bên trong người rất khó may mắn miễn đi khó, Tân Nghi Quán không có người nào đến đối chống chọi nguyện lượng. Không đúng sao? Nếu Tân Nghi Quán dễ dàng như vậy liền toàn quân bị diệt, người được chọn căn vốn cũng không có thông quan có thể, kể từ đó, phía trước Tô Hiểu đại lão cùng gờ diệt sân phòng đoán chẳng phải là sai lầm. Không nên gấp, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ tại Angola sắp biến thành zombie bên trong một thành viên lúc, mà khác người được chọn cũng đều tại phát sinh quỷ dị vặn vẹo hành động. Loại này quỷ dị vặn vẹo hành động là không cách nào tránh khỏi, bất khả kháng hành. Liên tại tất cả người được chọn nhanh mất đi ý thức thời điểm, thời gian thiết lập lại phát sinh. Theo thời gian lại lần nữa bị thiết lập lại, nguyện lượng đỏ tươi tia sáng tạm thời thu lại, người được chọn cũng đều lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng loại này bình thường cũng không có duy trì liên tục bao lâu, theo nguyệt lượng lại lần nữa buộc phát đỏ tươi tia sáng, những cái kia người được chọn lại lần nữa bắt đầu quỷ dị uốn éo. Không bao lâu, thời gian lại lần nữa bị thiết lập lại. Chỉ bất quá lần này thời gian thiết lập lại đồng thời không hoàn toàn, có một bộ phận người được chọn đã triệt để biến thành zombie, cho dù thời gian thiết lập lại cũng không thể kéo cứu bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Tân Nghi Quán tác dụng hình như phải biến mất đầu phộng, tiếp tục như vậy hả không là chết chắc? Không. Cái này phó bản vừa bắt đầu liền không giống như là tử cục, cuối cùng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết trở lại Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu chính nhìn chăm chú lên Angola quỷ dị biến hóa. Tô Hiểu minh bạch chính mình suy đoán tựa hồ là chính xác, mặc dù dạng này không làm có lẽ cũng có thể thông quan, nhưng thông quan đánh giá tuyệt sẽ không quá cao. Tô Hiểu không có ý định đơn thuần dựa vào Tân Nghi Quán thông quan, hắn cũng không phải loại kia lừa dối quá con người. Ta lại đi một chuyến quán trưởng văn phòng, Hát Tướng Quân, ngươi trước xem trọng hắn. Tô Hiểu đối với Hát Tướng Quân phân phó một câu, sau đó cũng không để ý Angola, trực tiếp nhấc chân hướng tầng 2 đi đến. Tầng 2, Tân Nghi Quán quán trưởng văn phòng. Đứng tại quán trưởng văn phòng phía trước, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước ngăn hắn hai cái bảo vệ khoa người, đã phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo hành động. Nguyệt lượng ửng đỏ tia sáng, để bọn họ bắt đầu thay đổi đến không tại bình thường. Không bao lâu, từ tỉnh hóa khoa đi tới hai cái xuyên đồng phục màu trắng nhân viên, bọn họ trực tiếp đem vặn vẹo hai người kéo rời hiện trường. Tân Nghi Quán cũng không an toàn nữa, xem ra chỉ có ngăn cản nguyệt lượng dị thường, mới có thể khiến tất cả bình thường trở lại. Tô Hiểu hít sâu một hơi, sau đó đưa tay mở ra quán trưởng văn phòng cửa lớn. Văn phòng lớn cửa bị mở ra, một màn trước mắt lại làm cho Tô Hiểu con người chấn động. Chương 122, thôn vệ chương 122, thôn vệ quy tắc 5, Tân Nghi Quán quán trưởng văn phòng cấm chỉ tiến vào, nếu như bởi vì công tác cần nhất định muốn tiến vào, mời bảo đảm bên trong có những người khác tồn tại. Theo quán trưởng văn phòng bên trong tất cả bại lộ tại Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu lông mày hung hăng nhăn ở cùng nhau. Chỉ thấy, quán trưởng văn phòng người ở bên trong đã cùng hai cái người giữ cửa đồng dạng, thân thể hoàn toàn bị vặn mèo, bọn họ đã không thể tính là người bình thường. Quả nhiên, tiếp tục như vậy, Tân Nghi Quán hình như cũng chống đỡ không được bao lâu. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả thời điểm, Tỉnh hóa khoa người xuất hiện lần nữa tại Tô Hiểu sau lưng. Tỉnh hóa khoa người không có dư thừa biểu lộ, cũng không có người nói chuyện, bọn họ chỉ là yên lặng đem quán trưởng văn phòng bên trong thay đổi dị thường người khiêng đi ra. Quán trưởng văn phòng bên trong người bị từng cái khiêng ra, mà Tỉnh hóa khoa người cũng nhộn nhịp thay đổi màu trắng đồng phục, thay thế vừa vặn những người kia đầu nhập vào công tác. Lúc này, có người đi tới Tô Hiểu trước mặt, là một cái tóc bạc phơ nam tử trung niên, hắn mang theo đặc chế kính râm, mặc một thân màu nâu tiểu áo tôn trung sơn. Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, ngươi nguyên bản không phải chúng ta Tân Nghi Quán nhân viên a? Nam tử trung niên mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, "Ân, là Đại Thông Minh mang ta đi tới nơi này." "Đại Thông Minh sao?" Cái kia ta đã biết nam tử trung niên mặt sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi nhất định rất hiếu kỳ chúng ta Tân Nghi Quán công tác cụ thể à, nếu như ngươi thật đã quyết định gia nhập chúng ta, vậy ngươi liền phải tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị, xin hỏi, ngươi có đủ loại này dũng khí sao?" "Dũng khí sao?" Tô Hiểu nhún vai, "Kỳ thật ta vừa bắt đầu đồng thời không muốn tham dự các ngươi công tác, nhưng nghe đến ngươi như vậy giới thiệu, ta ngược lại là nghĩ thử một lần." Nam tử trung niên hơi có chút kinh ngạc nói, "Vậy ngươi liền đi theo ta." Đi theo nam tử trung niên, Tô Hiểu đi vào cái gọi là quán trưởng văn phòng. Trong phòng làm việc, Tô Hiểu nhìn thấy tất cả mọi người tại thủ đương cương vị. Liền chính mình đi vào văn phòng, những người kia đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tại Tô Hiểu đối với những người này nhận thực sảng khoái bày tỏ kính nể lúc, nam tử trung niên đã xe nhẹ đường quen đứng ở một khối màn hình điện tử phía trước. Màn hình điện tử bên trong chính là cái kia vòng vị dị nguyệt lượng. Nguyệt lượng là cô độc, nó khát vọng được sùng bái, khát vọng được mọi người nhìn lên, cho nên mỗi năm trung thu nó đều sẽ lấy trăng tròn hình thức xuất hiện. Nam tử trung niên dùng bình tĩnh ngữ khí nói về, nhưng lần này trung thu tiết, nguyệt lượng lại phát sinh quỷ dị biến hóa, loại này biến hóa cùng nguyệt lượng bản thân có quan hệ, nhưng ở trong đó còn có một loại khác sinh vật tham dự một loại khác sinh vật. Tôi hiểu như mày, nguyệt lượng chỉ muốn để người đối với nó sinh ra tín ngưỡng, mà một loại khác sinh vật thì là thôn vệ hành động kẻ đầu sỏ. Loại này sinh vật là chúng ta gần đây phát hiện, mọi người biến thành zombie đồng thời phát sinh quỷ dị gặm ăn hành động theo chân chúng nó có quan hệ, cho nên chúng ta đem mệnh danh là thôn vệ. Thôn vệ? Tôi hiểu nghi ngờ nói, có phải là chỉ phải giải quyết thôn vệ loại này sinh vật, liền có thể dùng nguyệt lượng khôi phục bình thường, tất cả cũng đều sẽ bình thường trở lại? Trên lý luận đến nói, là. Trung niên nam nhân thở dài nói, chỉ bất quá cái này chỉ là chúng ta sơ bộ phỏng đoán, nếu như chúng ta phỏng đoán sai lầm, như vậy không chỉ là Tân Nghi Quán, có lẽ toàn bộ thế giới đều đem phá vỡ, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác ngăn cản? Trước mắt mà nói, hình như không có những biện pháp khác. Nghe xong trung niên nam nhân lời nói, Tô Hiểu sâu sắc nhíu mày, sự tình hình như cũng không tại Tân Nghi Quán có thể khống chế phạm vi bên trong. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, cái kia nếu như muốn tiêu diệt thôn vệ loại này sinh vật, chúng ta cần muốn làm thế nào? Cùng ta tới, nam tử trung niên hướng Tô Hiểu vẫy vẫy tay, sau đó đi tới một cái thần bí quang phía trước. Trung niên nam nhân mở miệng nói, nếu như muốn triệt để dùng nguyệt lượng khôi phục bình thường, cái kia liền cần tiến vào mô phỏng khoang bên trong. Bên trong sẽ mô phỏng nguyệt lượng bên trên tất cả, chỉ cần tại mô phỏng khoang bên trong tiêu diệt thôn vệ, chúng ta liền có năng lực đem mô phỏng khoang bên trong phát sinh tất cả chuyển rời đến nguyệt lượng bên trên. Chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản? Đơn giản sao? Tô Hiểu lời nói để nam tử trung niên mà người, nam tử trung niên tha có thâm ý nhìn Tô Hiểu một cái. Chúng ta từng thử qua rất nhiều lần, nhưng đều không thể triệt để tiêu diệt thôn vệ, tại mô phỏng khoang bên trong, tử vong là không được cho phép. Bởi vì điều này đại biểu tử vong chân chính tại mô phỏng khoang tử vong, liền sẽ chân chính tử vong. Đúng vậy a, làm sao? Sợ hãi? Cũng không phải sợ hãi, chỉ là hưng phấn hơn. Nam tử trung niên, tại cùng Tô Hiểu tán gẫu quá trình bên trong, nam tử trung niên nhiều lần nhíu mày, bởi vì Tô Hiểu hành động để hắn cảm giác rất kinh ngạc. Tử vong, thật không đáng sợ sao? Nam tử trung niên có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng lúc này, Tô Hiểu đã tự mình đi vào mô phỏng khoang bên trong. Tô Hiểu hướng nam tử trung niên hô, cái đồ chơi này làm sao khởi động? Nhanh lên a, ta đều có chút chờ không nổi nam tử trung niên. Nam tử trung niên bị Tô Hiểu thao tác làm đã tê dần, cái khác nhân viên tiến vào mô phỏng khoang đều là kinh hồn táng đảm, giống Tô Hiểu như thế không kịp chờ đợi, tuyệt đối đầu một cái a. Ngươi thật nghĩ kỹ sao? Ngươi tỷ lệ lớn sẽ gặp bất chắc, ta có thể rất phụ trách trách nhiệm nói cho ngươi, tại ngươi phía trước, chúng ta đã thất bại 996 lần. Nam tử trung niên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nhanh lên a, mụ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Tất nhiên dạng này. Vậy chúng ta cảm tạ ngươi làm ra cống hiến, ngươi yên tâm, ngươi sẽ vĩnh viễn bị khắc ghi. Nam tử trung niên mặt sắc mặt nghiêm trọng, tiếng nói vừa ra, ngón tay trực tiếp liền điểm vào mô phỏng khoang bên cạnh nút màu đỏ bên trên. Mô phỏng khoang cửa mở bắt đầu đóng lại. Giờ khắc này, tất cả tại văn phòng công tác nhân viên toàn bộ đều ngừng công tác, bọn họ nhộn nhịp nổi lòng tôn kính nhìn qua chính giữa khối kia to lớn màn hình. Tại ngắn ngủi mê muội sau đó, Tô Hiểu mở to mắt, sau đó thần kỳ phát hiện, chính mình thế mà thật xuất hiện ở nguyệt lượng bên trên. Mặc dù chỉ là mô phỏng nguyệt lượng, nhưng trình độ chân thật lại làm cho Tô Hiểu nhìn mà than thở. Tại Tô Hiểu mới lạ nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt lúc, một loại đỏ tươi báo cắt đột nhiên liền hướng hắn cuốn tới. Chờ đỏ tươi báo cắt cách rất gần, Tô Hiểu mới phát hiện cái này kỳ thật cũng không phải là báo cát, mà là rậm rạp chẳng chịt một loại kỳ quái sinh vật. Loại này sinh vật dài chó đầu, thân thể lại cùng người đồng dạng có thể đứng thẳng hành động, loại này sinh vật toàn thân đều là màu đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đây chính là thôn vệ vốn vệ sao? Nhìn lên trước mắt kỳ quái sinh vật, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, Tô Hiểu trực tiếp liền chỉ huy tiểu Bạch Hùng hướng những cái kia kỳ quái sinh vật vọt tới VS, nguyên lượng phó bản kết quả, nhìn rất nhiều tư liệu đều là đầu voi đuôi chuột. Ta nhìn thời điểm cũng có chút một mặt ngộng, kết quả cùng phân tích đem ta trực tiếp cuốn không có. Không quan hệ, sửa cái kết quả a. Dù sao người nào còn không phải cái tác giả. Chương 123, Gerson thông quan. Chương 123, Gerson thông quan. Lúc này, mặt khác người được chọn bên này, trung niên nam nhân cũng đồng dạng xuất hiện ở mặt khác người được chọn trước mặt. Cùng Tô Hiểu có chút khác biệt chính là, trung niên nam nhân thế mà chủ động mời những này người được chọn tiến vào mô phỏng khoang. Đương nhiên, đối với thôn vệ loại này sinh vật tính nguy hiểm, trung niên nam nhân lựa chọn nói rõ sự thật, mà còn tiến vào mô phỏng khoang cũng không phải cưỡng chế tính, người được chọn tùy thời đều có thể cự tuyệt. Hết hạn hiện nay, sống sót người được chọn còn lại 7 vị. Long quốc Tô Hiểu cùng Phi Khâu quốc Angola, Nhật Bất Lạc quốc Hận Tở cùng Túc Cầu quốc Mỹ Vợn, Mỹ quốc Gờ Dẻ Sần, Ba Lê quốc Cao cùng Tây Lan quốc Oliver. Trừ Mỹ quốc Gờ Dẻ Sần, hiện nay mặt khác người được chọn đều là hai người tổ đội trạng thái. Chỉ bất quá, liên tục kinh lịch nhiều lần thời gian thiết lập lại phía sau, hiện tại những này người được chọn trạng thái đều đã đê mê tới cực điểm. Tại lúc nào cũng có thể hy sinh từ lựa chọn của ta phía trước, phần lớn người được chọn đều lựa chọn cự tuyệt, duy chỉ có Mỹ quốc Gờ Dẻ Sần dứt khoát lựa chọn tiến vào mô phỏng khoang. Mặc dù Gờ Dẻ Sần biết, cái này rất có thể sẽ dùng chính mình vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhưng hiện nay, Gờ Dẻ Sần cũng tìm không được càng tốt thông quan phương pháp. Có lẽ cự tuyệt trung niên nam nhân hắn cũng có thể may mắn thông quan, nhưng xem như thẳng thắn cương nghị ngành hán, Gờ Dẻ Sần sẽ không đem tính mạng của mình để ở hai chữ may mắn bên trên. Theo mô phỏng khoang cửa khoang đóng lại, Gờ Dẻ Sần cũng xuất hiện ở mô phỏng nguyệt lượng bên trên, đồng dạng, hắn cũng gặp được nam tử trung niên trong miệng thôn vệ. Nhìn qua giống như màu đỏ thủy triều hướng chính mình phi tốc cấp đến thôn vệ, Gờ Dẻ Sần chau mày, nhưng vào lúc này, hắn bên tai vang lên trung niên nam tử thanh âm. Nhất thiết phải tại thôn vệ đem ngươi xé nát phía trước tìm tới thôn vệ sinh ra đầu nguồn, chỉ có giải quyết đầu nguồn mới có thể chân chính để nguyệt lượng khôi phục bình thường thôn vệ sinh ra đầu nguồn. Nam tử trung niên lời nói, để Gơ Jason hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rậm rạp chẳng chịt thôn vệ, nếu mày hỏi, thôn vệ sinh ra đầu nguồn đến cùng là cái gì? Thực không dám dâu dếm, chúng ta cũng không rõ ràng. Gơ Jason im lặng, khó trách tại hắn phía trước Tân Nghi Quán có thể thất bại 996 lần, tình cảm là như thế lâu dài liền thôn vệ đầu nguồn đều không tìm được. Vậy ta cụ thể nên làm như thế nào tìm? Bằng trực giác của ngươi. Trực giác. Gơ Jason lại lần nữa im lặng, hắn đột nhiên có chút hối hận tham dự cái gì tinh hồng chi nguyệt kế hoạch. Gơ Jason nguyên bản còn tưởng rằng trung niên nam nhân mời hắn là đã chế định kế hoạch chu toàn, nhưng không nghĩ tới lại là phải dựa vào thịt người tiến hành thăm dò. Mắt thấy những cái kia thôn vệ cách mình càng ngày càng gần, Gơ Jason không do dự, hắn quả thật liền hướng về trực giác chỉ phương hướng chạy như điên. Còn tốt, mô phỏng nguyệt lượng cũng không có chân thật nguyệt lượng lực hút, cho nên Gở Dịch Sẩn hành động coi như nhanh nhẹn. Nhưng hắn hành động lại nhanh nhẹn, hắn như trước vẫn là đánh không lại những cái kia nhe răng trợn mắt hướng hắn đánh tới thôn vệ. Gở Dịch Sẩn bị ngã nhào xuống đất, trung niên nam nhân cho hắn vũ khí cũng bị nhào tới một bên, hắn thậm chí cũng không kịp sử dụng lên cái phó bản được đến quỷ dị chi nguyên, thân thể của hắn liền đã bị thôn vệ xé thành mảnh nhỏ. Gở Dịch Sẩn là chân nam nhân, nhưng hắn liền chết như vậy khó tránh cũng quá hoan uổng. A, không đối. Vì cái gì Gở Dịch Sẩn bị đào thải âm thanh cũng không có tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên? Chẳng lẽ Gở Dịch Sẩn còn chưa chết? Không, vừa vặn Gở Dịch Sẩn rõ ràng đã bị xé thành mảnh nhỏ, tại quái đàm thế giới bên trong hắn xác thực đã chết, chỉ bất quá cái này phó bản có lẽ không có đơn giản như vậy mau nhìn. Gở Dịch Sẩn phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng chưa chết dừng lại, trung niên nam nhân đích thân mang theo tất cả tân nghi quán nhân viên tiến vào mô phòng khoang hắn, bọn họ muốn làm gì? Xem ra là tính toán được ăn cả ngã về không. Tại vô số dân mạng nhìn kỹ, trung niên nam nhân mang theo tất cả tân nghi quán nhân viên tiến vào mô phòng khoang, rất nhanh, bọn họ liền cùng những cái kia thôn phệ chiến ở cùng nhau. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, tân nghi quán nhân viên bắt đầu liên tục bại lui, tự biết tân nghi quán đã không cách nào ngăn cản, trung niên nam nhân quả quyết nhấn xuống hủy diệt nút bấm. Hủy diệt chỉ lệnh một khi phát ra, điện thoại của mọi người bên trong cũng thu đến cuối cùng một cái tin tức. Không biết, nguyên lượng cuối cùng rồi sẽ khôi phục bình thường, chúng ta dùng sinh mạng của chúng ta phát hệ, hậu nhân không cần nhớ đến chúng ta, chỉ cần ghi nhớ đã từng có cái tổ chức tên là Điều Hòa. Tin tức phát ra, một đóa to lớn mây hình nấm cũng tại tân nghi quán bên trên mới chậm rãi lên không, tân nghi quán tính cả mô phỏng khoang trong khoảnh khắc liền bị san bằng thành đất bằng. Mà tại tân nghi quán phát sinh lớn lúc nổ, bầu trời cái kia vòng đỏ tươi nguyệt lượng cũng đồng bộ phát sinh to lớn bạo tạc, chói mắt hồng quang nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ đại điện. Đinh linh linh, thời gian không biết qua bao lâu. Gở Dịch Sẩn bị điện thoại chuông báo bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm nói, ta không phải là đã chết sao? Tại Gở Dịch Sẩn một mặt mộng bức lúc, TV tự động mở ra đồng thời phát ra tin tức. Hôm nay là mỗi năm một lần trung thu ngày hội, là làm bạn người nhà ngắm trăng ngày lễ, chúc các vị TV phía trước các bằng hữu trung thu vui vẻ, đây là có chuyện gì? Gở Dịch Sẩn nghi ngờ cầm điện thoại lên, hiện tại thời gian lại là ngày 15 tháng 8 8 giờ đêm. Trong điện thoại có đến từ bằng hữu cùng người nhà thông tin. Bằng hữu cứng đảng, huynh đệ, trung thu tiết đường một người khó chịu tại trong nhà, đi ra uống một chén a. Bằng hữu Viên Viên, ngươi đến cùng muốn hay không hẹn ta à? Không hẹn lời nói liền nói một tiếng, đừng lạnh nhạt ta có tốt hay không? Mẫu thân, nhi tử, trung thu tiết vui vẻ nha, tại bên ngoài công tác nhớ tới chiếu cố tốt chính mình phụ thân, trung thu ngày hội đoàn viên này, bánh trung thu xa gửi tương tư tình cảm, nhi tử, năm nay muốn về ăn Tết sao? Nhìn điện thoại bên trong bằng hữu cùng người nhà gửi tới thông tin, Gở Dịch Sẩn khẽ nhíu mày, cái này phó bản cùng mặt khác phó bản không giống nhau lắm, hắn tựa như là làm một giấc mộng đồng dạng. Gở Dịch Sẩn nhìn điện thoại lúc, thông quan nhắc nhở cũng cuối cùng vang lên. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh hồng chi nguyện, thông quan đánh giá, và sao? Thông quan cho điểm phân tích, đơn độc thông quan 1 sao, bản thân hy sinh tinh thần 2 sao. Tại Gở Dịch Sẩn thông quan nhắc nhở vang lên đồng thời, Nhật Bất Lạc Quốc hận tở cùng Túc Cầu Quốc Mỹ Gợn, Ba Lê Quốc Cao cùng Tây Lan Quốc Oliver, bọn họ chỗ thế giới, nguyện lượng cũng phát sinh kinh tiên bạo tạc. Bất quá cùng Gở Dịch Sẩn khác biệt chính là, bọn họ vị trí quái đàm thế giới nguyện lượng là lựa chọn bản thân chấm dứt. Theo thời gian lại lần nữa thiết lập lại, 4 cái người được chọn cũng đồng thời nhận đến quái đàm thế giới thông quan nhắc nhở, bất quá, bọn họ thông quan đánh giá đều lạ thường nhất trí. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh hồng chi nguyện, thông quan đánh giá, và sao? Thông quan phân tích, 2 người thông quan 2 sao, tân nghi quán cuối cùng sống sót 1 sao. Đậu phộng, những này người được chọn thế mà đều thông quan, mặc dù chỉ là 3 sao thông quan, nhưng vận khí cũng quá tốt rồi. Tinh hồng chi nguyệt phó bản bản thân tỷ lệ sống sót liền cao, người được chọn chỉ cần tuân thủ tân nghi quán quy tắc, có thể tại thời gian thiết lập lại phía sau khôi phục bình thường, cơ bản đều có thể thông quan chương 124, thôn phệ diện mục chân thật chương 124, thôn phệ diện mục chân thật theo mặt khác người được chọn nhộn nhịp thông quan, tôi hiểu lại bị lưu đến cuối cùng. Bất quá, đây cũng là tất nhiên. Bởi vì Tô Hiểu thông quan phương thức so mặt khác người được chọn đều muốn phức tạp. Mô phỏng nguyệt lượng bên trên, Tô Hiểu chính chỉ huy Tiểu Bạch Hùng phóng tới những cái kia tướng mạo quái dị thôn phệ, lúc này, bên tai của hắn cũng đột nhiên chuyển đến trung niên nam nhân nhắc nhở. Tìm tới thôn phệ sinh ra đầu mượn, không phải vậy thôn phệ là vô cùng vô tận thôn phệ sinh ra đầu mượn. Muốn làm sao tìm? Bằng trực giác. Đối với trung niên nam nhân nhắc nhở, Tô Hiểu cùng phía trước Gở Dịch Sẩn đồng dạng im lặng. Bất quá, Tô Hiểu cũng không có đần độn bằng trực giác của mình, hắn quả quyết lấy ra mang theo người nhân ngẫu, ngươi có thể hay không tìm tới những này thôn phệ sinh ra đầu mượn? Tô Hiểu vừa dứt lời, nhân ngẫu liền nhẹ gật đầu. Nhìn thấy nhân ngẫu gật đầu, Tô Hiểu trực tiếp đưa nó cho ném ra ngoài, để nó mang chính mình đi tìm thôn vệ đầu nguồn. Tiểu Bạch Hùng đuổi theo. Tô Hiểu cũng không có để Tiểu Bạch Hùng cùng những cái kia thôn vệ tiếp tục dây dưa, hướng về Tiểu Bạch Hùng vây vây tay, sau đó liền theo nhân ngẫu hướng một phương hướng nào đó lao đi. Tại hướng thôn vệ sinh ra đầu nguồn trong quá trình di động, Tô Hiểu tự nhiên cũng bị bộ phận thôn vệ tập kích. Những này thôn vệ động tác bén nhạy dị thường, bình thường người được chọn căn bản không có khả năng cùng bọn họ bên trong một cái chống lại, huống chi còn là số lượng khổng lồ như thế thôn vệ. Đối mặt bọn tới trước mặt thôn vệ, Tô Hiểu mới vừa muốn sử dụng đại bức đâu cảm hóa bọn họ, nhưng Tô Hiểu còn chưa kịp xuất thủ, Tiểu Bạch Hùng liền đem những cái kia thôn vệ đụng bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tô Hiểu xấu hổ thu tay về, dù sao Tiểu Bạch Hùng cũng là vì bảo vệ hắn. Đi theo nhân ngẫu, Tô Hiểu tại thôn vệ trong nhóm lao nhanh, mặc dù thỉnh thoảng cũng có 1-2 cái cá lọt lưới, nhưng chúng nó đối Tô Hiểu căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Rất nhanh, tại nhân ngẫu cùng Tiểu Bạch Hùng mở đường bên dưới, Tô Hiểu cuối cùng đi tới một chỗ vô cùng kỳ dị địa phương. Nơi này khắp nơi tràn ngập quỷ dị màu đỏ tươi, tại thôn phệ tụ tập dày đặc nhất vị trí trung ương, đứng lặng một khỏa quỷ dị đại thụ. Đại thụ toàn thân có màu đỏ máu, đại thụ trên cành cây khảm nạm một tấm quỷ dị mặt người, đại thụ hai bên có hai cái cùng loại với nhân loại cánh tay. Mà nhất quỷ dị chính là, đại thụ trên cành cây thế mà mang theo từng cái đầu chó cùng nhân loại không có đầu thân thể. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, mặt người đại thụ ngay tại đem đầu chó cùng người thân thể cưỡng ép hỗn hợp với nhau, chỉ chốc lát, từng cái thôn phệ liền bị chế tạo đi ra. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn chăm chú lên trước mắt đại thụ, Tô Hiểu nội tâm mười phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thôn phệ sinh ra đầu mượn, thế mà lại là một khỏa quỷ dị đại thụ. Đại thụ quỷ dị trình độ đã vượt qua Tô Hiểu tưởng tượng. Tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm đại thụ đồng thời, đột nhiên, ý thức của hắn tựa như là rơi vào thâm uyên, xung quanh hắn bắt đầu đen nhánh, tất cả xung quanh cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Đầu tiên biến mất chính là cách hắn gần nhất tiểu bạch hùng, sau đó là nhân ngẫu, tiếp theo là vô số thôn phệ, đại thụ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đứng trong bóng đêm, bốn phía đen nhánh giống như thủy triều hướng Tô Hiểu vào tới, Tô Hiểu chau mày, bởi vì cái này không giống như là tinh thần ảnh hưởng, cũng không giống là ô nhiễm, càng giống là một loại huyết cảnh. Hắc ám, tổng có thể khiến người ta nhìn thẳng chân thật nhất nội tâm. Cho nên, tại Tô Hiểu đối mặt đen nhánh bốn phía bắt đầu suy nghĩ lúc, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện từng gương mặt một bảng, đó chính là ngày trước bị đào thải những cái kia người được chọn. Giờ phút này, những cái kia người được chọn sắc mặt dữ tợn, bọn họ ánh mắt quỷ dị nhìn qua Tô Hiểu. Lưu lại đi, đây chính là kết cục của ngươi thiên phú cho dù tốt có làm được cái gì, nơi này cuối cùng rồi sẽ là mai táng ngươi coi yên vui đừng buồn đấy, dãy rủa đến cuối cùng đều là phi công, ngươi dãy rủa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắc ám gần tới, nhân loại vô luận như thế nào phản kháng đều không thể cùng quỷ dị chống lại, thật coi mình là chúa cứu thế sao? Ngươi liền tính trả giá lại nhiều tại trong mắt người khác cũng là không đáng một đồng, ngươi vị trí quốc gia từ trước đến nay đều không có coi trọng qua ngươi, đáng thương hèn mọn nhân loại à, các ngươi lúc nào mới có thể hiểu sinh mệnh chân lý? Nhân loại cần muốn tín ngưỡng, mà ta chính là thư của các ngươi. Ngựa tại Tô Hiểu trước mắt, cái kia từng trường mặt người nói chuyện. Nghe lấy những người kia mặt lời nói, Tô Hiểu nhíu mày, bất quá Tô Hiểu cũng không tiếp tục nghe bọn họ bước lại, hắn trực tiếp móc ra ô nhiễm chi kính. Theo ô nhiễm chi kính bên trên mãnh liệt bắn ra một đạo quang mang, xung quanh hắc ám huyễn cảnh cuối cùng bị xua tan, mà Tô Hiểu cũng một lần nữa đứng ở cây kia quỷ dị trước đại thụ. Nhìn qua cây đại thụ kia, Tô Hiểu đang chuẩn bị để Tiểu Bạch Hùng đi đem cây đại thụ kia rút, nhưng vào lúc này, cây đại thụ kia thế mà quỷ dị bắt đầu hư thối. Một lát sau, đại thụ người trên mặt cái kia hai con mắt tự động thoát rơi xuống. Tô Hiểu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu liền gặp được, xung quanh những cái kia thôn vệ cũng chủ động đem con mắt cho khấu trừ lại, theo từng quả trong mắt bắt đầu tụ tập dung hợp, một viên bằng được nửa cái nguyệt lượng cực lớn bản trong mắt sinh ra. Trong mắt, đây mới là thôn vệ diện mục chân thật. Trước mắt viên này cực lớn bản trong mắt mười phần quỷ dị, trong mắt là màu đỏ máu, vô số máu tươi chính theo trong mắt đong đưa hướng xuống nhỏ xuống, giọt rơi xuống đất huyết dịch, nháy mắt liền biến thành từng cái tứ chi vặn bẹo giống như giòm bị huyết nhân. Những này huyết nhân cũng không có đối Tô Hiểu phát động công kích, bọn họ quỷ dị quỷ trên mặt đất, tựa hồ là tại đối thôn vệ tiến hành chiều bái. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kỳ thật những này huyết nhân cùng phía trước trên đường phố những người kia giống nhau như lúc. Tại Tô Hiểu chầm chầm lên trước mắt thôn vệ lúc, trước mắt thôn vệ lúc này cũng đang theo dõi hắn. Thôn vệ lộ ra rất phẫn nộ, trong mắt của nó bắt đầu đưa ra vô số huyết thủ toàn bộ hướng Tô Hiểu chụp tới. Đi, Tiểu Bạch Hùng. Thôn vệ biến hóa để Tô Hiểu nhíu mày, sau đó trực tiếp chỉ huy Tiểu Bạch Hùng hướng thôn vệ lao đi. Nhưng liền tại Tiểu Bạch Hùng chuẩn bị tiếp cận thôn vệ thời điểm, những cái kia huyết thủ cũng trực tiếp thay đổi phương hướng đem Tiểu Bạch Hùng vây khốn, rất rõ ràng, Tiểu Bạch Hùng căn bản là không phải là đối thủ của nó. Mà tại thôn vệ khống chế bên dưới, Tiểu Bạch Hùng thân thể thế mà cũng bắt đầu quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Vặn mèo. Đây chính là lực lượng tín ngưỡng sao? Tô Hiểu đã minh bạch, thôn vệ lực lượng đến từ tín ngưỡng, mà loại này tín ngưỡng chính là đến từ trên mặt đất những cái kia nhân loại. Tô Hiểu cũng không có chút gì do dự, trực tiếp liền lấy ra Sơn Thần Chi Giới đối nhân ngẫu sử dụng Sơn Thần lực lượng. Theo Sơn Thần Chi Giới lực lượng truyền vào, nguyên bản cùng quỷ dị đen nhánh dung hợp nhân ngẫu, thân thể lập tức thay đổi đến vặn mèo bắt đầu mơ hồ, loại này vặn mèo đã tới gần tại lúc ấy đại lạc sơn nó. Ngắn ngủi nắm giữ Sơn Thần lực lượng, nhân ngẫu trong mắt bộc phát ra quỷ dị quang mang, nó chậm rãi hướng về thôn vệ đi đến, mỗi đi một bước, dưới chân đen nhánh liền sẽ bao trùm tất cả mọi thứ, chương này phát sinh một chút vấn đề. Không nên trách tác giả thông quan qua loa, dù sao kết quả này thật đã là tận lực. Chương 125, ai nói đứng tại chỉ riêng bên trong mới tính anh hùng. Chương 125, ai nói đứng tại chỉ riêng bên trong mới tính anh hùng. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, quỷ dị tất hắc tử nhân ngẫu dưới chân hướng bốn phía lan tràn, một chút thời gian, đen nhánh liền bao trùm thôn vệ bản thể. Nhân ngẫu lực lượng bắt đầu bộc phát, cường đại lại không thể chống cự quỷ dị lực lượng đem thôn vệ bao khỏa, thôn vệ bản thể tính cả không gian xung quanh đều trực tiếp quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Tại bị nhân ngẫu vặn mèo quá trình bên trong, thôn vệ cũng không cam chịu yếu thế, nó cũng bộc phát ra một cỗ quỷ dị lực lượng, dùng nhân ngẫu thân thể quỷ dị vòng vặn mèo. Thế mà có thể cùng Sơn Thần lực lượng tiến hành chống lại, tín ngưỡng quả nhiên không phải tầm thường. Nhìn qua nhân ngẫu cùng thôn vệ kịch liệt đối kháng chẳng diện, Tô Hiểu trong mày, bởi vì Tô Hiểu đã phát hiện không chỉ là hắn, quỷ dị lực lượng tựa hồ cũng tại tăng cường. Bất quá loại này tăng cường tựa hồ chỉ nhằm vào quỷ dị bản thân, nó đối cái khác người được chọn ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì hiện nay trừ Tô Hiểu cũng không có người được chọn sẽ chính diện cứng rắn quỷ dị. Nhân ngẫu cùng thôn vệ tại tiến hành đối kháng, mà lúc này, quan trưởng văn phòng bên trong tất cả nhân viên chính khiếp sợ nhìn xem màn hình bên trong một màn. Màn hình chính giữa, nam tử trung niên đôi mắt thâm thúy thở dài, người trẻ tuổi này, xem ra lần này là ta nhìn lầm than sóc khí. Trung niên nam nhân nhìn hướng xung quanh cái khác nhân viên, truyền đạt chỉ lệnh, hiện tại là cần chúng ta phát huy tác dụng thời điểm, không quản sử dụng bất kỳ giá nào, lại lần nữa thiết lập lại thời gian, để thời gian quay lại đến tín ngưỡng hành động sinh ra phía trước. Là, trung niên nam nhân vừa dứt lời, xung quanh nhân viên đều biểu lộ ngưng trọng về tới riêng phần mình cương vị. Thời gian không biết qua bao lâu, mô phỏng khoang bên trong, nhìn xem nhân ngẫu cùng thôn vệ đối kháng, Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm giác được, thôn vệ lực lượng đang bị suy yếu, nó dần dần bị nhân ngẫu chô áp chế. Lực lượng tín ngưỡng biến mất sao? Chỉ có thời gian bị thiết lập lại, mới có thể hoàn toàn ngăn cản tín ngưỡng hành động sinh ra. Xem ra Tân Nghi quán người cũng đều không có nhàn rỗi. A Tô Hiểu biết, Tân Nghi quán tại ngăn cản nguyệt lượng chuyện này làm ra không thể thiếu tác dụng. Cũng chính bởi vì có Tân Nghi quán tồn tại, cho nên trên mặt nhân loại mới sẽ lần lượt bị từ kể cận cái chết kéo về. Thôn vệ lực lượng dần dần tại suy yếu, nhân ngẫu dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhân ngẫu cũng không có cùng thôn vệ quá nhiều dây dưa, nó khống chế những cái kia bị dị tất hắc bao trùm bên trên thôn vệ thân thể, trực tiếp gia tăng bản mèo lực lượng. Thôn vệ tại bị lôi kéo, và mèo, bản thể của nó bắt đầu mơ hồ cùng dữ tợn, thôn vệ còn muốn phản kháng, có thể nó đã mất đi nhân loại cùng bái. Nhân loại không tại lấy nó là tín ngưỡng, nó mất đi lực lượng tín ngưỡng, nó không còn là nhân ngẫu đối thủ. Theo một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang lên, một cỗ đỏ tươi phong bạo từ thôn vệ trong cơ thể bộc phát, phong bạo càn quét hướng bốn phía, đồng thời cũng hướng Tô Hiểu của tới. Nháy mắt, Tô Hiểu liền đã bị phong bạo chìm ngập. Lúc này, Tân Nghi quán bên trong, trung niên nam nhân cùng mặt khác nhân viên chính biểu lộ bi thống nhìn chằm chằm khối kia màn hình. Màn hình bên trong, đồng bộ chính là Tô Hiểu hình ảnh. Trung niên nam nhân một quyền nện tại trên bàn, chúng ta cố gắng lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn là thất bại, người trẻ tuổi này đã tận lực, hoặc có lẽ bây giờ chỉ có chúng ta mới có thể ngăn cản thôn vệ, nếu là nguyệt lượng lại lần nữa bị đỏ tươi bao trùm, chúng ta không tại có đủ ngăn cản năng lực hiện tại, chỉ có thể chấp hành sau cùng kế hoạch. Trung niên nam nhân nhìn qua trong màn hình tràn ngập đỏ tươi, cũng không kịp bi thương, hắn dứt khoát kiên quyết quét về phía văn phòng tất cả nhân viên, cao giọng nói, chúng ta điều hòa tồn tại sứ mệnh, chính là vì ngăn cản nguyệt lượng hành động dị thường, có lẽ quyết định của ta sẽ dùng các vị cũng không còn cách nào cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng, sợ rằng chúng ta chỉ còn người cuối cùng, chúng ta vẫn là bảo hộ nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại, chúng ta cần muốn đi vào mô phòng khoang chấp hành sau cùng kế hoạch, có sợ chết, có thể lui ra. Trung niên nam nhân tiếng nói vừa ra, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả Tân Nghi quán nhân viên nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều mang kiên quyết cùng kiên định. Bọn họ cử động, đã nói rõ tất cả. Các ngươi đều là tốt. Có lẽ về sau mỗi năm trung thu, mọi người cũng sẽ không nhớ tới có chúng ta tồn tại, nhưng ai nói chỉ có đứng tại chỉ riêng bên trong người mới xem như anh hùng. Trung niên nam nhân rõ ràng, chảy nước mắt cùng tất cả Tân Nghi quán nhân viên tạm biệt, hắn cũng biết, có lẽ hôm nay sau đó, điều hòa tổ chức sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng, chung quy phải có người đứng ra lấy mạng bảo hộ, cho dù là không có tiếng tăm gì, cho dù không lưu danh chữ cùng vết tích. Cùng tất cả Tân Nghi quán nhân viên, tiến hành đơn giản ánh mắt tạm biệt phía sau, trung niên nam nhân không chút do dự dẫn đầu hướng mô phòng khoang đi đến. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, Tân Nghi quán bên trong một màn, để vô số dân mạng đều vì đó động dung. Bởi vì Tân Nghi quán mọi người không chỉ là đại biểu cho quái đàm thế giới bên trong điều hòa, bọn họ càng là đại biểu cho hiện thực thế giới bên trong một chút không có tiếng tăm gì anh hùng. Bọn họ bình thường mà vĩ đại. Tân Nghi quán người quá vĩ đại, đối với nhân loại đến nói bọn họ là chân chính anh hùng, có thể nước mắt chính là, lại tươi ít có người biết bọn họ tồn tại đối mặt tử vong, bọn họ không ai lùi bước, bọn họ loại này chỉ số tinh thần đến bị nhân loại vĩnh viễn khắc ghi ô ô ô. Đột nhiên liền có chút muốn khóc, nào có cái gì tuế nguyện tiên tính tốt, chẳng qua là có người tại thay chúng ta phụ trọng tiến lên mà thôi, hy vọng Tô Hiểu đại lão có thể giải quyết thôn phệ, dạng này Tân Nghi quán mọi người cũng không cần hy sinh Tân Nghi quán tất cả nhân viên hành động, dẫn đến vô số dân mạng vì đó rơi lệ. Nhưng mà, quái đàm thế giới bên trong, liền tại trung niên nam nhân mở ra mô phòng khoang chuẩn bị tiến vào mô phòng khoang lúc, một thân ảnh lại chỉ hoãn bước ra ngoài. Thân ảnh chính là Tô Hiểu. Đi ra mô phòng khoang, Tô Hiểu nhìn thấy một mặt dứt khoát kiên quyết mọi người, hắn lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cũng không đợi trung niên nam nhân mở miệng, Tô Hiểu liền hướng hắn lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Các ngươi không cần phải gấp hào phóng chịu chết, thôn vệ ta đã giải quyết, tiếp xuống các ngươi kết thúc liền được. Ngày 15 tháng 8, trung thu tiết, 8 giờ đêm. Đồ lười, rời giường trên ghế sofa, Tô Hiểu bị một trận điện thoại chuông báo đánh thức. Hắn một mặt kinh ngạc ngồi dậy, bởi vì muốn tốt cho hắn giống nhớ tới nguyệt lượng vừa vẫn phát sinh một tràng bạo tạc. Thời gian lại lần nữa bị thiết lập lại sao? Tình huống như thế nào, ta lại bị ảnh hưởng? Tô Hiểu hơi có chút nghi hoặc. Lúc này, TV tự động mở ra, liên quan tới trung thu tiết tin tức bắt đầu thông báo. Nghe lấy tin tức bên trong liên quan tới trung thu tiết thông báo, Tô Hiểu nhíu mày mở ra điện thoại. Trong điện thoại có rất nhiều đầu chưa đọc thông tin. Thông tin đại bộ phận đều là đến từ bằng hữu cùng người thân, cùng mặt khác người được chọn khác biệt chính là, Tô Hiểu trong điện thoại còn có hai cái không biết dãy số gửi tới thông tin. Không biết, quan sát hủy bỏ, tất cả khôi phục bình thường, Tân Nghi quán cũng sẽ vĩnh cửu tính giải tán, nhưng chúng ta sẽ không quên chính mình gánh vác chức trách. Không biết, từ đấy lòng cảm tạ ngài trả giá, chúng ta toàn thể nhân viên chúc ngài trung thu tiết vui vẻ. Chương 126, Tinh Hồng Chi Nguyệt thông quan. Chương 126, Tinh Hồng Chi Nguyệt thông quan. Nhìn xong không biết dãy số gửi tới thông tin, Tô Hiểu nhíu mày, lập tức giang ra. Tất cả đều khôi phục bình thường sao? Tân Nghi quán cũng giải tán, xem ra nguyệt lượng nguy cơ thật giải trừ. Tô Hiểu đi tới trước cửa sổ kéo ra đóng chặt màn cửa, chỉ thấy một vòng trăng tròn treo ở trên trời. Ánh trăng trong sáng cũng chiếu ở Tô Hiểu trên mặt. Lúc này, thông quan nhắc nhở tại Tô Hiểu bên tai vang lên. Mỗi làm chúng ta ăn bánh trung thu ngẩng đầu thưởng thức nguyệt lượng đồng thời, chúng ta cũng có thể suy nghĩ một chút, bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt phía sau những cái kia yên lặng trả giá đám người. Chúng ta bây giờ chỗ oán trách mỗi một ngày, đúng là bọn họ hy vọng xa vời mà xa không thể chạm ngày mai người được chọn. Chúc mừng ngươi thông quan Tinh Hồng Chi Nguyệt, thông quan đánh giá 6 sao. Thông quan cho điểm phân tích, hai người thông quan 2 sao, bản thân hy sinh tinh thần 2 sao, tân nghi quán cuối cùng sống sót 1 sao, loại bỏ quỷ dị ngoài định mức cho điểm 1 sao. Thông quan khen thưởng, tinh hồng chi nhãn, huân chương nhân viên Mặc Vô Văn, kháng tính quỷ dị 2. Hiện nay kháng tính quỷ dị 12. Tinh hồng chi nhãn giới thiệu, chỉ có thể đối quỷ dị sử dụng, tinh hồng chi nhãn cùng quỷ dị dung hợp phía sau, có thể để quỷ dị nắm giữ chế tạo lực lượng tín ngưỡng. Khen thưởng thêm, huân chương nhân viên Mặc Vô Văn giới thiệu, người đem thu hoạch được một lần ngắn ngủi hồi tố thời gian năng lực, hồi tố thời gian đem trở lại 5 giây phía trước. Nhắc nhở, huân chương nhân viên Mặc Vô Văn chỉ có thể giữ lại một cái phó bản. Tiếng nhắc nhở âm rơi xuống. Tô Hiểu có chút mừng rỡ, có thể à, lần này quái đàm khen thưởng đồ vật đều là đồ tốt à. Lần này khen thưởng, Tô Hiểu rất là hài lòng, bởi vì không quản là tinh hồng chi nhãn vẫn là huân chương, cái kia đều là đồ tốt. Ba người các ngươi chính mình nhìn xem xử lý a. Tô Hiểu đem máu nhãn cầu màu đỏ hình dáng tinh hồng chi nhãn ném vào Hắc Tướng Quân, Tiểu Bạch Hùng cùng Nhân Ngẫu trước mặt. Tinh hồng chi nhãn chỉ có thể tăng lên một cái, tăng lên người nào Tô Hiểu không muốn đi đau đầu, trực tiếp giao cho chính bọn chúng lựa chọn, dạng này cũng tương đối công bằng công chính. Nhìn trên mặt đất tinh hồng chi nhãn, dung hợp qua quỷ dị quái điều Hắc Tướng Quân tiến lên trước người, sau đó một mặt lạnh nhạt đi ra. Cùng quỷ dị tất hắc dung hợp qua Nhân Ngẫu, cũng đụng lên phía trước nhìn một chút, sau đó cũng tức thời đi ra. Lựa chọn cuối cùng, cũng chỉ thừa lại Tiểu Bạch Hùng. Tinh hồng chi nhãn tự nhiên hào không ngoại suy đoán rơi xuống Tiểu Bạch Hùng trong tay. Tô Hiểu cũng minh bạch, kỳ thật cũng không phải là Hắc Tướng Quân cùng Nhân Ngẫu không muốn lựa chọn, mà là bọn họ đều đem lựa chọn cơ hội nhường cho Tiểu Bạch Hùng. Tiểu Bạch Hùng dung hợp tinh hồng chi nhãn về sau, theo Tiểu Bạch Hùng cảm xúc phẫn nộ, cặp mắt của nó lập tức biến thành kinh khủng màu đỏ máu, nó nguyên bản trắng tinh trên thân thể cũng tỏa ra lên đỏ tươi quang mang. Tại Tô Hiểu thông quan tinh hồng chi nguyệt phó bản đồng thời, Angola bên thai cũng vang lên thông quan nhắc nhở. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh hồng chi nguyệt, thông quan đánh giá 4 sao. Thông quan cho điểm phân tích, hai người thông quan 2 sao. Tân nghi quán cuối cùng sống sót 1 sao, loại bỏ quỷ dị ngoài định mức cho điểm 1 sao. Thông quan khen thưởng, huân chương nhân viên Mặc Vô Văn. Theo Angola cuối cùng thông quan, toàn cầu trên không cũng vang lên quái đàm tiếng nhắc nhở. Chúc mừng Long quốc Tô Hiểu cùng Phi Khâu quốc Angola, Nhật Bất Lạc quốc Hận Tở cùng Túc Cầu quốc Mỹ Gợn, Mỹ quốc Gờ Giải Sần, Ba Lê quốc Cao cùng Tây Lan quốc Ổ Lỷ Vợ thành công thông quan, 7 quốc đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long quốc Tô Hiểu 6 sao thông quan thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Long quốc quốc dân bệnh tự lành tỷ lệ tăng lên 10 thu hoạch được khen thưởng thêm tăng lên 5. Phi Khâu quốc Angola, 4 sao thông quan thu hoạch được tốt đẹp khen thưởng, Phi Khâu quốc mỗi năm lượng mưa già tăng 7. Mỹ quốc Gờ Giải Sần, 3 sao thông quan thu hoạch được đồng dạng khen thưởng, Mỹ quốc tỷ lệ phạm tội hạ xuống 5. Nhật Bất Lạc quốc Hận Tở cùng Túc Cầu quốc Mỹ Gợn 3 sao thông quan thu hoạch được đồng dạng khen thưởng, lương thực sản lượng thêm 5. Ba Lê quốc Cao cùng Tây Lan quốc Oliver, 3 sao thông quan thu hoạch được đồng dạng khen thưởng, trái cây sản lượng thêm 5. Phi Khâu quốc cao tầng trong phòng họp. Nghe lấy toàn cầu bên trên bầu trời vang lên khen thưởng âm thanh, Phi Khâu quốc cao tầng nhộn nhịp ôm cùng một chỗ đỏ cả bề mặt. Quá khó khăn, chúng ta Phi Khâu quốc cuối cùng nên đón lần thứ nhất thông quan. Ô ô ô. Thượng đế à, cảm tạ ngươi để Long quốc Tô Hiểu cùng chúng ta tổ đội tuy là nằm thắng, nhưng dù gì cũng tính toán thắng. Tô Hiểu không hổ là Long quốc anh hùng, hiện tại bắt đầu hắn cũng là chúng ta Phi Khâu quốc anh hùng, tranh thủ thời gian gửi điện thoại cao tầng Long quốc, chúng ta đem đích thân đi Long quốc cảm tạ bọn họ. Lãnh đạo, ngượng ngùng đánh gãy một cái, Angola nhà heo chúng ta còn giết hay không? Vấn đề này làm sao có thể hỏi như vậy đâu? Ngươi có lẽ hỏi chúng ta có phải là có lẽ đi thăm hỏi Angola, chúng ta đều đi nhà hắn, còn sợ hắn không giết lợn. Bất quá, chúng ta đi cũng không thể tay không đi, trước hết cho nhà hắn đưa 20 đầu lớn heo mập á lãnh đạo, anh Minh à. Tại Phi Khâu quốc cả nước trên dưới đều đắm chìm tại một mảnh trong hoan lạc lúc, lúc này Nhật Bất Lạc quốc chờ 4 quốc dân chúng, cũng vui vẻ khoa tay múa chân. Hôm nay, đối với cái này 4 quốc đến nói, tuyệt đối là đặc biệt lại đáng giá một ngày cao hứng. Cao tầng Mỹ quốc trong phòng họp, bầu không khí rất ngột ngạt. Mỹ quốc cao tầng một mực cau mày. Nguyên bản Gerson có thể cầm tới càng cao cho điểm, đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, dạng này thông quan cho điểm muốn làm sao đổi kịp Long quốc Tô Hiểu. Kỳ thật, Gerson đã tận lực, ta hiện tại không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy kết quả, Gerson làm đến còn chưa đủ tốt, chúng ta liền muốn nghĩ lại, mà không phải vì thế dương dương tự đắc. Lập tức triệu tập toàn bộ cao tầng, mở hội. Cao tầng Long quốc trong phòng họp. Gần nhất Mỹ quốc có chút khác thường, thật giống như một cái cắn người thỏ đột nhiên thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, mật thiết chú ý Mỹ quốc độc tính, nhất định không thể bị bọn họ chui chỗ trống. Lãnh đạo, hiện nay đã có tốt mấy cái quốc gia hướng chúng ta Long quốc phát tới thăm hỏi thỉnh cầu, ngài nhìn, chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu như là chân thành muốn ôm đoàn sưởi ấm, chúng ta Long quốc tự nhiên không thể keo kiệt, không ngại tiếp thu bọn họ thỉnh cầu, dù sao môi hở răng lạnh ai chúng ta tất cả quốc gia chỉ có đoàn kết lại, mới có đối kháng quy tắc quái đàm tư cách, nội đấu hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là tự chịu diệt vong. Ai? Những lời này nếu như có thể để cho tất cả quốc gia cao tầng đều hiểu, cái kia quốc gia cùng quốc gia ở giữa tiêu hao cũng liền không tồn tại. Chỉ tiếc là, có vài quốc gia đầu gỗ từ đầu đến cuối quá tải, cũng được. Một số quốc gia tất nhiên nghĩ tìm đường chết liền tùy bọn hắn AFS, vô cùng cảm ơn ăn dưa vô nhân tính tiểu đồng bọn đưa tới 99 gửi lưỡi dao, ngày hôm qua quên cảm tạ, cho nên hôm nay đặc biệt bổ sung. Cũng cảm tạ mặt khác tặng quà tiểu đồng bọn, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn. Gần nhất sách thúc canh cùng bình luận hàng đến hơi nhiều, đám tiểu đồng bạn, các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Chương 127, mới phó bản, tinh thần bệnh viện chương 127, mới phó bản, tinh thần bệnh viện Tô Hiểu trở lại hiện thực thế giới, Long quốc trên dưới vẫn như cũng là khói lửa cùng vang lên cả nước vui mừng, bởi vì Tô Hiểu huy hoàng chiến tích đã không người có khả năng vượt qua. Tám liên thông quan chiến tích, để Tô Hiểu đem quốc gia khác người được chọn xa xa bỏ lại đằng sau, vững vàng toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn đệ nhất. Bảng xếp hạng chiến tích người được chọn toàn cầu đổi mới. Thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, thiên phú chưa xác định, quái đàm phó bảng 8 liên thông quan, tuổi tác 18 tuổi, độc thân thứ hai, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc, SS cấp thiên phú vô hạn thôi diễn quái đàm phó bảng bên trong tam liên thông quan, tuổi tác 27 tuổi thứ ba, cỡ đầu ba Lê Quốc, A cấp thiên phú tinh xảo diễn kỹ quái đàm phó bảng bên trong hai liên thông quan, hiện nay trạng thái, tử vong thứ tư, Mỹ Quốc Gở Giải Sần, S cấp thiên phú thủ dạ nhân quái đàm phó bảng bên trong hai liên thông quan, tuổi tác 25 tuổi hiện thực thế giới bên trong. Tô Hiểu đã thành toàn cầu dân chúng nhiệt phùng thần tượng, mặt khác quốc cùng nhiệt fans hâm mộ đều nhộn nhịp tiến về Long Quốc, cũng chỉ là lén lút nhìn Tô Hiểu một cái. Bất quá, khiến vô số fans hâm mộ thất vọng là, hiện tại Tô Hiểu mọi cử động tại Long Quốc bộ đội tinh nhuệ bảo vệ bên trong. Bọn họ muốn gặp Tô Hiểu căn bản không thực tế, Tô Hiểu cũng không thể lại đơn độc xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Bất quá, ngược lại là có fans hâm mộ ý tưởng đột phát, đem Tô Hiểu xoáy khí hình tượng ấn thành áp phích dán tại giường của mình phía trước, dùng cho thời khắc khích lệ chính mình. Mà trên poster bất ngờ in bốn chữ lớn: Bước đầu chiến thần. 3 ngày sau, mới vừa ở hiện thực thế giới buông lỏng hưởng thụ xong Tô Hiểu, lại bị quy tắc quái đàm kéo vào quái đàm thế giới. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hôi Hùng Quốc, lần này miễn tuyển chọn, Mỹ Quốc, Nhật Bất Lạc Quốc, Túc Cầu Quốc, Tây Lan Quốc, Ba Lê Quốc, Phi Khâu Quốc, Đông Đảo Quốc lần này khiêu chiến quái đàm thế giới, Tinh Thần Bệnh Viện. Tại Tinh Thần Bệnh Viện bên trong, chức trách của ngươi là chiếu cố tốt bệnh nhân cảm xúc, đồng thời ngăn cản bệnh nhân bệnh tình chuyển biến xấu. Có lẽ bệnh nhân thường thường sẽ có chút quỷ dị, nhưng nếu như ngươi có thể kiên trì cùng bọn họ câu thông, có lẽ ngươi sẽ mở ra một cái không giống thế giới mới. Lần này vì quốc gia hai người thông quan khiêu chiến, lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội không có. Nhắc nhở, ngươi cần dùng cơ trí đại não cùng lý trí phân tích, tại Tinh Thần Bệnh Viện bên trong tìm tới một cái khác cùng quốc gia đồng đội, chú ý hắn có thể đóng vai bất luận cái gì nhân vật. Mời tại 3 ngày thời gian bên trong tìm tới tiếp cận nhất Tinh Thần Bệnh Viện bị bỏ hoang chân tướng gợi ý quái đàm rơi xuống. Tôi hiểu khẽ như mày, bởi vì hắn lúc này đang đứng tại ánh đèn u ám trong bệnh viện, trên thân chính mặc tượng trưng áo khoác trắng. Lại là hai người thông quan, bất quá lần này tựa hồ cùng Du Lạc Viên cùng Tinh Hồng Chi Nguyệt có chỗ khác biệt, lần này thế mà cần tự nghĩ biện pháp tìm kiếm đồng đội, chẳng lẽ trong này có cái gì mờ ám. Mặc dù Tô Hiểu không biết vứt bỏ đồng đội sẽ như thế nào, nhưng căn cứ nhắc nhở, Tô Hiểu có thể phán đoán đồng đội hẳn là rất trọng yếu một vòng. Bất quá, cứ như vậy trực tiếp tìm, độ khó hệ số có phải là quá thấp một chút. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ lúc, một cái tay dựng vào bờ vai của hắn, sau lưng truyền đến một đạo âm u thanh âm khàn khàn. Mới tới bác sĩ, đi theo ta. Tô Hiểu nhíu mày, bởi vì lần này kịch bản tới quá nhanh một chút, hắn liền quy tắc là cái gì đều chả không hết sợ. Tô Hiểu nghi hoặc quay đầu, hắn nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đứng ở trước mặt mình, mà còn, quỷ dị chính là, cái này bác sĩ thế mà mang theo một tấm mặt nạ động vật. Mặt nạ sinh động như thật, dán vào 10 phần hoàn mỹ, tựa như là sinh trưởng ở bác sĩ trên mặt đồng dạng. Mặt nạ sao? Gia tăng độ khó cùng lẫn lộn ánh mắt. Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, bất quá đang suy nghĩ một lát sau, hắn còn là theo bác sĩ đi vào một gian phòng làm việc. Bác sĩ văn phòng rất ngăn nắp, duy nhất để Tô Hiểu cảm thấy không thoải mái chính là văn phòng bên trong tràn ngập các loại dược vật hỗn hợp hương vị có chút gây mũi. Mới tới, ta gọi Lưu Đức Phát, là ngươi đồng sự, phần này quy tắc bác sĩ ngươi cần xem trước một chút, ta có việc đi ra ngoài một chút, đợi chút nữa ngươi cần làm chuyện gì ta sẽ thông báo ngươi. Lưu Đức Phát nói xong, đem một phần quy tắc bác sĩ thả tới Tô Hiểu trong tay, sau đó liền đi ra văn phòng. Tô Hiểu nhíu mày, trong chớp nhoáng này hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ Lưu Đức Phát chính là ta cần tìm đồng đội? Thật sẽ đơn giản như vậy sao? Tô Hiểu đồng thời không có gấp kết luận, hắn trực tiếp mở ra cái kia phần quy tắc bác sĩ. Quy tắc bác sĩ bệnh viện tinh thần. Quy tắc 1, xem như một tên tinh thần bệnh viện bác sĩ, mời tận tốt chức trách của ngươi, có lẽ quá trình cũng không dễ dàng, nhưng đối đãi bệnh nhân còn mời ngươi kiên nhẫn chút. Quy tắc 2, giờ làm việc nghiêm cấm tự tiện rời cương vị, nếu như bị viện trưởng phát hiện, đem sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Quy tắc 3, xin nhấn lúc uống thuốc, đồng thời đúng hạn uy bệnh nhân uống thuốc, cái này sẽ khiến cho ngươi cùng bọn họ cảm xúc ổn định. Quy tắc 4, bệnh nhân có khi sẽ hướng ngươi đưa ra một chút yêu cầu, nếu như yêu cầu quá mức kỳ quái, ngươi có thể không nhìn thẳng hoặc là đi ra. Quy tắc 5, buổi tối trực ban lúc cấm chỉ tiến vào bệnh nhân phòng bệnh, nếu như nghe thấy bệnh nhân kêu rên mời gọi y tá, không muốn đơn độc tiến vào phòng bệnh. Quy tắc 6, bệnh viện y tá tuyệt đại bộ phận đều là nữ tính, nếu như ngươi phát hiện nam tính y tá mời bảo trì trấn tĩnh, bọn họ chỉ là bệnh viện mời cộng tác viên. Quy tắc 7, cộng tác viên là không thể tín nhiệm, mời không muốn cùng bọn họ đáp lời, bọn họ vô cùng khả năng sẽ hướng dẫn ngươi làm ra sai lầm lựa chọn. Quy tắc 8, bệnh nhân có thể sẽ làm một chút đe dọa ngươi sự tình, nhưng vô luận như thế nào đều không muốn biểu hiện ra kinh hoàng, bởi vì cái này sẽ dùng bệnh nhân đối ngươi làm xảy ra nguy hiểm cử động. Quy tắc 9, 12 giờ khuya sau đó, nếu như ngươi phát hiện bệnh nhân hoặc là y tá tiến vào nhà vệ sinh, mời lập tức khóa chặt cửa nhà vệ sinh, đồng thời trốn cách bọn họ ánh mắt. Quy tắc 10, bệnh viện thang máy tuyệt đối không thể lấy dùng, bệnh viện chỉ có tầng 3, cũng không có tầng hầm. Quy tắc 11, nếu như phát hiện bệnh viện xuất hiện một gian tên là bệnh nhân trọng bệnh phòng bệnh, mời lập tức thoát đi, không nên mở ra cửa phòng bệnh, không muốn lắng nghe bên trong bất kỳ thanh âm gì. Nhìn xong quy tắc bác sĩ, mắt sát Tô Hiểu phát hiện quy tắc một trang cuối cùng còn có hai hàng chữ nhỏ. Tiểu chữ là màu đỏ máu, không biết là đi lên. Không nên tin bệnh viện nữ y tá nam mới là đáng giá tín nhiệm. Không muốn ăn bọn họ cho thuốc, bọn họ đang nỗ lực khống chế ngươi tư duy cùng với hành động. Nhìn xong quy tắc bác sĩ một trang cuối cùng chữ nhỏ, Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ, cái này hai hàng chữ nhỏ viết đến siêu siêu mẹo mẹo, rõ ràng không giống như là tại dưới tình huống bình thường viết, càng giống là tại vội vàng dưới tình huống viết. Cái này hai hàng chữ nhỏ sẽ là ai lưu lại đây này? Hắn tựa hồ là muốn trợ giúp ta. Tô Hiểu cao mày, đem quy tắc bác sĩ một trang cuối cùng cho xé xuống, trực tiếp đem giấy nào nặn thành viên, sau đó ném cho Hắc tướng quân. Chương 128, đơn giản thăm dò. Chương 128, đơn giản thăm dò. Nhìn xong quy tắc bác sĩ, Tô Hiểu hướng văn phòng bên trong đơn giản nhìn một vòng. Văn phòng đồng thời không có cái gì đặc biệt, chính là một gian rất nhỏ hẹp rất bình thường gian phòng. Cần muốn tìm tới tinh thần bệnh viện bị bỏ hoang chân tướng, liền không thể bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó liền chỉ huy Hắc tướng quân tại toàn bộ văn phòng lục lọi lên. Hắc tướng quân tìm kiếm một hồi, đồng thời không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, chỉ ở trong ngăn kéo tìm tới một xấp bệnh nhân tư liệu, cùng với một mặt tiểu kính. Hắc tướng quân đem tư liệu cùng tấm gương đặt ở Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu nghi ngờ cầm lấy mặt kia tiểu kính chiếu một cái. Tô Hiểu vốn cho rằng trong gương sẽ xuất hiện chính mình tuyệt thế xoáy nhan, thật không nghĩ đến trong gương xuất hiện vậy mà là một tấm mặt nạ động vật, hơn nữa còn rất gở, lại là hùng miêu. Mặt nạ hùng miêu. Đậu xanh, mẹ nó trực tiếp biến thân hùng miêu nhân, lúc này thật thành quốc bảo. Tô Hiểu nhìn xem trong gương chính mình một mặt im lặng, bất quá Tô Hiểu đưa tay đi sờ mặt mình lúc, lại phát hiện mặt nạ tựa hồ không hề tại trên mặt mình. Ân, tình huống gì? Tô Hiểu có chút ngộng, chẳng lẽ là ảo giác? Tô Hiểu lấy ra ô nhiễm chi kính, chiếu một cái, có thể để hắn càng thêm nghi hoặc chính là, loại này hiện tượng thế mà không có biến mất. Không phải ảo giác, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tô Hiểu không cách nào kéo xuống mặt nạ động vật, nhưng quỷ dị chính là mặt nạ rõ ràng liền trên mặt của hắn, nhưng lại phảng phất không hề tại trên mặt hắn. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, trong bệnh viện mọi người có lẽ đều mang mặt nạ, nói không chừng bệnh nhân cũng mang theo mặt nạ, ta muốn từ trong tìm ra đồng đội có chút khó khăn bất quá, vẻn vẹn là mặt nạ lời nói, hình như sự tình cũng không phải là như vậy khó giải quyết. Tô Hiểu minh bạch, chỉ dựa vào một tấm mặt nạ, căn bản là không có cách đối hắn tìm kiếm phân biệt đồng đội tạo thành ngăn cản. Dù sao Tô Hiểu trên thân đặc điểm thực tế quá rõ ràng, Tô Hiểu chỉ cần ở những người khác trước mặt biểu hiện ra chính mình không giống bình thường, như vậy đồng đội liền rất có thể sẽ chính mình chủ động nhảy ra. Có thể, tất cả thật sẽ đơn giản như vậy sao? Tìm kiếm đồng đội loại này sự tình không thể gấp, vừa vặn bác sĩ liền kém chút để ta sinh ra hắn là đồng đội ảo giác, điều này nói rõ lần này bệnh viện phó bạn chắc chắn sẽ không đơn giản. Tại Tô Hiểu lý trí tỉnh táo phân tích lúc. Lúc này, bệnh viện trong một góc khác, một cái mang theo mặt nạ người chính chăm chú nhìn trong tay quy tắc. Cùng ta cùng quốc, hẳn là Tô Hiểu đại lão, không nghĩ tới lần này quái đàm thế giới, thế mà lại đồng thời từ cùng một quốc gia rút ra hai tên người được chọn. Ta cần phải nhanh một chút tìm tới Tô Hiểu đại lao, nếu không bằng vào chính ta thiên phú, không cách nào thông qua cái này phó bản. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta muốn làm sao xác định Tô Hiểu đại lao thân phận. Hắn khả năng là bác sĩ, cũng có thể là y tá, còn có thể là bệnh nhân, chúng ta quy tắc hẳn là không giống, ta đến cùng phải nên làm như thế nào lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Vô số dân mạng đều vỡ tổ. Bởi vì quái đàm thế giới, còn chưa bao giờ tại cùng một quốc gia rút ra hai cái người được chọn tiền lệ, mà lần này, thế mà lại trực tiếp rút ra hai cái người được chọn. Quan phương công bố tài liệu mới nhất, chúng ta Long Quốc một cái khác người được chọn tên là Chu Minh, năm nay 20 tuổi, thiên phú hiện nay còn chưa bại lộ đậu phộng. Thế mà lại biến đổi quy tắc, vì cái gì gần nhất quái đàm thế giới đều không theo sáo lộ ra bài, chẳng lẽ là Tô Hiểu đại lao thông quan quá thường xuyên. Ta cảm thấy, có thể là Tô Hiểu đại lao ảnh hưởng tới phó bản hướng đi, dù sao lại theo nguyên like bản, đoán chừng Tô Hiểu đại lao hai cái đại bước đầu liền thông quan chúng ta bước đầu chiến thần thế mà bị nhầm vào, cái này mẹ nó tuyệt đối tấm màn đen a. Một cái bác sĩ, một người y tá, còn lẫn nhau không biết thân phận, liền quy tắc đều không giống, này làm sao đoán? Còn đều mang mặt nạ, vạn nhất lại làm cái mô phỏng theo, cái kia trực tiếp liền có thể không cần chơi trên lầu vị huynh đệ kia, lần trước chính là bị ngươi miệng quạ đen nói chúng, van cầu ngươi đừng nói nữa, van cầu quy tắc bác sĩ thảo luận cộng tác viên không thể tín nhiệm, mà y tá quy tắc bên trong lại nói bác sĩ không thể tín nhiệm, cái này rõ ràng chính là quỷ dị thiết lập cả bấy, liền nhìn hai người có thể hay không phán đoán đây là một đầu sai lầm quy tắc. Tô Hiểu đại lão còn tốt, dù sao có chữ nhỏ nhắc nhở, nhưng Chu Minh liền hoàn toàn cần chính mình phán đoán tại Long Quốc dân chúng nghị luận xôn xao lúc, mà khác bị quái đàm thế giới chọn chúng quốc gia cũng đều sức đầu mẹ chán. Mấu chốt là cái này phó bản thế mà không cho nhắc nhở, đây không thể nghi ngờ là cho phó bản thông quan gia tăng khó có thể tưởng tượng độ khó. Quái đàm thế giới bên trong, lúc này nhìn xong quy tắc các quốc gia người được chọn đều là một mặt một bước, bởi vì bọn họ không chỉ cần phải tìm ra bản thân đồng đội, còn muốn cùng đồng đội phối hợp thông quan. Mặc dù không biết không dựa vào đồng đội có thể hay không thông quan, nhưng để cho an toàn, bọn họ đều nhất trí quyết nhất định phải tìm ra chính xác đồng đội là không thể thiếu. Tô Hiểu bên này, Lưu Đức Phát đã trở về, hắn đem hai bình nhỏ viên thuốc đưa cho Tô Hiểu, sau đó còn cho hắn phân công một cái nhiệm vụ. Ngươi trước tiên đem viên thuốc xanh lam ăn, viên thuốc đỏ đó là cho bệnh nhân uống thuốc, lúc 9 giờ, ngươi đi phụ trách uy tần một bệnh nhân uống thuốc. Lưu Đức Phát tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu trực tiếp hỏi, viên thuốc xanh lam cụ thể có tác dụng gì? Nếu như ta sai ăn viên thuốc đỏ sẽ như thế nào? Lưu Đức Phát một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tô Hiểu, bởi vì cái này vấn đề hắn thật đúng là không có nghiêm túc nghĩ qua. Viện trưởng chỉ là để bọn họ cùng bệnh nhân đồng thời uống thuốc, cũng không có giải thích viên thuốc đỏ có thể hay không ăn. Hai loại viên thuốc đều là trấn an tinh thần thuốc, bất quá ngươi muốn ăn viên thuốc đỏ ta cũng không ngăn cản, có thể là có một chút, ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta ăn viên thuốc xanh lam. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, có thể ta tự nhận là ta tinh thần không có vấn đề, ta không cần trấn an. Những bệnh nhân kia cảm xúc đều vô cùng không ổn định, đây cũng là nghĩ cho an toàn của ngươi, nghe ta, vẫn là đem viên thuốc ăn đi uống thuốc viên phía trước, ta nghĩ xác nhận một việc. Chuyện gì? ta muốn biết, để ta uống thuốc viên là ngươi chủ trương vẫn là viện trưởng chủ trương? Đương nhiên là viện Lưu Đức Phát dưới mặt nạ thần sắc một mặt hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngươi là đang hoài nghi ta sao?
Ha ha, dĩ nhiên không phải.
Tô Hiểu mở ra chứa viên thuốc xanh lam cái bình, sau đó mỉm cười đi đến Lưu Đức Phát trước mặt, nắm miệng của hắn, trực tiếp liền đem viên thuốc xanh lam rót vào trong miệng của hắn. Tại Tô Hiểu bạo lực tàn phá bên dưới, Lưu Đức Phát nuốt vào tất cả viên thuốc xanh lam.
Ngô ngô ngô,
ngươi đang làm gì? Lưu Đức Phát trong miệng phát ra thống khổ nghẹn ngào. Một lát sau, Lưu Đức Phát phẫn nộ chỉ vào Tô Hiểu, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Lão tử là ngươi đồng đội, ngươi muốn hại chết ta có phải là? Nghe đến Lưu Đức Phát lời nói, Tô Hiểu đột nhiên lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười.
A,
ngươi là làm sao biết ăn viên thuốc xanh lam nhất định sẽ chết? Nói xong, Tô Hiểu buông ra nắm chắc tay phải, từng quả viên thuốc xanh lam lập tức tản rơi xuống trên mặt đất. Lưu Đức Phát một mặt khiếp sợ, làm sao có thể, lại là thăm dò ta, ngươi đút ta ăn đến cùng là cái gì?
Không có gì, chẳng qua là từ ngươi trong ngăn kéo tìm một chút kẹo đậu mà thôi, ta muốn lấy vật, miễn phí, càng nhiều càng tốt toa.
Chương 129, hôm nay không uống thuốc. Chương 129, hôm nay không uống thuốc. Hát tướng quân, khoe khoang hắn. Tô Hiểu không có lại cho Lưu Đức Phát cơ hội mở miệng, trực tiếp chỉ huy Hát tướng quân đem hắn một cái nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, quỷ dị hiện tại cũng học thông minh, thế mà lại nghĩ đến đóng giả đồng đội của ta, may mà ta cơ trí, kém chút liền bị hắn sứt sẹo diễn kỹ lừa gạt. Bất quá, tất nhiên quỷ dị sẽ đóng giả thành đồng đội, đó có phải hay không cũng sẽ đóng giả ta đi mê hoặc đồng đội đâu? Ý thức được sự tình có chút không đúng, Tô Hiểu nhíu mày tự hỏi, nhưng vào lúc này quỷ dị sự tình phát sinh. Tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, vừa mới bị Hát tướng quân một cái khoe khoang vào trong bụng Lưu Đức Phát, thế mà thần kỳ xuất hiện ở bên ngoài phòng làm việc. Lưu Đức Phát đi vào văn phòng, vẫn như cũng là lấy ra hai bình nhỏ đỏ làm viên thuốc, đem giao cho Tô Hiểu nói, ngươi trước tiên đem viên thuốc xanh lam ăn, viên thuốc đỏ đó là cho bệnh nhân uống thuốc, lúc 9 giờ, ngươi đi phụ trách truy tầng một bệnh nhân uống thuốc. Đối mặt khởi tử hoàn sinh Lưu Đức Phát, Tô Hiểu có một chút xíu ngượng bức, vừa phút, tình huống như thế nào? Tại Tô Hiểu sững sờ lúc, trước mắt Lưu Đức Phát mở miệng, quên giới thiệu, ta là bác sĩ Vương Đức Phát, ngươi có nghi vấn gì đều có thể hướng ta thỉnh giáo. Ách, Tô Hiểu lôi kéo miệng nhất cả chứng hỏi. Ta xác thực có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi nói có hay không trường hợp này, ngươi kỳ thật còn có một cái song bào thai minh đệ tên là Lưu Đức Phát.
Lưu Đức Phát?
Vương Đức Phát nhíu mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, danh tự này hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ách,
vậy liên tốt.
Tô Hiểu nhíu nhíu mày, cũng không biết Lưu Đức Phát cùng Vương Đức Phát ở giữa có quan hệ gì, nhưng trước mắt Vương Đức Phát, tựa hồ đồng thời không nhớ rõ vừa rồi chuyện phát sinh. Hắn ngữ khí cùng trong ánh mắt nghi hoặc, cũng không hề giống là giả vờ. Thật chẳng lẽ là khác biệt hai người? Tô Hiểu mang theo nghi hoặc, sau đó đi đến Vương Đức Phát trước mặt, không nói hai lời, đưa tay chính là hai cái đại bước đầu.
Ngươi đang làm gì?
Hai cái đại bước đầu đối Vương Đức Phát vũ đục tính cực mạnh, Vương Đức Phát tức hồn hện, bụng mặt đang chuẩn bị nổi giận, lúc này cao mày Tô Hiểu đưa tay lại cho hắn hai cái đại bước đầu. Bốn cái đại bước đầu rơi xuống, Vương Đức Phát trầm mặc. Nếu như vừa vặn hai cái đại bước đầu để hắn cảm thấy phẫn nộ, vậy bây giờ hai cái đại bước đầu để hắn tại tức giận sau khi còn cảm nhận được một tia không biết làm sao. Vương Đức Phát lưng chống đỡ cái bàn, ánh mắt hoảng hốt, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng quá phép lối. Ngươi nếu là lại động thủ, liền đừng ép ta. Đừng ép ta quỳ xuống đến cầu ngươi ô ô ô. Van cầu ngươi đừng đánh nữa, ta không bức ngươi ăn viên thuốc xanh làm còn không được sao? Vương Đức Phát trực tiếp liền cho Tô Hiểu quỳ, làm mộng bức Tô Hiểu càng thêm một bức. Nguyên bản, Tô Hiểu cho rằng Vương Đức Phát là quỷ dị, cho nên nghĩ đến đại bức đâu có thể làm cho hắn sáng hối, có thể để Tô Hiểu tính sai chính là Vương Đức Phát cũng không phải là quỷ dị. Mà chân thành tất sát kỹ cũng chỉ có thể đối quỷ dị phát huy tác dụng. Nhìn qua lệ rơi đầy mặt Vương Đức Phát, Tô Hiểu cũng không tiếp tục bức hắn đại bức đâu, chủ yếu hắn không phải quỷ dị, đại bức đâu rút nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tô Hiểu cũng không có lại để cho Hát tướng quân khoe khoang Vương Đức Phát, bởi vì Tô Hiểu đã phát hiện, Vương Đức Phát hẳn là giết không chết, giết chết một cái Vương Đức Phát, còn sẽ có thiên thiên tuyệt đối cái Vương Đức Phát. Nhìn đến tìm kiếm đồng đội cùng tinh thần bệnh viện chân tướng mới là mấu chốt, trong bệnh viện người nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chỉ là quỷ dị sáng tạo ra vật thay thế. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Hiểu cũng không có trong phòng làm việc lưu lại, hắn cầm viên thuốc liền đi tầng một phòng bệnh. Quy tắc 3, xin nhấn lúc uống thuốc, đồng thời đúng hạn uy bệnh nhân uống thuốc, cái này sẽ khiến cho ngươi cùng bọn họ cảm xúc ổn định. Đương nhiên, Tô Hiểu đi phòng bệnh cũng không phải là thật đi đút bệnh nhân uống thuốc, hắn thuần túy là vì tìm kiếm chân tướng cùng đồng đội. Bệnh viện tầng 1, phòng bệnh 101. Mở ra phòng bệnh 101 cửa lớn, Tô Hiểu cất bước đi vào phòng bệnh 101, vừa mới tiến phòng bệnh, Tô Hiểu liền thấy hai cái bày biện kỳ lạ tạo hình người bị bệnh tâm thần chính đứng ở trên giường. Bệnh nhân giáp trong tay chính cầm một cái chổi, biểu lộ hơi có chút hưng phấn.
Tiểu tử,
ân, cái này một đao ngươi nếu coi trọng.
Vì cái gì?
Cái này một đao sẽ rất xoái. Bệnh nhân giáp nói xong, trực tiếp liền rút ra chổi chính giữa cái kia gậy gỗ, nghiêng người liền hướng Tô Hiểu đánh tới. Nhìn xem bệnh nhân giáp động tác, Tô Hiểu không có trốn tránh, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tới giờ uống thuốc rồi a. Nghe đến phải uống thuốc, bệnh nhân giáp trong tay liền sẽ rơi xuống Tô Hiểu trên đầu, gậy gỗ đột nhiên dừng lại, sau đó hắn quay đầu liền cho bệnh nhân đất một gậy.
Ngươi,
đại gia ngươi. Bệnh nhân đất bị một gậy này đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thống khổ kẹp lấy bắp đùi, kêu thẳng tại trên mặt đất la lộn, ôi trứng nát, trứng nát. Nhìn xem cái này khôi hài một màn, Tô Hiểu nhịn không được cười lên, quay đầu hỏi bệnh nhân giáp, ngươi vì cái gì muốn đánh hắn?
Hừ,
bởi vì hắn nên đánh, hắn mỗi lần uống thuốc nhất không tích cực. Ta uống thuốc gì đó tích cực nhất? Bệnh nhân giáp nhìn trên mặt đất bệnh nhân đất một mặt ngạo kiểu, đúng, ngươi nói thuốc đâu? Mau đem thuốc lấy ra,
ta thích ăn nhất viên thuốc đỏ bệnh nhân giáp nói xong liền chuẩn bị bắt đầu đến cướp viên thuốc, có thể Tô Hiểu lại lui về sau một bước nói, hôm nay không uống thuốc.
Không uống thuốc.
Nghe đến hôm nay không uống thuốc, trong phòng bệnh những bệnh nhân khác đều nhộn nhịp mắt lộ ra cổ quái nhìn hướng Tô Hiểu. Bệnh nhân giáp trực tiếp tức hổn hển. Mù hắn ngươi đến cùng phải hay không bác sĩ à, bệnh nhân bệnh liền phải uống thuốc, ngươi thế mà không cho ta ăn ta thích ăn nhất viên thuốc nhỏ. Ngươi cái này bác sĩ xem xét chính là nghiệp dư ta không quản, ta liền phải uống thuốc, ta hiện tại đau lưng chân rút gần, ngươi không cho ta uống thuốc ta liền sẽ chết, chết liền đi tìm ngươi, hù chết ngươi. Hắc hắc hắc, bệnh nhân giáp tại trên mặt đất lăn lộn đầy đất, nhao nhao nháo liền phải uống thuốc. Tô Hiểu đều không còn gì để nói, mẹ nó thật đúng là bệnh tâm thần. Bệnh nhân giáp tại trên mặt đất lăn một hồi, hắn đột nhiên ngồi xuống toét miệng bắt đầu cười ngây ngô, hắc hắc, hắc hắc hắc, khà khà khà, bệnh nhân giáp ánh mắt dần dần âm trầm, hắn nhìn xem Tô Hiểu liếm liếm đỏ tươi bờ môi, một mặt dữ tợn cười nói, hắc hắc hắc, ngươi không cho chúng ta uống thuốc, chúng ta liền đem đầu của ngươi lấy xuống làm bóng để đá, hiện tại, bệnh ngươi lập tức đem đầu lấy xuống, ta mắc tiểu quy tắc 4, bệnh nhân có khi sẽ hướng ngươi đưa ra một chút yêu cầu. Nếu như yêu cầu quá mức kỳ quái, ngươi có thể không nhìn thẳng hoặc là đi ra. Bệnh nhân giáp tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, nhìn không ra hắn còn rất dũng nha. Tô Hiểu không nói hai lời, trực tiếp chào hỏi Hắc tướng quân, đem hắn cho ta khoe khoang, phục sinh một lần khoe khoang một lần, mãi đến không thể phục sinh mới thôi. Vô cùng cảm tạ một vị nào đó không muốn bại lộ tính danh tiểu đồng bọn hỗ trợ, quá cảm động, thật cảm tạ có các ngươi. Chương 130, tên giả mạo chương 130, tên giả mạo Tô Hiểu hạ xong chỉ lệnh, Hắc tướng quân một cái liền đem bệnh nhân giáp cho khoe khoang đến trong bụng. Quả nhiên, cùng Tô Hiểu nghĩ đồng dạng, bệnh nhân cũng là có thể phục sinh, không bao lâu, một cái cùng bệnh nhân giáp giống nhau như lúc bệnh nhân liền từ phòng bệnh bên ngoài đi đến. Nhưng bệnh nhân giáp còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hắc tướng quân liền lại đem hắn cho khoe khoang. Tới một cái khoe khoang một cái, tới một đôi khoe khoang một đôi. Tại Hắc tướng quân mở ra điên cuồng khoe khoang cơm hình thức lúc, Tô Hiểu không hề rời đi, hắn ngồi tại trên giường bệnh dò xét gian này phòng bệnh. Phòng bệnh 101 là phòng 4 người. Bố cục rất đơn giản, chính là đơn giản kiềm chế màu trắng. Trong phòng bệnh tràn ngập các loại gây mũi hương vị, nói thật cũng không phải là quá dễ ngửi, khiến người muốn nói. Tại Tô Hiểu dò xét phòng bệnh quá trình bên trong, hắn đột nhiên chú ý tới nút ở góc giường, toàn thân run lẩy bẩy bệnh nhân Bính cùng bệnh nhân Đinh. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, nhìn hướng bệnh nhân Bính hỏi, "Ta hỏi ngươi, ta cùng viện trưởng người nào đẹp trai hơn?" Viện trưởng bệnh nhân Bính vừa dứt lời, Tô Hiểu trực tiếp liền đi tới trước mặt hắn cho hắn hai cái đại bút đầu, "Đáp sai. Ta hỏi ngươi, cái này trong bệnh viện có cái gì bí mật không muốn người biết?" Tô Hiểu lại đem ánh mắt nhìn hướng bệnh nhân Đinh, đối mặt Tô Hiểu ánh mắt, bệnh nhân Đinh lồm lộm lo sợ. "Ta biết viện trưởng có một cái bí mật."
"Cái gì bí mật?"
Tô Hiểu nhíu mày. Bệnh nhân Đinh ngốc cười hắc hắc nói, "Viện trưởng hắn đánh giám không cởi quần 33." Hào không ngoài suy đoán, bệnh nhân Đinh cũng nhận đến từ Tô Hiểu đại bước đầu yêu mến. Bệnh nhân Bính cùng bệnh nhân Đinh trả lời, để Tô Hiểu mười phần im lặng, bất quá cái này cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ đều là bệnh tâm thần đâu. "Ta nói với các ngươi, về sau có ta ở đây, các ngươi đều không cần lại ăn màu đỏ viên thuốc nhỏ, nếu là thực đang muốn ăn, có thể đơn độc tìm ta." Lĩnh Tô Hiểu nói xong, liền nhấc chân rời đi phòng bệnh, nhưng lúc này một mực nằm trên mặt đất kêu rên bệnh nhân ất, nhưng từ trong phòng bệnh đuổi tới. "Bác sĩ, ta muốn ăn màu đỏ viên thuốc nhỏ, ta một ngày không ăn tựa như có con kiến ở trên người bò, toàn thân khó chịu." Trong hành lang, nhìn trước mắt bệnh nhân ất, Tô Hiểu khe như mày, bởi vì vừa vặn người này có thể là một mực nằm trên mặt đất kêu rên, nhanh như vậy liền không sao. Chẳng lẽ, hắn vừa vặn là trang? Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú lên bệnh nhân ất nhíu mày lúc, bệnh nhân ất đột nhiên đẩy Tô Hiểu một cái, đồng thời mở miệng nói, "Đa tạ bác sĩ cho ta thích ăn nhất viên thuốc nhỏ." Bệnh nhân ất nói xong trực tiếp quay đầu liền nhảy lên trở về phòng bệnh. Đối mặt bệnh nhân ất cổ quái động tác, Tô Hiểu không có cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn lúc này trong tay chính nắm bệnh nhân ất vừa rồi nhét một cái nhỏ viên giấy. Nhìn qua phòng bệnh 101, Tô Hiểu không khỏi suy đoán nói, quy tắc bác sĩ phía sau chữ nhỏ rất có thể chính là trong bệnh viện người lưu lại, có lẽ hiện tại trừ ta cùng một tên khác đồng đội bên ngoài, lưu chữ nhỏ người chính là trong bệnh viện duy nhất sẽ cung cấp trợ giúp người. Chẳng lẽ vừa vặn bệnh nhân này chính là Tô Hiểu cao mày? Bất quá hắn đồng thời không có gấp kết luận, mà là tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh mở ra viên giấy. "Bọn họ đều là người điên, chỉ có ta là thanh tỉnh, trợ giúp ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết tất cả." Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Tô Hiểu nhíu chặt lông mày đồng thời không có đạt được trấn an, ngược lại là nhăn sâu hơn. Được đến tin tức con đường quá đơn giản, nếu quả thật dạng này liền có thể thu được tinh thần bệnh viện chân tướng, cái kia thông quan thời gian căn bản không cần đến 3 ngày, nửa ngày đều không cần đến là ảo giác sao? Cái này phó bản quỷ dị, tựa hồ có thể thấy rõ người sâu trong nội tâm muốn nhất đồ vật. Tô Hiểu vẫn như cũ đem tờ giấy vò thành một cục ném cho Hắc tướng quân, sau đó Tô Hiểu rời đi phòng bệnh 101, tiếp tục hướng phòng bệnh 102 đi đến. Phòng bệnh 102 bên trong, làm Tô Hiểu mở ra phòng bệnh 102, hắn nhìn thấy một cái cùng hắn bên ngoài thân cao giống nhau như lúc hóa trang bác sĩ. Mà quỷ dị chính là, cái này bác sĩ trước ngực mang theo lại là Tô Hiểu danh tự. Càng quỷ dị chính là, bác sĩ bên người cũng đi theo một cái đen thui nhỏ tẹt đỉ dáng dấp lại cùng Hắc tướng quân không khác nhau chút nào. "Mẹ nó, thế mà còn thật để cho ta bắt được, dám giả mạo ta, không có ngươi quả ngon để ăn." Nhìn lên trước mặt bác sĩ, Tô Hiểu lúc ấy liền nổi giận, chính quy gặp gỡ giả, khẳng định đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Còn không chờ Tô Hiểu mở miệng, Hắc tướng quân trực tiếp liền hướng Hắc tướng quân mạo bài nhỏ tới, mà bác sĩ mạo bài ý thức được không đối trực tiếp liền chạy mất dép. Tô Hiểu không do dự, "Tiểu Bạch Hùng, truy." Phòng bệnh 102 bên trong, Hắc tướng quân mạo bài rất nhanh liền bị Hắc tướng quân chính bài xé thành hai nửa. Hắc tướng quân mạo bài tựa hồ chỉ là chỉ có nó biểu, nó đồng thời không có hát tướng quân chính bài sức chiến đấu. Chỉ chốc lát, vừa vặn đuổi theo ra phòng bệnh tiểu bạch hùng cũng quay về rồi, bất quá nó có chút thủ rũ, nó dùng chính mình tay nhỏ tại trên không khoa tay. Tô Hiểu đại khái xem hiểu nó ý tứ. Nó có ý tứ là, đuổi theo vừa rồi bác sĩ mạo bài đột nhiên liền biến mất không thấy. Biến mất không thấy sao? Lần này quỷ dị tựa hồ có chút giảo hoạt, nó không những tại lừa dối phán đoán của ta, thế mà lại còn giả mạo ta đi lừa dối đồng đội của ta, liền hát tướng quân đều có thể giả mạo. Nếu là đồng đội tùy tiện tin tưởng giả đóng vai ta người, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải mau chóng tìm tới đồng đội, có lẽ hắn bây giờ đang ở tầng một gian nào đó trong phòng bệnh. Tô Hiểu tự hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái phòng bệnh 102 bên trong bệnh nhân, chỉ thấy bốn cái bệnh nhân lúc này biểu lộ có chút quỷ dị. Bọn họ ánh mắt rất ngốc trệ, khoe miệng chảy nước bọt, trên mặt cũng bò đầy quỷ dị tất hát đường vân. Tới chậm sao? Chẳng lẽ vừa rồi bác sĩ mạo bài đã cho bọn họ nếm qua viên thuốc đỏ? Tô Hiểu như mày, viên thuốc đỏ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ bệnh viện liền đang dùng nó khống chế chỗ có bệnh nhân? Tô Hiểu nội tâm nổi lên nghi vấn, nhưng đối mặt trường hợp này Tô Hiểu nghĩ lại hiểu rõ tin tức hữu dụng rõ ràng không có khả năng. Tô Hiểu quả quyết thối lui ra khỏi phòng bệnh 102. Mới vừa lui ra phòng bệnh, Tô Hiểu liền trong hành lang đụng phải thẻ tên bên trên viết viện trưởng hai chữ người. Viện trưởng cũng mang theo mặt nạ động vật, đồng thời tạm giữ lại một đầu tiêu chuẩn hủy diệt tính địa trung hải. Nhìn thấy viện trưởng tuần tra, trong hành lang tất cả bác sĩ đều nhộn nhịp dừng bước lại cung kính cong lưng, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu trong đầu đột nhiên có một cái thần kỳ ý nghĩ. Tô Hiểu không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng viện trưởng chạy vội đến viện trưởng sau lưng, nhảy lên cao 2 mét, trực tiếp cho viện trưởng sau đầu dưa đến cái mãnh liệt đại bước đầu. Mãnh liệt đại bước đầu rơi xuống, viện trưởng trực tiếp đều bị thình lình đại bước đầu đánh một cái lảo đảo. Người nào mẹ nó đánh ta? Ổn định thân hình viện trưởng nổi giận, hắn che lấy chính mình sưng đỏ cái hốc, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng lúc này Tô Hiểu lại ôm bờ vai của hắn. Tô Hiểu đầy mặt cười nhẹ nhàng nói, chọc đầu cường, ta tìm ngươi một vòng nguyên lai ngươi tại cái này à? Thế nào, vừa vặn bao bì phẫu thuật còn thành công sao? Không nên quên 5 sao khen ngợi a. Miễn phí lễ vật tiếp tục đưa. Chương 131, ta có sai ngươi có thể nói ra, dù sao ta cũng không thay đổi. Chương 131, ta có sai ngươi có thể nói ra, dù sao ta cũng không thay đổi. Người nào mụ hắn là chọc đầu cường, ngươi bệnh tâm thần à? Lão tử là viện trưởng, là viện trưởng. Viện trưởng một mặt nổi giận, toàn bộ não vang lên ong ong. Nhìn ra được, Tô Hiểu nhảy vọt thức đại bước đầu sát thực không tầm thường. Nhìn thấy viện trưởng đầy mặt nộ khí, Tô Hiểu giả ngu giống như ngẩn người, đậu xanh, chẳng lẽ ta nhận là người? Ngượng ngùng à, ngươi cùng bằng hữu của ta chọc đầu cường dài đến thực tế rất giống, ta nhất thời kích động nhận sai, thực sự là ngượng ngùng. Tô Hiểu thái độ 10 phần thành khẩn, liên tục nhận sai. Viện trưởng vốn muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu nhận sai thái độ coi như không tệ, vì vậy rộng lượng nói, lần sau thấy rõ ràng điểm, ta là viện trưởng, không phải cái gì chọc đầu cường. Tốt tốt, viện trưởng, lần này đều tại ta, lần sau ta nhất định thấy rõ ràng. Tô Hiểu nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn qua Tô Hiểu rời đi bóng lưng, cái hốt sưng lên cao viện trưởng trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ nghi hoặc, hắn sờ lên chính mình hủy diệt tính địa trung hải, lẩm bẩm nói, người đứng đắn ai sẽ kêu chọc đầu cường a. Danh tự không những khó nghe còn luôn cảm giác là lạ. Lúc này, cuộc náo kịch này phát sinh lúc, xung quanh chính có không ít vây xem bác sĩ cùng y tá, bọn họ toàn bộ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem viện trưởng. Viện trưởng hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt xung quanh, vì vậy hắn giọng một cái, tiếng quát nói, vừa rồi chỉ là nhận lầm người, đều đừng ở chỗ này lâm, đều về riêng phần mình trên cương vị đi. Viện trưởng có quyền uy tuyệt đối. Tiếng nói vừa ra, trong hành lang bác sĩ cùng y tá toàn bộ đều ngoan ngoãn tăng ra, một lần nữa về tới riêng phần mình trên cương vị. Bác sĩ cùng y tá thái độ để viện trưởng rất hài lòng, viện trưởng cũng lập tức bỏ qua vừa vặn chuyện tình không vui, tiếp tục tại các cái phòng bệnh tiến hành tuần tra. Nhưng mà liền tại viện trưởng mới vừa tuần tra đến phòng bệnh 103 cửa ra vào lúc, mới vừa rời đi, Tô Hiểu đột nhiên gãy trở lại. Tô Hiểu đột nhiên ra tốc nhảy bọn, tiếp lấy một cái chất phát tự nhiên đại bước đầu, lại một lần nữa tinh chuẩn rơi vào viện trưởng cái kia xương đỏ trên nó. Ôi, người nào mẹ nó lại đánh ta? Hai lần đại bước đầu đánh vào cùng một vị trí, lần này viện trưởng ôm cái hốt đau đến ngồi xổm trên mặt đất. Viện trưởng đang chuẩn bị chửi ầm lên, Tô Hiểu lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chọc đầu cường, ta có thể tính tìm tới ngươi. Ngươi không biết vừa rồi ta tại trong bệnh viện gặp phải một cái cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc người, đừng đề cập có nhiều lúng túng. Tô Hiểu tiến lên cùng viện trưởng chào hỏi, viện trưởng lại đầy mặt thống khổ giận dữ hét, ngươi lại ra, lão tử chính là mới vừa rồi bị ngươi nhận sai người kia. Tô Hiểu trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục giả vờ ngây ngốc, đậu phộng, không phải chứ lại là viện trưởng ngươi. Sự tình sẽ không như thế đúng dịp a. Ngươi cứ nói đi, liền lại như thế đúng dịp. Viện trưởng lần này thật phẫn nộ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu thẻ tên, chỉ thấy trên đó viết Tô Hiểu 2 chữ. Nhìn xem Tô Hiểu danh tự, viện trưởng nhíu mày, sau đó liền chuẩn bị đối Tô Hiểu tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng lúc này, Tô Hiểu lại một mặt chân thành nhìn chằm chằm viện trưởng, "Viện trưởng, kỳ thật không trách ta nhận là người, chỉ trách ngươi cái này một đầu tiêu chuẩn địa trung hải quá chói mắt. Ta thừa nhận là thị lực ta không tốt, bất quá có quan hệ gì đâu, dù sao đau cũng không phải là ta, ngươi nói đúng không?" Là đại gia ngươi Tô Hiểu chứng chạc đàng hoàng tại nói hiệu nói vượng, viện trưởng nổi trận lôi đình chuẩn bị mắng chửi người, nhưng Tô Hiểu lại lắc đầu, vô viện trưởng bà bay, viện trưởng, ngươi thật giống như nóng tính, có chút vượng, tức cái gì à, tức điên lên thân thể không đáng. Ta có sai ngươi có thể nói ra à, lại không quan hệ, dù sao ta cũng không thay đổi. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, viện trưởng đều sửng sốt. Nói thật, hắn thực tế chưa từng thấy Tô Hiểu loại này, có thể đem mặt dày vô sỉ nói đến chứng chạc đàng hoàng người. Viện trưởng ôm cái hót đứng lên, vừa mới chuẩn bị quay đầu đối Tô Hiểu hiện ra xem như viện trưởng uy tín, nhưng Tô Hiểu không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp lại cho viện trưởng một cái đại bước đầu.
A a a, ta muốn giải phẫu ngươi.
Đây là viện trưởng chịu cái thứ ba đại bước đầu, viện trưởng giận không nhịn nổi, tại chỗ liền muốn nổi khủng. Nhìn thấy viện trưởng thật nổi giận, Tô Hiểu không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp hóa thân lưu lưu cầu tranh thủ thời gian chuẩn đi. Còn muốn chạy, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Tô Hiểu chuẩn đi, đã mất lý trí viện trưởng quả quyết lựa chọn đuổi theo, nhưng rất nhanh, viện trưởng liền tại tầng 1 bị mất mục tiêu.
Đi ra.
Đi ra cho lão tử a, ngươi có bản lĩnh đánh người có bản lĩnh liền đi ra a.
Tô Hiểu, ngươi nhất định phải chết.
Ta nói, giật cung lưu không được ngươi. Viện trưởng phẫn nộ đứng tại tầng 1 đại sảnh trung ương, giận không nhịn nổi hướng về tầng 1 hô to. Nhìn qua viện trưởng cử động khác thường, xung quanh những cái kêu bác sĩ cùng y tá còn tưởng rằng viện trưởng là bị người bị bệnh tâm thần kích thích, bọn họ cũng không có dám xem náo nhiệt, nhộn nhịp thoát đi đại sảnh. Lúc này, tầng 1 bác sĩ văn phòng bên trong, Vương Đức Phát chính ngồi xổm tại góc tường run lẩy bẩy, mà Tô Hiểu lại không chút hoang mang, đem Vương Đức Phát thẻ tên đeo lên chính mình trên quần áo. Ba cái đại bước đâu thế mà đều không thể để viện trưởng lộ ra chân ngựa, chẳng lẽ chân thành tất sát kỹ mất hiệu lực? Vẫn là nói viện trưởng căn bản cũng không phải là quỷ dị. Tô Hiểu cau mày, chống đỡ cái cằm suy nghĩ, không được, còn phải tìm cơ hội thử lại lần nữa, nếu như viện trưởng thật không có vấn đề, nếu không được để Hắc tướng quân đem hắn cho khoe khoang, dù sao phục sinh phía sau hắn cũng không nhớ rõ bất quá, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là trước tìm tới đồng đội, để tránh đồng đội gặp phải cái gì bất chắc. Tại Tô Hiểu tự hỏi lần sau làm như thế nào mời viện trưởng ăn đại bước đâu lúc, đã lên cơn giận giữ viện trưởng, cuối cùng tại tầng 1. Trong hành lang nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tô Hiểu, lão tử nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, tiếng nói vừa ra, viện trưởng xách theo hai cái dao phẫu thuật trực tiếp hướng cái thân ảnh kia bắt tới. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tô Hiểu lẳng lơ thao tác, đã để phòng trực tiếp vô số dân mạng tự giác quét lên 666. Ha 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 ha. Thật sự là cười chết ta rồi, Tô Hiểu đại lao thao tác thực tế quá lẳng lơ. Thân mẹ nó chọc đầu cường, Tô Hiểu đại lao thế mà trực tiếp cho viện trưởng ba cái đại bước đầu, dũng sĩ vô địch, hắn là thật dũng không còn giới hạn, viện trưởng đều bị đánh tới hoài nghi nhân sinh, đại bước đầu uy lực thực sự là quá mạnh, bất quá, viện trưởng thế mà không có sám hối, này ngược lại là để ta có chút ngoài ý muốn. Viện trưởng đại bước đầu không có khổ sở bổng phí, ít nhất Tô Hiểu đại lao có khả năng xác định rất nhiều chuyện, bất quá, cứ như vậy Tô Hiểu đại lao liền có chút nguy hiểm à, hậu kỳ nói không chừng sẽ bị viện trưởng trọng điểm để mắt tới, đừng lo lắng. Tô Hiểu đại lão làm việc đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn không phải ngốc nghếch hạng người, hắn làm mỗi sự kiện nhìn xem không rời đầu, kỳ thực trực tiếp nhất hiệu suất cao. Lúc này, đông đảo quốc người được chọn bên này, đóng vai bác sĩ Cương Môn Cường, tại cái khác bác sĩ giám sát bên dưới ăn viên thuốc xanh lam, sau đó đi phòng bệnh cho người bị bệnh tâm thần mất thuốc. Mới vừa mở ra phòng bệnh 101 cửa lớn, một cái trốn ở sau cửa bệnh nhân đột nhiên liền nhảy lên đi ra. An ta một chiêu, hầu tử thâu đảo. Chương 132, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chương 132. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Phòng bệnh 101 bên trong, chỉ nghe thấy một trận trứng nát âm thanh truyền đến, tiếp lấy, Cương Môn Cường liền sắc mặt đã tái nhợt quỳ trên mặt đất. Cương Môn Cường khóc ròng ròng, tổ truyền bảo bối hơn phân nửa là phế đi, ô ô. Ngươi, tám cách giang đường. Cương Môn Cường mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đau đến nước mắt đều mau ra đây, cái này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cương Môn Cường căn bản là không nghĩ tới, chính mình sẽ bị người bị bệnh tâm thần đánh lén thành công. Nhìn qua đối với chính mình nhìn chằm chằm người bị bệnh tâm thần, Cương Môn Cường biết mình không thể ở vào yếu thế, hắn muốn nếm thử đứng lên. Nhưng đau đớn để hắn căn bản làm không được. Lúc này, vừa vặn cái kia trộm đào người bị bệnh tâm thần, đã diêu võ dương oai khiêng chổi đứng tại Cương Môn Cường trước mặt. "Này, yêu nghiệt to gan, lại dám xông bỏ hung địa bàn, nói, ngươi có phải hay không hầu tử phái tới bờ bức? Bà ca, ngươi dọn, chết rồi dọn." Cương Môn Cường thống khổ hướng bệnh nhân giận mắng một tiếng, hắn muốn cho rằng dạng này liền có thể dọa lùi bệnh nhân. Nhưng hắn lại không nghĩ qua, người bị bệnh tâm thần chỉ là não tổn đang vấn đề, kỳ thật không hề ngốc. Bệnh nhân không có bị hắn dọa lùi, ngược lại là gan to bằng trời cưỡi tại trên cổ của hắn. Bệnh nhân cầm chổi vỗ một cái mông của hắn, trong miệng hưng phấn hô lớn, hầu tử nhanh cho, xông lên a. Nhìn xem Đông Đảo Quốc Cương Môn Cường phát sóng trực tiếp hình ảnh, Đông Đảo Quốc cao tầng xấu hổ tới cực điểm. Người nào có thể nói cho ta, vì cái gì chúng ta Đông Đảo Quốc người được chọn đều là loại này mặt hàng, chẳng lẽ liền không có một cái để ta để mắt người sao? Cương Môn Cường loại này hàng, loại người này có lẽ chỉ là xác suất nhỏ rút ra đến, chúng ta đại bộ phận quốc dân tố chất vẫn còn rất cao, chỉ là chúng ta vận khí không tốt tám cách nha đường. Vận khí không tốt? Đây là các ngươi lần thứ mấy tìm loại này việc cớ? Rõ ràng là quốc dân tố chất không được, thế mà còn tại chỗ này cưỡng ép trốn tránh trách nhiệm. Đông đảo quốc hiện tại gặp phải nghiêm trọng quái đàm xâm nhập, lương thực giảm sản lượng, các loại hạch tâm sản nghiệp cũng nhộn nhịp đóng cửa, lại tiếp tục như vậy, Đông đảo quốc nhất định vòng không thể nghi ngờ. Đông đảo quốc có các ngươi dạng này thùng cơm lãnh đạo, là Đông đảo quốc sỉ nhục lớn nhất. A, theo thông báo toàn thể quốc dân, hiện tại lên nhất định phải cưỡng chế tính tăng cường đối quỷ dị nhận biết cùng đề cao tố chất, ta không hy vọng lần sau gặp lại đến ngu xuẩn xuất hiện tại quái đàm thế giới bên trong. Ách, làm như vậy sợ rằng sẽ kích thích dân biến, gia tăng bạo loạn tỷ lệ a ngậm miệng. Đông đảo quốc nhất định phải làm ra thay đổi, nếu không sớm muộn đều sẽ hướng đi diệt vong. Lúc này, phi khâu quốc Angola bên này, Angola đóng vai nhân vật cũng là bác sĩ, tại Đông đảo quốc Cương Môn Cường bị bệnh nhân đánh lén lúc, Angola cũng gặp phải bệnh nhân đánh lén. Chỉ bất quá, Angola vận khí tương đối tốt, tại bệnh nhân chuẩn bị sử dụng hầu tử thâu đảo lúc, hắn phản ứng cực nhanh trốn đến một bên. Muốn đánh lén ta, đi ngươi mãi mãi, lao tử có thể là cùng Tô Hiểu đại lao lăn lộn qua. Cho ngươi một cái đại bước đầu. Bị bệnh nhân đánh lén, Angola hết sức tức giận, hắn đi đến bệnh người trước mặt, học Tô Hiểu bộ dạng, trực tiếp cho bệnh nhân một cái đại bước đầu. 3. Vang dội đại bước đầu rơi xuống, Angola vốn cho rằng bệnh nhân sẽ trung thực yên tĩnh lại, nhưng cũng không có, bị hắn đánh đại bước đầu bệnh nhân lúc này chính một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hắn. Đi ra lăn lộn muốn có thế lực có bối cảnh, ngươi là đầu nào trên đường? Lại dám đánh ta, lão tử có thể là Đồng La thôn lão đại, cho ngươi phân đều đánh đi ra. Các minh đệ, bên trên, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Tên này bệnh tâm thần âm rơi xuống, trong phòng mặt khác ba tên bệnh tâm thần lập tức liền xuống tới, bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cho Angola một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhìn thấy bốn người bệnh tâm thần hung thần ác sát bộ dáng, Angola lúc này đại não đều nhanh đứng máy. Hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình đại bước đầu có chút không giống nhau lắm. Liên tại Angola một mặt nhận mệnh chuẩn bị tiếp thu xã hội đánh đập lúc, kỳ quái là đến từ người bị bệnh tâm thần quyền cước đồng thời không rơi xuống. Ân. Angola vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu cái này mấy người bệnh tâm thần muốn làm gì. Chỉ thấy người bị bệnh tâm thần nhộn nhịp quay đầu móc ra chính mình quần gộc. Bệnh nhân giáp hương phần nói, nhìn kỹ, màu đỏ. Bệnh nhân ất, hắc hắc, ta là màu xanh. Bệnh nhân bính, ta là màu vàng. Bệnh nhân đinh, ta là sắc sắc. Angola nhìn qua bốn người bệnh tâm thần mê thao tác, Angola đều có chút im lặng. Hóa ra bọn họ nói cho điểm nhan sắc nhìn một cái là loại này nhan sắc. Quả nhiên, người bị bệnh tâm thần não mạch kín cùng người bình thường chính là không giống. Hô. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió, một chàng Angola xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó tuân theo mớm thuốc quy tắc, hướng bệnh nhân hô, xếp thành hàng, đều tới uống thuốc rồi. Nghe đến uống thuốc hai chữ, bốn người bệnh tâm thần nhộn nhịp tựa như điên cuồng đồng dạng hưng phấn, uống thuốc. Tốt à, là chúng ta thích ăn nhất màu đỏ viên thuốc nhỏ. Bốn người bệnh tâm thần xếp thành hàng, theo thứ tự từ Angola trong tay nhận lấy một viên màu đỏ viên thuốc nhỏ. Cũng không đợi Angola giám sát, bọn họ liền nhộn nhịp đem màu đỏ viên thuốc nhỏ bỏ vào trong miệng. Mùi thịt gà, giòn. Uống thuốc màu đỏ viên thuốc nhỏ, bốn người bệnh tâm thần xuất hiện đồng dạng triệu chứng, hai mắt ngốc trệ, trong miệng chảy nước bọt. Nhìn thấy bốn người bệnh tâm thần bộ dạng, Angola một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Hán, bọn họ vì sao lại biến thành dạng này? Màu đỏ viên thuốc nhỏ đến cùng là cái gì? Angola đã ý thức được, màu đỏ viên thuốc nhỏ tựa hồ có điểm gì là lạ, không, phải nói mặt khác bác sĩ, để hắn tới đút bệnh nhân ăn màu đỏ viên thuốc nhỏ bản thân liền rất không thích hợp. Nếu là viên thuốc đỏ có vấn đề, vậy ta vừa vặn còn nếm qua viên thuốc xanh lam, có thể hay không cũng có vấn đề. Tại Angola đối đỏ làm viên thuốc nhỏ sinh ra lo nghĩ lúc, đột nhiên trong đầu của hắn chuyển đến một trận mê muội. Một lát sau, mê muội biến mất, Angola nguyên bản ánh mắt nghi hoặc một lần nữa thay đổi đến trong suốt. Lúc này hắn lại lần nữa ngẩng đầu đi nhìn cái kia bốn tên người bị bệnh tâm thần. Lúc này cái kia bốn tên người bị bệnh tâm thần đã yên tĩnh ngủ rồi. Đều ngủ rồi sao? Xem ra viên thuốc đỏ quả nhiên là trấn an tinh thần thuốc. Angola luôn cảm giác có chút kỳ quái, hắn luôn cảm giác mình ký ức bị cắt giảm một đoạn, nhưng cụ thể cắt giảm chính là cái gì hắn lại một điểm cũng nhớ không nổi đến. Mỹ quốc gờ Jason bên này, lần này tinh thần bệnh viện phó bản gờ Jason có chút xui xẻo, bởi vì hắn đóng vai nhân vật thế mà là bệnh tâm thần người. Hắn không những đến bị bác sĩ đúng hạn mất thuốc, hơn nữa còn đến tại mọi thời khắc giả ngây giả dại. Gờ Jason có chút nhức cả trứng, để hắn cho người tiêm uống thuốc gì đó hắn đều lành nghề, có thể để hắn mỗi ngày buổi tiếp một đám người bị bệnh tâm thần giả ngây giả dại, đây quả thực so diễn kịch còn khó. Bác sĩ cho màu đỏ viên thuốc nhỏ gờ Jason ngược lại là không có ăn, hắn biết viên thuốc có vấn đề, cho nên hắn chỉ là đang tại bác sĩ mặt đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, mà đợi đến bác sĩ rời đi, hắn lại đem dấu ở răng phía sau viên thuốc đỏ cho nôn ra. DS, thuốc canh, lễ vật. Chương 133, nội ứng. Chương 133, nội ứng vụt. Không nghĩ tới ta lại là đóng vai bệnh nhân còn phải tuân thủ bệnh nhân quy tắc, thật mụ hắn gặp ủy. Gờ Jason hung hăng bóp nát trong tay bệnh nhân quy tắc, đối với chính mình đóng vai thân phận biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Bất quá xem như bệnh nhân, hắn còn không thể tại những bệnh nhân khác trước mặt biểu hiện quá rõ ràng, hắn không thể bại lộ thân phận, không phải vậy vạn nhất bệnh nhân bên trong cất giấu lão lục, hắn nhưng là nguy hiểm. Bệnh nhân quy tắc thảo luận, y tá nam cùng thực tập bác sĩ đều không thể tin, cái này có phải hay không là một đầu lừa dối quy tắc. Dựa theo quái đàm thế giới tác phong trước sau như một, cái này đầu quy tắc tỷ lệ lớn có vấn đề, chẳng lẽ nói, y tá nam cùng thực tập bác sĩ bên trong liền ẩn giấu đi đồng đội của ta. Nếu thật là dạng này, ta nên làm như thế nào phán đoán bọn họ có phải hay không đồng đội đâu? Gờ Jason nhíu mày rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn không khỏi thở dài, ta chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối, lợi dụng thiên phú đi thu thập một chút tin tức hữu dụng. Tại Gờ Jason nhíu mày suy nghĩ lúc, cùng phòng ở giữa một cái bệnh tâm thần đã cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt hắn. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Trang, ngươi là Trang. Ngươi căn bản liền không phải là thật. Bệnh tâm thần bệnh nhân giáp một mặt cười ngây ngô nhìn chằm chằm Gờ Jason, trong mắt của hắn tràn đầy âm trầm. Gờ Jason có chút mặt người, mãnh liệt hít vào một hơi, lập tức đứng dậy, một chân liền đem bệnh nhân giáp cho đạp bay ra ngoài. Gờ Jason biểu lộ phẫn nộ nói, con mẹ ngươi, nói lao tử không là bệnh tâm thần, ngươi mới không là bệnh tâm thần, cả nhà ngươi đều không là bệnh tâm thần. Gờ Jason tiếng nói vừa ra, mặt khác hai cái bệnh tâm thần đột nhiên sử sốt, lập tức phụ họa tiếng vỗ tay như sấm động. Gờ Jason lời nói đã dẫn phát bệnh nhân bính cùng bệnh nhân đinh tán đồng. Nói thật hay, tại bệnh viện chúng ta không là bệnh tâm thần, người nào dám tự xưng bệnh tâm thần? Ta là bệnh tâm thần, ta kiêu ngạo, người bình thường làm sao có thể tiếp thu bệnh tâm thần vui vẻ của hủ? Rất bảo thủ mục nát. Chúng ta không phải dị loại, chúng ta mới có lẽ là thế giới này chúa tể. Bệnh nhân bính lời nói vẫn chưa nói xong, bệnh nhân đinh trực tiếp nhảy lên cho hắn một cái đại nhị thiết tử. Con em ngươi, ngươi đem lời kịch toàn bộ đều nói xong ta nói cái gì? làm người nào còn không phải cái bệnh tâm thần giống như. Lúc này, bệnh nhân giáp cũng từ dưới đất bò dậy, hắn đầy mặt cười ngây ngô nhìn qua Gerson.
Ha ha ha, xem ra ngươi là thật bệnh tâm thần, mà còn bệnh cũng không nhẹ.
Không giống ta, kỳ thật ta không là bệnh tâm thần, ta là nút ở bệnh tâm thần bên trong nội ứng nội ứng.
Nội ứng là vì sao?
Bệnh nhân binh tiến tới bệnh nhân giáp trước mặt hỏi.
Bệnh nhân linh cũng đi tới, ra vẻ thâm trầm nói, theo ta được biết, nội ứng cũng không phải là thật quỷ, mà là chỉ một loại nào đó khiến người giận sôi lao lục hành động bệnh nhân binh. Mẫu thân, ta thật là sợ.
Nội ứng muốn ăn ta bệnh nhân linh đều nói nội ứng không là thật quỷ, thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không thật bệnh tâm thần, liền điều này cũng không biết, thật mẹ nó ném chúng ta bệnh tâm thần mặt.
Bệnh nhân binh, ta không tin, trừ phi ngươi để hắn đi nhà vệ sinh ăn một đống ổ lì cho ta liền tin. Bệnh nhân linh im lặng một lát, quả quyết quay đầu, một mặt hào phóng vô bệnh nhân giáp bà bay, đi, huynh đệ, đi nhà vệ sinh chứng minh chính ngươi lần này. Đến phiên bệnh nhân giáp im lặng.
Một bên, nhìn xem trong phòng bệnh buồn cười một màn, Gerson cố nén ý cười, kém chút liền cười ra tiếng.
Không thể không nói, bệnh tâm thần ở giữa nói chuyện thực tế rất có ý tứ, bất quá, tại ba tên người bị bệnh tâm thần lúc nói chuyện Gerson cũng bắt được một chút vật hữu dụng. Ví dụ như bệnh nhân binh nói thế giới chúa tể cùng với bệnh nhân giáp nói nội ứng. Thế giới chúa tể tạm thời còn cần lý giải cụ thể là có ý gì, nhưng cái gọi là nội ứng kỳ thật dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không bại lộ chính mình. Nếu như nội ứng thản nhiên bại lộ thân phận của mình, chỉ có hai cái có thể, hoặc là hắn không phải chân chính nội ứng, hoặc là hắn rất thông minh, hiểu làm sao vận dụng tư duy ngược chiều. Cái này liền cùng chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất là một cái đạo lý. Nội ứng bại lộ chính mình, dựa theo bình thường suy tư của người, kỳ thật hắn liền đã loại bỏ nội ứng hiểm nghi. Nhưng lúc này, Gerson không hề nghĩ như vậy, Gerson cũng không cảm thấy bệnh nhân giáp tự bộc lộ nội ứng, là bởi vì hắn là bệnh tâm thần đang nói mê sảng. Vừa vặn ngược lại, Gerson cảm thấy cái này bệnh nhân giáp rất có thể liền là chân chính lão lục.
Nội ứng sao?
Cùng ta nghĩ đồng dạng, vậy người bên trong khẳng định sẽ tồn tại nội ứng. Không phải vậy bệnh viện làm sao có thể cam đoan dùng viên thuốc khống chế chỗ có bệnh nhân.
Viên thuốc có vấn đề, cái này từ vừa vặn bệnh nhân bính cùng bệnh nhân linh ăn hạ dược phía sau phản ứng liền có thể nhìn ra.
Bất quá, vừa vặn bệnh nhân giáp chưa từng xuất hiện đồng dạng triệu chứng, nói rõ một vấn đề, hắn cùng chính mình đồng dạng cũng không có ăn viên thuốc đỏ.
Ý thức được bệnh nhân giáp rất có thể có vấn đề, bất quá Gerson đồng thời không có lộ ra, chỉ cần hắn không trái với quy tắc, hắn tại trong bệnh viện tạm thời liền sẽ không có cái gì nguy hiểm.
Gerson đàng hoàng nằm ở trên giường, hắn không để ý đến cái khác bệnh tâm thần, hắn giả vờ chơi mệt rồi tự mình bắt đầu đi ngủ.
Bất quá Gerson cũng không phải thật sự là đi ngủ, hắn chỉ là giả vờ ngủ, vì chính là quan sát những bệnh nhân khác nhất cử nhất động.
Gerson nhắm mắt lại không bao lâu, bệnh nhân bính liền đi tới trước giường của hắn.
Bệnh nhân bính âm thanh truyền đến, không có tiền đồ, cái này mới mấy điểm a liền đi ngủ, bệnh tâm thần cũng phải tùy thời phong phú thế giới tinh thần của mình a. Vạn nhất tự C còn có thể cùng Diêm Vương ra nói mấy câu. Bệnh nhân linh nói tiếp, đừng nói hắn, ta nói nhiều lời như vậy cũng mệt mỏi, quản hắn mấy giờ rồi, dù sao ta mệt mỏi ta liền phải ngủ. Bệnh nhân bính, thử,
ngươi ngủ ta cũng ngủ.
Theo bệnh nhân bính cùng bệnh nhân linh âm thanh rơi xuống, trong phòng bệnh rất nhanh liền truyền đến tiếng ấy.
Nghe đến liên tục không ngừng tiếng ấy, giả vờ ngủ Gerson đồng thời không có gấp mở mắt, đang đợi ước chừng 10 phút phía sau, hắn mới đưa con mắt mở ra một cái khe. Cùng hắn dự liệu đồng dạng, bệnh nhân giáp giường bên trên trống rỗng, hắn quả nhưng đã rời đi phòng bệnh.
Nội ứng đi ra ngoài luôn là lén lén lút lút, đầu này hắn liền đã rất phù hợp nội ứng tắc phong. Gerson nội tâm mơ hồ có một chút suy đoán.
Tại Gerson giả vờ ngủ lúc, cũng không lâu lắm, bệnh nhân giáp liền rón rén trở về.
Ước chừng lại qua 10 phút, mặc áo khoác trắng bác sĩ xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Thùng thùng.
Bác sĩ dùng sức gõ hai lần cửa phòng, sau đó hướng trong phòng bệnh hô, ở tại số 2 giường bệnh nhân, lập tức cùng ta đi ra một cái.
Số 2 giường.
Nói không phải liền là ta.
Nghe tới cửa bác sĩ gọi hàng, giả vờ ngủ Gerson cho mày, chẳng lẽ bệnh nhân giáp biết ta không uống thuốc, cho nên hướng bác sĩ tố giác ta.
Lão lục, hắn quả lại chính là lão lục.
Chương 134, càng là cường tráng lớn hán Việt dễ dàng gạt người. Chương 134, càng là cường tráng lớn hán Việt dễ dàng gạt người. Nghe đến bác sĩ gọi hàng, Gerson một mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên trì xuống giường.
Không có cách nào, ai bảo quy tắc bên trong liền có như thế một đầu.
Quy tắc bệnh nhân 2, không quản bác sĩ đối ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nhất định muốn lập tức cho đáp lại, nếu không, ngươi đem kiến thức bác sĩ chân chính chỗ kinh khủng.
Gerson dày cũng không mặc thần tốc chạy đến bác sĩ trước mặt, học người bị bệnh tâm thần giáng dấp.
Hắc hắc, bác sĩ ngươi là đang gọi ta sao, có phải là muốn thưởng ta màu đỏ viên thuốc nhỏ ăn?
Nhanh cho ta thích ăn nhất màu đỏ viên thuốc nhỏ. Đứng tại cửa phòng bệnh, Gerson vươn tay hướng bác sĩ đòi hỏi màu đỏ viên thuốc nhỏ, tham ăn giáng dấp, cùng mặt khác bệnh tâm thần không khác nhau chút nào.
Đối mặt Gerson cử động, bác sĩ không nói gì, hắn chỉ là cao mày nhìn chằm chằm Gerson nhìn một hồi.
Một lát sau, bác sĩ trực tiếp đem Gerson kéo đến một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh.
Lúc này, bác sĩ mở miệng, không cần phải giả bộ đâu, ta đã biết thân phận của ngươi.
Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi Gerson, ta cũng là Mỹ Quốc, tên ta là Lucas.
Bác sĩ kích động nói, hướng Gerson hữu hảo đưa tay phải ra.
Nhìn qua bác sĩ đưa ra tay phải, Gerson do dự một chút vẫn là cầm đi lên.
Lucas, ngươi thật là đồng đội của ta.
Ngươi là thế nào phát hiện được ta thân phận?
Nói thật ra, thân phận của ngươi kỳ thật cũng không phải là ta phát hiện, mà là có cái bệnh tâm thần nói cho ta biết.
Bác sĩ kích động nói, cái kia bệnh tâm thần hẳn là trường kỳ tiềm phục tại bệnh nhân bên trong nội ứng, thân phận của ngươi đã bị tiết lộ, may mà hắn ngay lập tức tìm tới ta, muốn để ta thu thập ngươi.
Còn nhờ vào hắn, nếu không ta còn không cách nào tìm tới ngươi Gerson, đồng đội của ta đồng đội.
Cái gì đồng đội?
Bác sĩ lời nói,
để Gơ Dịch Sơn nháy mắt sinh ra cảnh giác. Gơ Dịch Sơn đột nhiên rút tay về trường, trở mặt không quen biết. Con mẹ nó, ngươi có bị bệnh không? Đừng loạn đều, lão tử mới không phải ngươi đồng đội, lão tử là bệnh tâm thần làm sao có thể cùng bác sĩ làm đồng đội đâu? Gơ Dịch Sơn trước sau thái độ chuyển biến, để tự xưng là Gơ Dịch Sơn đồng đội bác sĩ sử xuất. Bác sĩ cao mày, Gơ Dịch Sơn, ta biết thân phận của ngươi, ta thật là ngươi đồng đội. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, vừa vặn cùng ngươi cùng phòng bệnh nhân hắn là nội ứng, ngươi chỉ có tin tưởng ta, chúng ta mới có thể cùng một chỗ tìm tới tinh thần bệnh viện chân tướng. Bác sĩ suy nghĩ có chút kích động, hắn tựa hồ là sợ Gơ Dịch Sơn không tin hắn. Nhưng hắn không biết là, hắn càng là kích động, Gơ Dịch Sơn liền càng đối hắn sinh ra hoài nghi. Bị điên rồi, ai nói ta gọi Gơ Dịch Sơn, lão tử kêu Lucas, về sau xin cứ gọi ta Lucas, cảm ơn. Gơ Dịch Sơn nói xong, cũng không có lại cùng trước mặt bác sĩ tốn nhiều miệng lưỡi, hắn quay người trực tiếp liền trở về phòng bệnh. Nhìn qua Gơ Dịch Sơn bóng lưng rời đi, vừa bạn bác sĩ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia khác thường cảm xúc, bất quá hắn cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là quay người rời đi. Chờ bác sĩ quay người rời đi, kém chút bại lộ quá nhiều, Gơ Dịch Sơn sau lưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa bạn, Gơ Dịch Sơn kém chút liền tin tưởng bác sĩ, nhưng chính là bác sĩ câu nói thứ hai để Gơ Dịch Sơn lòng sinh cảnh giác. Gơ Dịch Sơn minh bạch, nếu như bệnh nhân giáp là nội ứng, hắn làm sao sẽ tìm một cái chính mình hoàn toàn không tin bác sĩ? Nội ứng sẽ không ngốc đến mức loại này trình độ. Cái này cũng hoàn toàn nói không thông. Hú hồ, bác sĩ đóng giả Gơ Dịch Sơn đồng đội, còn chuyển tay đem bệnh nhân giáp bán một tay, nhìn như vậy tựa như tại chứng minh chính mình, kỳ thực càng nhiều là muốn để Gơ Dịch Sơn tin tưởng hắn. Chân chính đồng đội căn bản không cần muốn làm như vậy. Bác sĩ nâng lên đồng đội danh tự hẳn là thật, hắn có lẽ không có khả năng dùng giả dối danh tự lừa gạt ta. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là từ Lucas nơi đó bộ lấy tin tức, sau đó mới có thể đóng giả thành Lucas lừa gạt ta, chỉ mong Lucas hiện tại còn sống, nếu không tình huống trước mắt đối ta 10 phần bất lợi. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, rất nhiều dân mạng đều đang vì Gơ Dịch Sơn cơ trí phản ứng quét màn hình. Gơ Dịch Sơn vừa vặn kém chút liền bại lộ, còn tốt hắn tối hậu quan đầu đã đoán được bác sĩ có thể cũng không phải là đồng đội, nếu là tin tưởng cái kia bác sĩ, hậu quả khó mà lường được. Ốc thú vị. Không nghĩ tới a, ngành hán Gơ Dịch Sơn cũng không phải là ngốc nghếch hạng người. Liên tục thông quan hai lần quái đàm phó bản, có thể là ngốc nghếch hạng người mới có quỷ, đại gia không muốn bị Gơ Dịch Sơn hung hãn bên ngoài lừa gạt, càng là cường tráng lớn hán Việt dễ dàng gạt người. Gơ Dịch Sơn lần này cũng có thể thông quan lời nói, vậy hắn hẳn là có thể xông lên toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn thứ 3, thậm chí có thể cùng An Dở Dê vai sóng vai. Đáng tiếc An Dở Dê còn tại Long Quốc nghỉ phép, nếu không thật đúng là chờ mong hắn sẽ như thế nào phá giải loại này tình thế nguy hiểm. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu lúc này đang đứng tại bị viện trưởng ngự xe cái kêu bác sĩ mạo bài trước mặt, nhìn qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích bác sĩ mạo bài, Tô Hiểu nết miệng cười bị ổi nói, ha 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 ha, ta chiêu này mượn đao giết người quả nhiên diệu à, viện trưởng ngự xe bác sĩ mạo bài liền tương đương với giúp ta trừ đi giả mạo ta người, viện trưởng thật sự là người tốt ta. Xem ra viện trưởng đại bước đầu không có ăn không, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, viện trưởng ăn đại bước đầu, hiệu suất làm việc chính là cao a. Nho nhỏ tán thưởng một cái viện trưởng, Tô Hiểu chỉnh lý trước ngực mang theo Vương Đức Phát thẻ tên, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực liền hướng tầng một mặt khác phòng bệnh đi đến. Bệnh viện tầng 1, tổng cộng chỉ có 12 cái phòng bệnh. Tô Hiểu theo thứ tự tiến vào 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 mấy cái phòng bệnh. Mấy cái này phòng bệnh tình huống đều rất bình thường, đương nhiên, loại này bình thường chỉ là vẹn vẹn đối với Tô Hiểu đến nói. Tiến vào phòng bệnh 110 lúc, Tô Hiểu mới vừa mở ra cửa phòng bệnh, một tấm vặn vẹo mặt quỷ liền hướng hắn bu lại. Quy tắc 8, bệnh nhân có thể sẽ làm một chút đe dọa ngươi sự tình, nhưng vô luận như thế nào đều không muốn biểu hiện ra kinh hoàng, bởi vì cái này sẽ dùng bệnh nhân đối ngươi làm xảy ra nguy hiểm cử động. Cầu Đàm Nhi, cho ngươi một cái đại bước đầu. Tô Hiểu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một cái đại bước đầu đánh vào tấm kia vặn vẹo mặt quỷ bên trên. Quỷ dị sự tình phát sinh, tấm kia mặt quỷ đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền sám hối giống như trẻ mặt khóc lên. Ô ô ô. Bác sĩ, ngươi trừng phạt ta đi, ta không nên dọa ngươi. Ô ô ô ô. Mặt khác bác sĩ đều nói ta có bệnh, mà lại là có bệnh nặng. Vô cùng cảm tạ trà thu mùa đông đưa hai cái đại thần chứng nhận cùng với lễ vật, quá cảm động, đây là ta lần thứ nhất nhận đến đại thần chứng nhận. Gần nhất phát hiện thuốc canh ít đi rất nhiều. Khó chịu, vô cùng đau đớn, chung quy là giao sai. Sắp hết năm, gần nhất có chút bận rộn. Cho nên một mực kế hoạch bạo càng trì hoãn đến năm sau, bạo càng khả năng sẽ trì hoãn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hiện tại bắt đầu bạo càng kế hoạch tồn cảo hoạt động. Một ngày bình luận sách gia tăng 1000 bạo càng một trường, phê bình gia tăng 2000 bạo càng một trường. Quan tâm fans hâm mộ gia tăng 2000 bạo càng một chương. Lễ vật mỗi gia tăng 1000 cũng là bạo càng một chương. Trở lên chính là bạo càng kế hoạch, trước tuần lấy, đạt tới nào đó một hạng tác giả sẽ tiến hành ghi chép, chờ năm sau bắt đầu bạo càng. Lễ vật không miễn cưỡng, thật không miễn cưỡng, đặc biệt là học sinh đảng không muốn điên cuồng quét lễ vật, đưa chút miễn phí lễ vật là được rồi, dù sao đồ chơi kia không cần tiền. Hiện nay bạo càng tồn cả không. Chương 135, bệnh nhân tờ giấy chương 135, bệnh nhân tờ giấy ngươi có bệnh nặng. Tôi hiểu nghi hoặc nhìn lên trước mặt dài một tấm vặn bẹo mặt quỷ bệnh nhân, cau mày nói: có bệnh liền phải trị, tuyệt đối đừng từ bỏ điều trị a. Tô Hiểu nói xong, trực tiếp phân phó Hát tướng quân đến, cho vị này trị một chút. Hoa Hoa tiếp vào Tô Hiểu chỉ lệnh, Hát tướng quân lộ ra bén nhọn rằng, lúc này liền chuẩn bị đem mặt quỷ bệnh nhân một cái khó chịu, nhưng vào lúc này, mặt quỷ bệnh nhân lại hoảng hốt đều to lên. Mặt quỷ bệnh nhân thét chói tai vang lên hướng góc tường thẳng đi. Không, không muốn. Ta không phải có ý chạy trốn, không muốn giải phẫu ta, không muốn giải phẫu ta. Quái vật, đều là quái vật, các ngươi đều là quái vật. Mau cút đi, ta muốn rời đi nơi này, rời đi mặt quỷ bệnh nhân hoảng sợ kêu to, hát tướng quân vừa mới chuẩn bị đem hắn cho khoe khoang, nhưng lúc này Tô Hiểu lại ngăn cản nó. Tại Tô Hiểu nghi ngờ nhìn kỹ, mặt quỷ bệnh nhân vạn phần hoảng sợ hướng phòng bệnh bên ngoài chạy đi. Bất quá, hắn đồng thời không thể chạy ra bao xa, đầu của hắn liền như là như dưa hấu, đột nhiên vỡ ra. Phí một tiếng, náo hoa cùng máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hành lang tường trắng, mặt quỷ bệnh người thân thể cũng theo đó sủi lơ xuống dưới. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tô Hiểu lông mày sâu nhăn. Hắn không phải quỷ gì sao, vì sao lại chết? Giải phẫu, quái vật, cái này tinh thần bệnh viện quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta hình như đột nhiên tìm tới một chút chân tướng. Mặt quỷ bệnh nhân chết cũng không phải là không đáng một đồng, sự xuất hiện của hắn cho Tô Hiểu cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ là tiếc nuối duy nhất là, hắn cung cấp tin tức quá ít, thậm chí còn chưa kịp cung cấp càng nhiều tin tức, liền đã gặp phải bất trắc. Mặt quỷ bệnh nhân tử vong, trong hành lang bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đều từ trước mặt hắn chạy qua, nhưng quỷ dị chính là, lại không một người dừng bước lại. Phản phất đây là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Đứng tại phòng bệnh 110 cửa ra vào, Tô Hiểu nhìn qua trong hành lang bộ kia từ đầu đến cuối không người thanh lý thi thể, biểu lộ dần dần lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tô Hiểu đợi rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có đợi đến mặt quỷ bệnh nhân phục sinh. Tựa hồ hắn vốn là không nên xuất hiện ở đây, cho nên nơi này bác sĩ cùng y tá đều đem hắn trở thành trong suốt, hắn cũng không thể lại phục sinh. Sẽ lại không phục sinh sao? Xem ra hắn thật là một cái tồn tại đặc thù, xác định mặt quỷ bệnh nhân sẽ lại không phục sinh phía sau, Tô Hiểu thở dài, sau đó liền xoay người vào phòng bệnh 110. Nhưng liền tại Tô Hiểu quay người tiến vào phòng bệnh 110 lúc, trong hành lang, một người mặc y tá đồng phục người, bước chân dừng ở mặt quỷ bệnh nhân thi thể trước mặt. Cái này người ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ dị sắc, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Hắn ngẩng đầu xa nhìn một cái phòng bệnh 110 cửa lớn, sau đó lắc đầu, đi theo mặt khác y tá rời đi. "Ôi ta đi, Chu Minh cùng Tô Hiểu đại lão liền một hành lang ngăn cách, nếu là Chu Minh tiến vào phòng bệnh 110, khẳng định liền có thể nhận ra Tô Hiểu đại lão, Chu Minh cũng không biết Tô Hiểu đại lão liền tại phòng bệnh 110 bên trong, liền xem như biết, hắn cũng không thể trắng trợn đi tìm Tô Hiểu đại lão xác nhận thân phận. Dù sao, hắn làm như vậy cũng tương đương với đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm bên trong cũng là, hiện nay cũng không biết Chu Minh thiên phú, nếu như bị mặt khác y tá hoài nghi, vạn nhất mặt khác y tá lợi dụng quy tắc hố Chu Minh, đoán chừng Chu Minh rất khó lại có cùng Tô Hiểu đại lão nhận nhau một khắc phòng trực tiếp dân mạng, đều đang vì Tô Hiểu cùng Chu Minh bỏ lỡ nhận nhau mà cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, Chu Minh bên này, đi theo mặt khác y tá từ trong hành lang rời đi phía sau, Chu Minh tuân theo quy tắc tiến vào phòng bệnh 101 đối với bệnh nhân tiến hành cảm xúc trấn an. Tiến vào phòng bệnh, Chu Minh lấy ra thuốc an thần, sau đó từng cái cho bệnh nhân tiến hành tiêm. Tiêm sau khi hoàn thành, Chu Minh lại tiến về phòng bệnh 102 lặp lại loại này thao tác. Tại đến viên 106 hào phòng bệnh bệnh nhân lúc, Chu Minh vừa mới chuẩn bị lấy ra thuốc an thần, lúc này, một người bệnh tâm thần đột nhiên điên điên khủng khủng chạy tới trước mặt hắn. Chu Minh còn không có kịp phản ứng bệnh nhân muốn làm gì, bệnh nhân trực tiếp liền đem một tờ giấy nhét vào Chu Minh trong tay. Bệnh nhân ngốc hề hề mà cười cười, ha ha ha, vừa vặn có cái bác sĩ tới qua, hắn nói chúng ta về sau đều không cần lại ăn thuốc, y tá, vậy ta có phải là cũng có thể không cần tiêm. Cầm bệnh nhân cho tờ giấy, liền tính Chu Minh phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch bệnh nhân trong lời nói là có ý gì. Nhìn trước mắt bệnh nhân, Chu Minh nhíu nhíu mày. Lúc này, Chu Minh rất khó khăn, bởi vì y tá quy tắc bên trong đề cập tới, nhất định phải đúng hạn cho bệnh nhân tiêm thuốc an thần. Mặc dù Chu Minh không biết vì cái gì muốn làm như thế, nhưng vì sống sót, hắn một mực tuần hoàn theo cái này đầu quy tắc. Bây giờ, trước mắt bệnh nhân xuất hiện, để Chu Minh đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, có lẽ cho bệnh nhân tiêm thuốc an thần nguyên bản là một đầu sai lầm quy tắc. Quy lại chỉ là tại hướng dẫn hắn, khiến cho hắn không cách nào thu hoạch tin tức hữu dụng. Chu Minh nhíu mày, càng nhăn càng sâu. Một lát sau, Chu Minh hít một hơi thật sâu, cảm kích nhìn trước mặt bệnh nhân, nói: "Thuốc an thần không có, các ngươi đều tại trong phòng bệnh chờ lấy, ta lại đi lấy một chút đến." Chu Minh trực tiếp tìm cái cơ thối lui ra khỏi phòng bệnh, Chu Minh đi đến góc không người, mở ra tờ giấy. Chỉ thấy, trên tờ giấy chỉ viết hai chữ: "Bác sĩ." "Bác sĩ?" Chu Minh nhất thời chưa kịp phản ứng bác sĩ là có ý gì, bất quá sau một khắc hắn lại đột nhiên kịp phản ứng. Vừa vặn người bệnh nhân kia có đề cập tới, tại ta phía trước có cái bác sĩ tiến vào qua gian này phòng bệnh, bệnh nhân tựa hồ còn tận lực tăng thêm bác sĩ hai chữ âm độc. Nếu như ta đoán không sai, bệnh nhân này hẳn là muốn cho ta nhắc nhở, mà trên tờ giấy nội dung vừa vặn chứng thực điểm này. Nhưng vấn đề là, cái này bệnh người vì sao phải lựa chọn trợ giúp ta đây? Chu Minh cau mày, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra bệnh nhân vì sao lại lựa chọn giúp mình. Nhưng Chu Minh cũng phát giác được, vừa vặn tên kia bệnh nhân tựa hồ cùng những bệnh nhân khác không giống nhau lắm. Mặc kệ, tất nhiên xác định Tô Hiểu đại lao vai trò nhân vật là bác sĩ, muốn tìm tới hắn, liền cực lớn rút nhỏ bài trừ phạm vi. Căn cứ bệnh nhân nhắc nhở, Tô Hiểu đại lao hiện tại hẳn là cũng tại tầng 1, ta phải mau chóng tìm tới hắn. Nhìn xong tờ giấy, Chu Minh cũng không có đem tờ giấy ném vào trong thùng rác, mà là trực tiếp ném vào trong miệng, đơn giản nhai nhai nhấm nuốt mấy lần phía sau, liền đem tờ giấy nuốt xuống. Chu Minh không có quá nhiều do dự, tại đơn giản sau khi tự hỏi, hắn trực tiếp liền bắt đầu tại tầng 1 trong phòng bệnh tìm đòi. Nhưng mà, Chu Minh không biết là, nhất cử nhất động của hắn đã bị người giám thị, mà giám thị hắn người, trước ngực thẻ tên bên trên có một cái tên quen thuộc. Tô Hiểu. Chu Minh tại trong phòng bệnh từng cái tìm kiếm, có thể hắn lại không nhìn thấy Tô Hiểu thân ảnh, Chu Minh có chút sốt ruột, bởi vì cử động của hắn đã vi phạm y tá quy tắc. Quy tắc 2, giờ làm việc nghiêm cấm tự tiện rời cương vị, nếu như bị viện trưởng phát hiện, đem sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Chương 136, lão tử Vương Đức Phát cũng là người tùy tiện chỉ huy. Chương 136, lão tử Vương Đức Phát cũng là người tùy tiện chỉ huy. Chu Minh lo lắng tìm kiếm lấy Tô Hiểu, liền tại hắn tìm kiếm được phòng bệnh 110 lúc, hắn cuối cùng như nguyện nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Tô Hiểu bóng lưng Chu Minh rất quen thuộc, bởi vì Chu Minh gần như có thể tính là Tô Hiểu fans hâm mộ. Nhìn lên trước mặt Tô Hiểu, Chu Minh đồng thời không có gấp tiến lên chào hỏi, hoặc có lẽ là bởi bệnh viện phó bản quá mức quỷ dị, cho nên Chu Minh cũng không dám tùy tiện nhận quen. Có thể lúc này, Tô Hiểu lại quay đầu nhìn thấy Chu Minh. Hai hai nhìn nhau, không nói gì. Một lát phía sau, Chu Minh nhịn không được mở miệng, Tô Hiểu đại lão, thật là ngươi sao? Ngươi là? Tô Hiểu nghi hoặc. Chu Minh nói, ta là Chu Minh Long Quốc, đồng thời cũng là fan của ngươi fans hâm mộ. Tô Hiểu nghi hoặc nhíu mày, sau đó mở miệng nói, ý của ngươi là nói, ngươi chính là đồng đội của ta. Ừ, đúng vậy a. Chu Minh gật đầu. Tô Hiểu nói, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được ngươi, may mà ngươi còn sống, Chu Minh. Tô Hiểu nói xong, liền hướng Chu Minh mở ra hai tay. Nhìn xem Tô Hiểu mở ra hai tay, Chu Minh có chút ngẩn người, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu tựa hồ đồng thời không có làm qua động tác này. Tô Hiểu tính cách luôn luôn trầm ổn, mặc dù có khi sẽ cảm thấy hắn có chút không đáng tin cậy, nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh, hắn làm mỗi sự kiện đều là đáng tin. Tại Chu Minh do dự lúc, Tô Hiểu tựa hồ nhìn ra Chu Minh tâm tư, Tô Hiểu cười cười, sau đó Hắc tướng quân liền từ bên chân của hắn đi ra. Nếu như ngươi chất vấn thân phận của ta, không cần phải, Hắc tướng quân cùng ta không thể giả được. Nếu như ngươi cảm thấy không cần đồng đội cũng có thể một người quá quan lời nói, vậy ta chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu hơi có chút sinh khí. Nghe lấy Tô Hiểu ngữ khí, đang do dự Chu Minh đồng thời không có gấp làm quyết định, hắn cẩn thận nhìn một chút Tô Hiểu, lại nhìn một chút Hắc tướng quân. Chu Minh nhíu nhíu mày, đột nhiên hướng về Hắc tướng quân vẫy vẫy tay, "Hắc tướng quân!" Tới Chu Minh tiếng nói vừa ra, Hắc tướng quân không do dự, long đưa cái đuôi liền hướng hắn chạy tới. Nhưng mà, Chu Minh nháy mắt trở mặt, trực tiếp một chân liền đem Hắc tướng quân cho đá bay ra ngoài, mụ ngốc chó. Tại đá bay Hắc tướng quân một khắc này, Chu Minh liền đã biết người trước mắt cũng không phải là chân chính Tô Hiểu. Mặc dù hắn cùng Tô Hiểu gần như giống nhau như lúc, nhưng trên bản chất hắn cùng Tô Hiểu lại có khác biệt rất lớn. Lại nói, Hắc tướng quân cũng không phải là chó, nó sẽ không vẫy đuôi lấy lòng bất luận kẻ nào, trừ Tô Hiểu, gần như không có người có thể mệnh lệnh nó. Ha ha, bị ngươi khám phá sao? Bất quá lại có quan hệ gì, ngươi đã vi phạm quy tắc, ta hiện tại liền có thể giết chết ngươi. Nhìn qua chuẩn bị chạy ra phòng bệnh Chu Minh, Tô Hiểu mạo bài đột nhiên thần sắc đột nhiên thay đổi đến dữ tợn, hắn mặt nạ trên mặt bắt đầu đưa tối, biến thành một đoàn núc nhích vặn vẹo mặt quỷ. Lưu lại đi, ngươi không có khả năng tìm tới tinh thần bệnh viện chân tướng, dãy rủa sẽ chỉ tăng thêm thống khổ, chỉ có thản nhiên tiếp thu tử vong mới có thể trở thành một bộ phận của thân thể ta. Tô Hiểu mạo bài vừa dứt lời, một đầu đen nhánh cánh tay đột nhiên xé rách lồng ngực của hắn, thấu ngực mà ra. Cánh tay này lạ thường dài, nếu như nhìn kỹ, nó lại là từ từng đầu cánh tay khâu lại kết nối mà thành. Đầu này quỷ dị trên cánh tay, hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ con mắt, chỉ bất quá những này con mắt đều là đóng chặt. Lưu lại đi, ngươi tất nhiên bại lộ thân phận, cũng vi phạm quy tắc, ngươi không có khả năng lại sống sót. Tô Hiểu mạo bài trên mặt vạch lên một vệt trêu tức, tiếng nói của hắn vừa ra, đầu kia đen nhánh quỷ dị cánh tay trực tiếp liền hướng chật vật thoát đi Chu Minh bắt đi. Quả nhiên là cả bẫy. Tất nhiên không có cách nào trốn, lão tử liền liều mạng với ngươi. Nhìn qua cực tốc chộp tới quỷ dị cánh tay, Chu Minh biết chính mình đã không có cơ hội chạy trốn, tất nhiên rằng này, còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng là chết, nhưng tối thiểu tại ngoại giới dân mạng trong mắt, hắn ít nhất dũng cảm phản kháng qua. Người làm sao có thể đối kháng quỷ dị đâu? Buồn cười, nhân loại chính là buồn cười nhất động vật. Chu Minh phản kháng, để Tô Hiểu mạo bài quỷ dị giữ tợn cười lên, lúc này, Tô Hiểu mạo bài đầu kia quỷ dị cánh tay đã gắt gao bóp lấy Chu Minh hậu. Tùy ý Chu Minh làm sao phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Chết đi. Một người ngu xuẩn đồ vật đầu kia quỷ dị cánh tay đột nhiên dùng sức, một giây sau liền muốn bóp nát Chu Minh cái cổ. Nhưng, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Minh sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo gầm nhẹ. Hoa 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 theo gầm nhẹ vang lên, Tô Hiểu mạo bài động tác đột nhiên dừng một chút, chờ hắn kịp phản ứng lại muốn giết chết Chu Minh lúc, lại phát hiện Chu Minh đã thoát ly hắn khống chế. Tô Hiểu mạo bài nghi hoặc quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy, lúc này Chu Minh bên cạnh đang đứng tại một cái mang theo hùng miêu mặt nạ đội bật người, mà thẻ tên của hắn bên trên, viết Vương Đức Phát ba chữ to. Lan đi, ngươi cái này đồ không có mắt, lại dám quấy rầy ta. Tô Hiểu mạo bài cũng không nhận ra Vương Đức Phát, cho nên hắn đối cái này Vương Đức Phát đánh gậy hắn giết Chu Minh rất là phẫn nộ. Nhưng mà, Tô Hiểu mạo bài tiếng nói vừa ra, Vương Đức Phát không những không có nhường ra, ngược lại là một mặt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Một lát, Vương Đức Phát mở miệng, ngươi tính toán thứ quỷ gì, lại dám ở trước mặt ta quỷ đều, lão tử Vương Đức Phát cũng là người tùy tiện chỉ huy. Vương Đức Phát không để ý đến Tô Hiểu mạo bài, trực tiếp liền nhấc chân hướng hắn đi đến. Nhìn xem hướng chính mình đi tới Vương Đức Phát, Tô Hiểu mạo bài giữ tận cười một tiếng, tự tìm cái chết, ta thành bằng ngươi. Tô Hiểu mạo bài trước ngực, đầu kia quỷ dị đen nhánh cánh tay thay đổi phương hướng, trực tiếp liền hướng Vương Đức Phát bắt đi. Ha ha, bắt đến ngươi, đi chết đi cho ta. Quỷ dị cánh tay bắt lấy Vương Đức Phát cái cổ, sau đó đột nhiên dùng sức. Nhưng mà, theo quỷ dị cánh tay dùng sức, trong tưởng tượng tiếng tạch tạch cũng không có truyền đến. Lúc này, quỷ dị sự tình phát sinh, Tô Hiểu mạo bài phát hiện, vô luận quỷ dị cánh tay dùng lực như thế nào, Vương Đức Phát vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Đức Phát một mực ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, chằm chằm đến hắn có chút tê cả da đầu. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Tô Hiểu mạo bài lúc này đã sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình một cái quỷ dị, thế mà giết không chết cái này kêu Vương Đức Phát nhân loại. Câu nói này nên ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Khuyên ngươi đừng vùng ấy, thúc thủ chịu trói đi, ta Vương Đức Phát cũng không phải không giảng đạo lý người. Vương Đức Phát cứ thế mà tách ra, nắm cổ mình đen nhánh ngón tay, sau đó toét miệng, từng bước một hướng Tô Hiểu mạo bài tới gần. Không,
không được qua đây, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vương Đức Phát khỏe miệng ngậm lấy quỷ dị tiêu ý, để Tô Hiểu Mạ Bài toàn thân lông tơ dựng đứng, Tô Hiểu Mạ Bài đánh đáy lòng đã đối Vương Đức Phát sinh ra e ngại. Con mẹ nó ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ta mới là quỷ dị, ngươi nhiều lắm là tính toán là nhân loại là không thể nào chiến thắng quỷ dị, ngươi đừng tới đây hỗ trợ đẩy đẩy tư mang, miễn phí lễ vật cho ta quét bên trên 2 cân liền được. Chương 137, trao đổi thẻ tên chương 137, trao đổi thẻ tên Tô Hiểu Mạ Bài hoảng hốt lui lại, hắn muốn ngăn cản Vương Đức Phát bộ pháp, lại phát hiện căn bản không có tác dụng. Rất nhanh, Vương Đức Phát liền đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn qua Vương Đức Phát thật cao nâng tay lên cánh tay, Tô Hiểu Mạ Bài hoảng sợ kêu to, quái vật, ngươi mới là quái vật. Ha ha ha. Tất nhiên bị ngươi đoán đúng, vậy ta liền hào phóng thừa nhận, ta là nó xếp. Không có cái gì khen thưởng ngươi, liền lại nhiều khen thưởng hai ngươi đại bước đầu a. Vương Đức Phát vừa dứt lời, nâng cao cánh tay tùy theo rơi xuống, sau đó, mấy cái vang dội đại bước đầu, ba ba liền đánh vào Tô Hiểu Mạ Bài trên mặt. Theo đại bước đầu ở trên mặt nở rộ, Tô Hiểu Mạ Bài đột nhiên liền sửng sốt, hắn nguyên bản còn chuẩn bị phản kháng, có thể đại bước đầu uy lực thực tế quá mạnh, còn mang sám hối hiệu quả. Tô Hiểu Mạ Bài sững sờ tại nguyên chỗ ấp ủ một hồi, đột nhiên liền che mặt khóc ồ lên. Ô ô ô. Ta không nên tự tay đem bọn họ đẩy lên bàn phẫu thuật, bọn họ thân thể không nên thuộc về ta, bọn họ sinh mệnh cũng không nên do ta chi phối. Ta thật mụ hắn không phải người a, hai tay của ta dính đầy bọn họ máu tươi, cuối cùng liền chính mình cũng biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng Tô Hiểu Mạ Bài che mặt khóc giống, mà lúc này, đứng ở một bên Chu Minh đã triệt để sử sốt. Chu Minh nhìn xem cái này kêu Vương Đức Phát bác sĩ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tình huống như thế nào, cái này Vương Đức Phát vì sao lại Tô Hiểu đại lao chuyên môn đại bước đầu? Chẳng lẽ hắn mới thật sự là Tô Hiểu đại lao? Có thể thân phận của hắn vì cái gì Vương Đức Phát bóng lưng, Chu Minh luôn cảm thấy dị thường quen thuộc, bất quá Chu Minh hiện tại không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, vừa vặn Tô Hiểu Mạ Bài liền chút nữa muốn mạng của hắn. Tại Chu Minh nhíu mày suy nghĩ lúc, Vương Đức Phát bên chân đột nhiên nhảy lên ra một cái cùng Hắc tướng quân giống nhau như lúc quỷ dị. Sau đó Chu Minh liền nghe đến Vương Đức Phát nói, "Hắc tướng quân, đi, đem hắn cho khoe khoang." "Hắc tướng quân?" Chu Minh cau mày, tại hắn ánh mắt nhìn kỹ, Hắc tướng quân mở ra giống như bạch tuộc xúc tu miệng rộng, một cái liền đem Tô Hiểu Mạ Bài cùng Hắc tướng quân Mạ Bài cho nuốt vào trong bụng. Nhìn qua cái này quen thuộc một màn, Chu Minh cuối cùng xác định trước mắt chính là Tô Hiểu đại lao không thể nghi ngờ. Chu Minh kích động, lúc này liền chuẩn bị tiến lên cùng Tô Hiểu thẳng thắn thân phận, mà lúc này, Tô Hiểu cũng xử lý xong Tô Hiểu Mạ Bài, sau đó đi tới Chu Minh trước mặt. Quy tắc 6, bệnh viện y tá tuyệt đại bộ phận đều là nữ tính, nếu như ngươi phát hiện nam tính y tá mời bảo trì trấn tĩnh, bọn họ chỉ là bệnh viện mời cộng tác viên. Quy tắc 7, cộng tác viên là không thể tín nhiệm, mời không muốn cùng bọn họ đáp lời, bọn họ vô cùng khả năng sẽ hướng dẫn ngươi làm ra sai lầm lựa chọn. Nhìn xem một thân đồng phục y tá giả trang Chu Minh, Tô Hiểu nhíu mày hỏi, người kêu Chu Minh? Ta chính là Chu Minh, Tô Hiểu đại lão, ta đối ngươi kính nể giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã phát ra là không thể ngăn cản Chu Minh quá kích động, vừa mới chuẩn bị biểu đạt một cái đối Tô Hiểu lòng kính trọng, nhưng Tô Hiểu lại kịp thời đánh gãy hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lập tức liền sẽ có phiền phức, bất quá vẹn vẹn vi phạm một đầu quy tắc lời nói, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Tô Hiểu đã sớm đoán được, Chu Minh y tá quy tắc cùng chính mình quy tắc bác sĩ có lẽ không giống nhau lắm, mà Chu Minh lo lắng dáng dấp khẳng định là gặp phải phiền phức. Tô Hiểu nói, đem ngực của ngươi bài cho ta. Chu Minh. Tô Hiểu, chân chu điểm Chu Minh, a, tốt. Chu Minh không do dự, thần tốc đem viết chính mình dành tự thẻ tên lấy xuống, sau đó ném cho Tô Hiểu. Tiếp nhận Chu Minh thẻ tên, Tô Hiểu thuận tay liền đem Vương Đức Phát thẻ tên ném còn đưa hắn. Những này thẻ tên bên trên chỉ viết chữ danh chữ, cũng không có đánh dấu chức vụ, cho nên liền xem như đổi thẻ tên cũng không quan trọng. Tiếp tục che giấu tung tích, hết sức tìm kiếm trong bệnh viện tất cả manh mối, có cần ta sẽ chủ động tìm ngươi. Tô Hiểu nhìn qua Chu Minh nói, ghi nhớ, không muốn lại làm vi phạm quy tắc chuyện ngu xuẩn, ngươi không có khả năng chống cự quỷ dị lực lượng. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, nhíu mày, lập tức lại nhìn về phía sau lưng Tiểu Bạch Hùng nói, Tiểu Bạch Hùng, ngươi tạm thời đi theo hắn, lúc cần thiết bảo vệ hắn an toàn. Tô Hiểu đối Tiểu Bạch Hùng nói xong, Tiểu Bạch Hùng nhẹ gật đầu, sau đó nhu thuận liền đi theo Chu Minh bên cạnh. Nhìn bên cạnh hàng thật giá thật Tiểu Bạch Hùng, Chu Minh cảm động đến sắp khóc. Đây chính là quỷ dị à, có thể để cho quỷ dị cho chính mình làm bảo tiêu, đây là Chu Minh trước đây hoàn toàn không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào Tô Hiểu một câu, chuyện này liền dễ như trở bàn tay làm đến. Bất quá, cũng không có chờ Chu Minh đối Tô Hiểu cảm động đến rơi nước mắt, Tô Hiểu liền đã mang theo Hắc tướng quân đi ra phòng bệnh. Nhìn qua Tô Hiểu rời đi bóng lưng, ngây người Chu Minh còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn liền thấy, nguyên bản trong phòng bệnh bệnh tâm thần đột nhiên từ ngoài cửa đi tới, nhìn bệnh tâm thần bọn họ bộ dạng, bọn họ tốt giống cái gì đều đã không nhớ nổi. Xem ra, Tô Hiểu đại lao đã giúp ta giải quyết nỗi lo về sau, Tô Hiểu đại lão, mãi mãi là thần. Tại Chu Minh cùng Tô Hiểu thành công nhận nhau giờ khắc này, Long Quốc dân chúng đều nhảy cẫng hoan hô. Tô Hiểu đại lao cuối cùng đội kịp, nếu là hắn lại đến chế một bước, đoán chừng Chu Minh trực tiếp liền bị ự xê. Chu Minh vi phạm quy tắc cách làm có chút mạo hiểm, bất quá tốt tại Tô Hiểu đại lao thay hắn giải quyết nguy cơ, hiện tại Chu Minh có Tiểu Bạch Hùng bảo vệ, có lẽ an toàn. Không hổ là Tô Hiểu đại lao, chính là cường a. Bước đầu chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền tại Long Quốc, dân chúng đều vì Tô Hiểu cùng Chu Minh nhận nhau mà gieo hò lúc, quốc gia khác người được chọn, cũng lần lượt gặp phải thật giả đồng đội thử thách. Nhất bất lạc quốc hận tờ bên này. Hận tờ đóng vai nhân vật là y tá, lúc này, hắn đã cùng trong phòng bệnh một cái bác sĩ lẫn nhau xác nhận thân phận. Hunter, chúng ta vừa vặn nói lời đã bị những này người bị bệnh tâm thần nghe đến, những này người bị bệnh tâm thần không thể lưu, ta đến cản bọn họ lại, ngươi phụ trách giải quyết bọn họ thật muốn làm như vậy sao,
có thể y tá của ta quy tắc thảo luận qua, không thể thương tổn bệnh nhân. Quy tắc cũng có sai lầm, Hunter, nếu như chúng ta không giải quyết bọn họ rất có thể sẽ cùng những người khác vạch trần thân phận của chúng ta, đến lúc đó chết có thể là chúng ta.
Cái kia.
Vậy được rồi, do dự một lát, Hunter cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình bác sĩ đồng đội. Vì vậy, cũng không lâu lắm, trong phòng bệnh liền vang lên từng đạo thống khổ kêu thảm. Giải quyết xong bệnh nhân, Hunter nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết xong, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Làm sao bây giờ?
Người tại hỏi ta chăng? Nghe lấy Hunter tra hỏi, bác sĩ đồng đội đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn mặt nạ trên mặt chầm chậm rơi, lộ ra một tấm vô cùng dữ tợn mặt quỷ.
Ngươi không phải đồng đội của ta, bác sĩ đồng đội biến hóa, để Hunter cảm thấy khiếp sợ, Hunter không thể tin được hết thảy trước mắt, rõ ràng đồng đội tất cả tin tức đều không có chỗ sơ suất.
Chương 138, Lý Cẩu Đạn làm sao tiện bên trong tiện khí, chương 138, Lý Cẩu Đạn làm sao tiện bên trong tiện khí, ôi ôi.
Không sai, ta không phải ngươi đồng đội cũng sớm đã chết, ta mượn dùng thân phận của ngươi dễ như trở bàn tay liền moi ra hắn tất cả tin tức. Sau đó, ta lợi dụng quy tắc, hướng dẫn hắn làm ra phán đoán sai lầm giả đồng đội tự mình nói xong.
Hunter một mặt khiếp sợ nhìn qua hắn, chẳng lẽ ngươi vừa bạn cũng hướng dẫn ta làm ra lựa chọn sai lầm?
Không sai, chỉ trách các ngươi quá ngu, ta loại này sức sẹo diễn kỹ liền có thể đem các ngươi đùa bỡn cố trong bàn tay.
Giả đồng đội giữ tợn nhìn qua hoảng sợ lui lại Hunter, trêu tức chi ý càng tăng lên.
Ngu xuẩn đồ bật, thế mà mưu toan giải ra tinh thần bệnh viện chân tướng, đã các ngươi thích nơi này, như vậy ta nhớ các ngươi hẳn là cũng rất tình nguyện ở lại chỗ này. Giả đồng đội tiếng nói vừa ra, một đầu đen nhánh cánh tay liền đã từ bộ ngực của hắn lộ ra.
Tại Hunter cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, đen nhánh cánh tay nháy mắt liền xuyên thấu Hunter thân thể.
Phốc, theo máu me đầm địa cánh tay đột nhiên từ Hunter thân thể rút ra, Hunter ánh mắt dần dần tăng dã, một lát sau, hắn liền đã khó có thể tin ngã xuống. Nhật Bất Lạc Quốc người được chọn bị quỷ dị thôn vệ, Nhật Bất Lạc Quốc khiêu chiến thất bại, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đến ngược 10, 9, 8, 7, 6 đầu phộng.
Cái này bệnh viện phó bản quỷ dị thực sự là quá giàu hạn, mà còn quỷ dị giống như cũng không dừng một cái.
Hunter quá đáng tiếc, nguyên bản đồng đội không tiết lộ như vậy nhiều tin tức lời nói, Hunter liền có thể bằng vào sơ hở nhìn ra giả đồng đội thân phận. Hunter đồng đội ự xê quá sớm, mấu chốt là hắn còn hướng quỷ dị tiết lộ mấu chốt tin tức, cái này liền rất ngu xuẩn.
Chính là những mấu chốt này tin tức, lừa dối Hunter làm ra lựa chọn sai lầm.
Tại Nhật Bất Lạc Quốc hai vị người được chọn thảm tao đào thải không lâu sau, Túc Cầu Quốc người được chọn bị đào thải âm thanh cũng tại toàn cầu trên không vang lên.
Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, liền đã có hai quốc thảm tao quy tắc quái đàm xâm lấn.
Tôi hiểu bên này.
Giữa trưa thời gian, tôi hiểu đi theo mặt khác bác sĩ cùng y tá tiến về nhà ăn cơm.
Tại phòng ngăn cửa ra vào, tôi hiểu nhìn thấy đỉnh lấy một đầu hủy diệt tính địa trung hải viện trưởng, chính nghiêm túc đứng tại cửa ra vào.
Viện trưởng tựa hồ là đang chờ người nào.
Tôi hiểu nhíu mày, cũng không có sợ, trực tiếp liền nên ngang đi tới.
Đi đến viện trưởng trước mặt, tôi hiểu thậm chí còn cùng viện trưởng chào hỏi.
Viện trưởng, không nghĩ tới thật cực khổ à, bữa trưa thời gian còn tới nhà ăn kiêm chức làm bảo an cũng đi.
Viện trưởng đơn giản liếc qua tôi hiểu thẻ tên, chỉ thấy thẻ tên bên trên viết Lý Cẩu Đạn ba chữ.
Được rồi.
Cái kia viện trưởng ngươi trước hết bận rộn, ta trước hết đi ăn cơm. Tô Hiểu cười hì hì xâm nhập vào mua cơm đội ngũ, sau đó cầm đĩa liền đi nhà ăn cửa sổ mua cơm đi.
Nhìn qua Tô Hiểu bóng lưng, viện trưởng trong mắt vạch qua một vẻ nghi hoặc, không biết vì cái gì, Lý Cẩu Đạn mang đến cho hắn một cảm giác tổng hình như tiện bên trong tiện khí.
Tại viện trưởng ánh mắt liếc nhìn bên trong, rất nhanh, hắn ánh mắt liền khóa chặt mua cơm trong đám người một cái gọi Chu Minh người.
Nhìn thấy quần áo không chỉnh tề Chu Minh, viện trưởng không nói hai lời trực tiếp lớn cất bước đi tới Chu Minh trước mặt, lôi kéo cổ áo của hắn liền đi ra ngoài.
Chu Minh, ngươi đi làm trong đó tự ý rời vị trí. Hiện tại đi theo ta đi, yên tâm, không có chút nào đau viện.
Viện trưởng, ta không cứ gọi Chu Minh, ta là Lý Cẩu Đạn. Áp vô duyên vô cớ bị viện trưởng lôi đi.
Chu Minh một mặt bị quất, hắn kém chút liền khóc.
Viện trưởng, ngươi nghe ta nói, là vừa vặn có cái kêu Chu Minh người đoạt tên của ta, hắn còn đánh người.
Viện trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta. A Chu Minh cố gắng giải thích, có thể viện trưởng giống như là không nghe thấy.
Giải thích của hắn đồng dạng, trực tiếp dẫn hắn ngồi thang máy đi tới một chỗ u ám máu tanh mật thất.
Mật thất bên trong bày đầy các loại chân cụt tay đứt,
người trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, Chu Minh chân đều kém chút đứng không yên, hắn sợ kẻ ra quần.
Viện trưởng ngươi nghe ta giải thích à, ta thật không phải Chu Minh, ta là Lý Cẩu Đạn, Lý Cẩu Đạn a Lý Cẩu Đạn đúng không?
Những lời này giữ lại đi cùng ta các bảo bối nói đi. Viện trưởng tiếng nói vừa ra, trực tiếp đem Chu Minh ném vào mật thất đen trong bóng tối.
Trong chốc lát, mật thất liền vang lên Chu Minh cái kia vô cùng thê lương kêu thảm.
A a a, thứ gì, không được qua đây, lan đi
a
a.
Nghe lấy Chu Minh kêu thảm, viện trưởng khoe miệng bạch lên một vệt quỷ dị nụ cười. Tại cái này chỗ trong bệnh viện, không có người có thể vi phạm ta chế định quy tắc.
Cái kia Lý Cẩu Đạn hình như cũng giữ lại không được, hắn tổng cho ta một loại cực độ phản cảm ảo giác, người này cảm giác quá tiện, giữ lại không được. Viện trưởng nhíu mày, lập tức nhấc chân rời đi mất hết.
Không bao lâu, viện trưởng liền lần nữa lại xuất hiện tại trong phòng ăn, hắn nhìn qua đang dùng cơm Lý Cẩu Đạn, trực tiếp lôi kéo cổ áo của hắn liền hướng ngoài phòng ăn đi đến.
Viện trưởng, ngươi muốn mang ta đi đâu?
Dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt,
chơi vui địa phương.
Có thể ta cơm còn không có ăn, ngươi không có cơ hội lại ăn.
Lý Cẩu Đạn, ngươi để ta cảm thấy phản cảm, buồn nôn, cho nên ta không thể lại lưu ngươi.
Lý Cẩu Đạn.
Viện trưởng, ta không gọi Lý Cẩu Đạn, ta gọi Vương Đại Chủ Y. A Lý Cẩu Đạn liệu mạng giải thích.
Viện trưởng, vừa vặn có người cướp đi ngực của ta bài, ô ô ô, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, quả thực quá không có vương pháp.
Lý Cẩu Đạn, ngươi đừng giả bộ, ngươi nhất định phải chết, ngươi không lừa được ta. Viện trưởng nói xong, trực tiếp đem Lý Cẩu Đản hai tay buộc lại, sau đó đem miệng của hắn cũng cho chặn lại. Ngô 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 miệng bị chắn, Lý Cẩu Đản đều khóc. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình à, chính mình đầu tiên là bị Lý Cẩu Đản đánh cho một trận, sau đó lại bị viện trưởng khác nhau đối đãi. TT, có thể ta thật không phải Lý Cẩu Đản a. Tại viện trưởng xử lý Lý Cẩu Đản thời điểm, lúc này bệnh viện trong phòng ăn, Tô Hiểu chính thành thơi ăn bệnh viện cung cấp miễn phí bữa trưa. Tô Hiểu đã sớm ngờ tới viện trưởng sẽ đến như vậy một tay, cho nên hắn lại đem ngực của mình bài đổi mấy lần. Hắn tên bây giờ gọi là Mã Bá Quốc. Bệnh viện trong phòng ăn, mang theo Vương Đức Phát thẻ tên Chu Minh, nếu mày nhìn xem trong phòng ăn phát sinh tất cả. Viện trưởng trước sau từ trong phòng ăn mang đi hai người, nhưng quỷ dị chính là những người khác đối một màn này thờ ơ, cái này loại cảm giác rất kỳ quái. Trong bệnh viện người có khi rất giống người, nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ lại không giống người. Tô Hiểu đại lao thao tác thật quá lẳng lơ, nếu không phải khoảng cách gần cảm thụ, còn thật không biết Tô Hiểu đại lao vốn là đến như vậy chi tiết. Chu Minh đều bị Tô Hiểu thao tác khuất phục, Chu Minh cũng biết Tô Hiểu lấy đi thẻ tên của hắn là vì bảo vệ hắn. Nghĩ đến cái này, Chu Minh còn có ném một cái ném cảm động. Chương 139, chăm chỉ làm việc Mã Báo Quốc. Chương 139, chăm chỉ làm việc Mã Báo Quốc. Ban đêm mê người nhất cũng nguy hiểm nhất, đặc biệt là tại tinh thần bệnh viện loại này cùng bố âm trầm địa phương. Buổi tối 6 điểm là bệnh viện lúc tan việc, theo mặt khác bác sĩ cùng y tá lần lượt rời đi, trong bệnh viện lưu lại trực ban chỉ còn lại hai người y tá, viện trưởng cùng Tô Hiểu. Văn phòng bên trong, viện trưởng bố vỗ Tô Hiểu bà bay. Bác sĩ Mã Báo Quốc, tối nay trực ban liền nhờ vào người, ta đầu có chút đau, trước đi tầng 2 nghỉ ngơi sẽ, nếu có đột phát tình hình có thể để y tá lên lầu gọi ta. Viện trưởng nói xong, che lấy sưng lên cao cái hốt liền đi tới thang máy, một bên đi hắn còn một bên nổ nước bọn, thế phong Nhật Hạ à, người trẻ tuổi không nói võ đức, thế mà xuất thủ đánh lén ta cái này 60 tuổi lão đồng chí. Ôi, suy nghĩ vấn đề đều đau. Viện trưởng che lấy cái hốt rời đi, mà trông viện trưởng bóng lưng rời đi, Tô Hiểu sắc mặt lại phát họa lên một vệt tà mị. Để ta trực ban, chính mình lại chạy đi nghỉ ngơi, bản tính này đánh thật hay à, còn có thiên lý còn có vương pháp sao? Tất nhiên quy tắc đều là từ ngươi chế định, hắc hắc, vậy ta cũng để cho ngươi nếm thử bị quy tắc chi phối thống khổ. Tinh thần bệnh viện bên trong, trực ban Tô Hiểu việc cần phải làm rất đơn giản, hắn chỉ cần định thời gian kiểm tra tầng 1 trong phòng bệnh bệnh nhân tình huống dị thường. Nếu như trong phòng bệnh không có tình huống dị thường, cái kia Tô Hiểu liền có thể lười biếng nghỉ ngơi. Nhưng mà, Tô Hiểu căn bản không có ý định đi kiểm tra những cái kia phòng bệnh, hắn trực tiếp ngồi tại bác sĩ văn phòng bên trong nghỉ ngơi. Quy tắc 2, giờ làm việc nghiêm cấm tự tiện rời cương vị, nếu như bị viện trưởng phát hiện, đem sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Định thời gian kiểm tra thời gian vừa đến, chỉ thấy một người y tá cầm kiểm tra bản ghi chép đi vào văn phòng. Bác sĩ Mã Báo Quốc, kiểm tra thời gian đến, chúng ta nên đi phòng bệnh bên trong kiểm tra nhìn bệnh nhân tình huống. Không đi. Ai thích đi người đó đi. Tô Hiểu thái độ rất đơn giản. Y tá đều bối rối, bác sĩ Mã Báo Quốc, viện trưởng để ngươi trực ban, ngươi liền phải dựa theo bệnh viện điều lệ chế độ chấp hành bệnh viện quy định, chúng ta thật cần phải đi. Không đi. Đứng đắn bác sĩ ai đi a. Tô Hiểu thái độ vẫn như cũ rất cứng ngạnh. Tô Hiểu kiên quyết thái độ, để y tá lần thứ hai một bước, nhìn xem vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế sofa Tô Hiểu, y tá có chút im lặng. Bác sĩ Mã Báo Quốc, nếu như ngươi không chấp hành bệnh viện điều lệ chế độ lời nói, vậy ta có thể phải nói cho viện trưởng. Y tá trực tiếp chuyển ra viện trưởng, nàng cho rằng chuyển ra viện trưởng Tô Hiểu liền sẽ thỏa hiệp, có thể là cũng không có, Tô Hiểu thái độ vẫn không có thay đổi. Thậm chí so vừa rồi càng thêm ác liệt. Cút đi, đừng mẹ nó quấy rầy ta nghỉ ngơi, cẩn thận đợi chút nữa cho hai người đại bắt đầu. Bác sĩ Mã Báo Quốc, khuyên ngươi, y tá còn chuẩn bị lại cầm viện trưởng nói sự tình, có thể Tô Hiểu không có nghe nàng nói nhảm, đứng dậy liền cho nàng hai cái đại bắt đầu. Ba ba. Đại bắt đầu rơi xuống, y tá bụ mặt một mặt ủy khuất. Ngươi thế mà ba ba. Y tá nói còn chưa dứt lời, hai cái đại bắt đầu lần thứ hai tại trên mặt của nàng nở rộ. Y tá mặt đều bị đánh sai lệch, nàng khóc, ô ô ô. Ngươi quá ức hiếp người, ta phải nói cho viện trưởng, để hắn khai trừ ngươi cái này vô lương bác sĩ. Y tá bụ mặt khóc lóc chạy ra văn phòng. Mà Tô Hiểu mắt thấy chính mình đã mục đích đạt tới, vì vậy duỗi ra lưng mỏi, chắt lưỡi nói, nước động nước động nước động, y tá thật đúng là già mồm, thích đâm phọc đúng không, chính hợp ý ta. Tô Hiểu nết miệng cười một tiếng, lập tức rời đi văn phòng, quay đầu liền cầm lấy chữa bệnh dụng cụ chui vào phòng bệnh. Chỉ chốc lát, khóc hề hề y tá liền đem nổi giận đùng đùng viện trưởng đưa đến văn phòng, mà viện trưởng nhìn trước mắt trống rông văn phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đâu, ngươi không phải nói bác sĩ Mã Báo Quốc đi làm trong đó tự ý rời vị trí sao, hắn hiện tại ở đâu? Ta cũng không biết. Y tá một mặt một bước, nàng xác thực cũng không biết Mã Báo Quốc bác sĩ đến cùng đang làm cái gì. Thử, cùng ta đi phòng bệnh, nếu như bác sĩ Mã Báo Quốc bây giờ tại trong phòng bệnh, vậy ngươi. Thử. Viện trưởng ánh mắt lăng lệ liếc mắt y tá một cái, dọa đến y tá toàn thân run một cái. Viện trưởng không có trong phòng làm việc lưu lại, để chứng minh y tá nói chuyện là thật hay giả tính, hắn mang theo y tá liền đi tới tầng một những cái kia phòng bệnh. Tại phòng bệnh 103 bên trong, viện trưởng nhìn thấy cái kia cẩn trọng, nghiêm túc phụ trách bác sĩ Mã Báo Quốc. Lúc này, Mã Báo Quốc bác sĩ ngay tại cho bệnh nhân đo nhiệt độ cơ thể, đo tim đập, kiểm tra tròng mắt cùng bờ lưỡi. Đây chính là ngươi nói tự ý rời vị trí. Nhìn xem chăm chỉ làm việc Mã Báo Quốc bác sĩ, viện trưởng một mặt buồn bực nhìn hướng bên cạnh y tá. Một bức y tá lúc này có chút một bức. Viện trưởng, không, sự tình không phải như vậy, là hắn chính miệng nói sẽ không cho bệnh nhân kiểm tra, ta khuyên hắn còn đưa ta mấy cái đại bắt đầu. Ô ô ô, y tá trong lòng ủy khuất vô cùng, có thể một màn trước mắt, để nàng vô luận như thế nào đều giải thích không rõ ràng, ai có thể nghĩ tới Mã Báo Quốc thế mà lại chơi loại này lẳng lơ thao tác. Hừ, ngươi làm con mắt ta mù sao? Mã Báo Quốc rõ ràng liền tại chăm chỉ làm việc. Mới vừa rồi là ta đem trực ban nhiệm vụ giao cho bác sĩ Mã Báo Quốc, hắn có thể có vấn đề gì? Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại tự ý rời vị trí chính là ngươi mà không phải hắn. Viện trưởng ngữ khí lạnh lùng nói, không phải chuyện làm ăn buổi tối đừng có lại tới quấy rầy ta, nếu không, thử viện trưởng nói xong, trực tiếp vung tay mà đi, lưu lại một mặt ngộng bức y tá tại nguyên chỗ lộn xộn. Nhìn xem hết thảy trước mắt, y tá không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc này, nguyên bản tại cho bệnh nhân nghiêm túc kiểm tra thân thể Tô Hiểu, đột nhiên dừng tay lại bên trong công tác. Tô Hiểu đi đến y tá trước mặt, trực tiếp đem chữa bệnh khí giới đặt ở y tá trong tay. Ngươi tới cho bọn hắn tiếp tục kiểm tra, ta tới phòng làm việc bên trong nghỉ ngơi, đi nhớ, đừng có lại đi đâm học, không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn. Tô Hiểu nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua một mặt ủy khuất y tá, đột nhiên có chút lòng sinh thương hại. Ba ba. Ân. Dạng này liền đối xứng nhiều nhìn xem kiệt tác của mình, Tô Hiểu hài lòng vùi tay, sau đó nhấc chân hướng đi văn phòng. Chờ Tô Hiểu đi xa, ngây người y tá mới ngây ngốc sờ lên chính mình nóng bỏng gò má. Nàng thật khóc, khóc đến vô cùng thương tâm. Ô ô ô. Vừa vặn tất cả đều là ảo giác, viện trưởng vì cái gì không tin ta, cái này bác sĩ không đứng đắn à, viện trưởng, ngươi thật phải làm chủ cho ta à. Y tá khóc thút thít, bỏ rơi công việc trong tay lại chạy đi cùng viện trưởng cáo trạng đi. Chỉ chốc lát, viện trưởng lại lần nữa nổi giận đùng đùng xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Ngươi nhất dễ nói đều là thật, nếu không, ta nếu là lại phát hiện là ngươi nói xấu bác sĩ Mã Báo Quốc, ta muốn để ngươi đẹp mặt viện trưởng, thật, là thật, cái kia bác sĩ Mã Báo Quốc hình như có cái gì bệnh nặng, hắn tinh thần không bình thường à. Hắn vừa rồi thật ngồi ở trong phòng làm việc lười biếng, y tá lần này mười phần chắc chắn, nàng đúng tin, Mã Báo Quốc không có khả năng lại chơi ra trò gian gì. Chương 140, ta gọi đại ma vương chương 140, ta gọi đại ma vương, y tá ngữ khí rất chắc chắn. Nhưng mà, làm viện trưởng mở ra phòng bệnh 104 cửa phòng lúc, Mã Báo Quốc đạo thân ảnh quen thuộc kia, hào không ngoài suy đoán xuất hiện lần nữa tại viện trưởng trước mắt. Lần này, Mã Báo Quốc cũng phát hiện viện trưởng, vì vậy chủ động hướng viện trưởng cùng y tá chào hỏi. Viện trưởng, ngài không phải nói đầu đau muốn đi nghỉ ngơi sao, chạy thế nào trong phòng bệnh tới? Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi nghỉ ngơi đi, trong phòng bệnh chút chuyện nhỏ này ta liền có thể giải quyết. Mã Báo Quốc đầy mặt ân cần đối viện trưởng nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên y tá. Ta vừa bận tìm nửa ngày cũng không tìm tới ngươi người, ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi, nhanh đến giúp đỡ, đều bận rộn chết y tá. Lúc này, y tá khóc không ra nước mắt. Đầu của nàng triệt để mất bức, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một khắc trước Mã Báo Quốc cùng sau một khắc Mã Báo Quốc hoàn toàn không giống. Chú ý tới viện trưởng cái kia cực độ ánh mắt phẫn nộ, y tá dũng cảm đứng ra cùng Mã Báo Quốc đối chất. Bác sĩ Mã Báo Quốc, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi đánh ta đại bút đâu, mặt ta hiện tại còn sưng đâu. Trang cái gì a, ngươi đang nói cái gì đại bút đâu? Mã Báo Quốc một mặt ngu ngơ, căn bản tựa như không nhớ rõ chuyện này. Hắn thao tác, để y tá toàn bộ im lặng lại, mà lúc này, một bên viện trưởng ánh mắt đã càng ngày càng lạnh lẽo, phản phất muốn ăn người đồng dạng. Viện trưởng, ngươi nghe ta giải thích, thật không phải là như ngươi nghĩ, Mã Báo Quốc tại cùng ngài diễn kịch, ngài tuyệt đối không cần tin tưởng hắn a, ta mới là người bị hại gặp tình thế không ổn. Thích đâm phọc y tá lúc ấy chân liền dọa mềm nhũn, nàng cực lực giải thích, nhưng hiển nhiên, căn bản không có người tin tưởng nàng. Viện trưởng ánh mắt dần dần thay đổi đến che lấp, hắn đột nhiên một cái kéo lấy y tá tóc, đem nàng cả khối da đầu kéo tới máu tươi chảy ròng. Ta ghét nhất vô cớ quấy rầy ta người, lần thứ nhất ta tha thứ ngươi, nhưng lần này, ta muốn để ngươi trả giá ngươi nói dối vốn có đại giới. Viện trưởng, ngươi tin tưởng ta không có nói sai, là bác sĩ Mã Báo Quốc nói dối, là hắn nói dối lừa gạt ngươi à? Y tá không cam lòng dãy rủa, có thể nàng dãy rủa căn vốn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Viện trưởng, đi thong thả không tiến a. Tô Hiểu hướng viện trưởng phất phất tay, nhìn qua viện trưởng từ từ đi xa bóng lưng, Tô Hiểu khỏe miệng chậm rãi dương lên. Đều cùng ngươi nói đừng đâm học, không có ngươi quả ngon để ăn, ngươi cũng không phải là không tin, vẫn là quá trẻ tuổi, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt a. Tô Hiểu lắc đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra nhẫn ngâu đối với nó nói, đi theo viện trưởng, xem hắn sẽ đem y tá mang đi nơi nào, chú ý ẩn tàng, không muốn bị hắn phát hiện. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, nhẫn ngâu nhẹ gật đầu, sau đó liền đã biến mất tại hắc ám hành lang bên trong. Nhìn xem nhẫn ngâu biến mất phương hướng, Tô Hiểu chống đỡ cái cằm chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm giác viện trưởng không quá thông minh ạ cổ, không nên à, một viện dài không phải là bộ này tính tình. Tô Hiểu luôn cảm giác viện trưởng có chút kỳ quái, nhưng chỗ nào kỳ quái hắn lại có chút nói không ra, hình như trừ chỉ số IQ tương đối thấp bên ngoài, viện trưởng cũng không có mặt khác ma bệnh. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ viện trưởng vấn đề lúc, một đạo thống khổ tiếng kêu rên đánh gây hắn suy nghĩ. Tiếng kêu rên là từ phòng bệnh 106 bên trong truyền đến. Phòng bệnh 106. Nhìn qua phòng bệnh 106 phương hướng, Tô Hiểu nhíu mày. Một lát sau, Tô Hiểu nhấc chân hướng đi phòng bệnh 106. Quy tắc 5, buổi tối trực ban lúc cấm chỉ tiến vào bệnh nhân phòng bệnh, nếu như nghe thấy bệnh nhân kêu rên mời gọi y tá, không muốn đơn độc tiến vào phòng bệnh. Đứng tại phòng bệnh 106 ngoài cửa, Tô Hiểu không do dự trực tiếp đẩy ra cửa phòng bệnh, sau đó hắn liền gặp được nằm ở trên giường thống khổ kêu rên người bệnh nhân kia. Người bệnh nhân kia thân hình rất gầy gò, hắn lúc này chính nằm ở trên giường không ngừng lăn lộn kêu thảm. Nhìn thấy tiến vào phòng bệnh Tô Hiểu, bệnh nhân đột nhiên từ trên giường nhảy lên, hắn ôm lấy Tô Hiểu bắt đuổi. Bác sĩ, ta sắp chết, nhanh cho ta an viên thuốc đỏ à, cầu văn ngươi. Cho ta đi. Bệnh nhân hướng Tô Hiểu đòi hỏi viên thuốc đỏ, mà nhìn xem bệnh nhân cái kia một mặt cầu khẩn răng rớp, Tô Hiểu hơi cao mày. Tô Hiểu cũng không có cầm viên thuốc đỏ cho bệnh nhân, bởi vì quy tắc 3 nói rất rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu tuân theo quy tắc 3, như vậy hắn thiên phú liền sẽ mất đi hiệu lực, hắn cũng sẽ mất đi thiên phú che chở.
Mà còn, Tô Hiểu cũng biết, viên thuốc đỏ chỉ là khống chế bệnh người tinh thần thuốc, hắn cũng không thể làm dịu bệnh nhân thống khổ trên người hoặc là điều trị bệnh. Viên thuốc đỏ đã không có. Bác sĩ, ngươi gặp người, buổi sáng mặt khác bác sĩ đều đem viên thuốc đỏ cho chúng ta, viên thuốc đỏ khẳng định còn có, ngươi có phải hay không nghĩ nuốt riêng, không cho chúng ta ăn? Mặt khác bác sĩ. Bệnh nhân lời nói, lập tức đưa tới Tô Hiểu cảnh giác, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tại ta rời đi phòng bệnh phía sau, còn có mặt khác bác sĩ tiến vào phòng bệnh? Vì cái gì? Chỉ là vì để bệnh nhân tiếp tục ngoan ngoãn uống thuốc. Tô Hiểu biết, bệnh viện cho bệnh nhân cùng bác sĩ uống thuốc, chỉ là vì càng tốt khống chế bệnh nhân cùng bác sĩ, mà còn, Tô Hiểu cho rằng y tá cũng hẳn là có uống thuốc. Không hề nghi ngờ, bệnh viện khống chế bác sĩ, y tá cùng bệnh nhân, mà còn viện trưởng hình như cũng tại trong phạm vi khống chế, viện trưởng biểu hiện đã nói rõ tất cả. Nguyên bản ta cho rằng viện trưởng chính là khống chế bệnh viện phía sau màn người thao túng, nhưng hiện tại xem ra, hình như trong bệnh viện chân tướng so với ta nghĩ còn muốn phức tạp. Bệnh viện là tại tiến hành một loại nào đó thí nghiệm sao? Vẫn là nói thí nghiệm thất bại, quỷ dị khống chế cái này chỗ bệnh viện. Kết hợp đến trước mắt nắm giữ tin tức, tôi hiểu hiện nay chỉ có thể suy luận ra nhiều như thế cố sự dây, tinh thần bệnh viện bên trong vẫn như cũ còn có thật nhiều bí ẩn chưa có thể giải ra. Hiện tại liền chờ nhân ngẫu trở về, nhìn nó có thể hay không vì ta mang về một chút tin tức hữu dụng. Tôi hiểu tại cúi đầu trầm tư, mà lúc này vừa vặn cái kia ôm hắn bắp đùi muốn viên thuốc đỏ bệnh nhân, đột nhiên thần bí hướng trong tay hắn nhét vào một tờ giấy. Bác sĩ, tất nhiên không có viên thuốc đỏ, vậy ta liền ngoan ngoan đi ngủ, nhớ kỹ, ta gọi đại ma vương. Tiếng nói vừa ra, nói chuyện bệnh người đã trơn tru nằm trên giường. Nhìn xem bệnh nhân kỳ quái biểu hiện cùng động tác, Tô Hiểu đột nhiên mở người, hắn hơi nghi hoặc một chút, trong bệnh viện những bệnh nhân này cơ hồ là không có có danh tự, bọn họ chỉ có số hiệu. Mà mỗi lần bác sĩ hoặc y tá tiến vào phòng bệnh lúc, đều đến nhiều nhất chính là một không phòng số mấy bệnh nhân giáp, bệnh nhân ất, bệnh nhân bính, bệnh nhân đinh. Có thể nói không có người nhớ tới những bệnh nhân này danh tự. Mà bây giờ, bệnh nhân thế mà nói cho Tô Hiểu tên của hắn kêu đại ma vương, cái này tựa hồ tuyệt không phải trùng hợp, bệnh nhân cho tờ giấy liền có thể chứng minh điểm này. Trở lại văn phòng bên trong, Tô Hiểu biểu lộ ngưng trọng mở ra bệnh nhân tờ giấy kia. Gần nhất sách nhiệt độ hàng cực kỳ nhanh, là viết nội dung không hợp khẩu vị vẫn là tươi mới cảm giác rút đi. Chương 141, không thể truyền ra ngoài nhắc nhở. Chương 141, không thể truyền ra ngoài nhắc nhở. Chỉ thấy trên tờ giấy siêu siêu mẹo mẹo viết một chút chữ. Viện trưởng là người tốt. Bạch rơi. Viện trưởng có vấn đề, không nên tin viện trưởng. Tầng 2 phòng chứa đồ bên trong có trọng yếu đồ vật, bọn họ có thể sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Trên tờ giấy nội dung 10 phần ngắn gọn, nhưng bên trong lộ ra nội dung lại khổng lồ. Chỉ bất quá, thời khắc này Tô Hiểu nhìn xong tờ giấy phía sau lại hơi hơi nhíu nhíu mày, đồng dạng chữ viết, ta tựa hồ là tại chỗ nào nhìn thấy qua đối. Quy tắc bác sĩ phía sau nhắc nhở. Tô Hiểu đột nhiên kịp phản ứng, khó trách ta đối loại này chữ viết có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai quy tắc bác sĩ phía sau nhắc nhở chính là xuất từ một nhân thủ. Mặc dù, quy tắc bác sĩ phía sau nhắc nhở đối Tô Hiểu trợ giúp cũng không lớn, nhưng nó lại có thể để lộ ra một cái tin tức. Trong bệnh viện, cũng không phải là tất cả mọi người nhận lấy thuốc khống chế. Tô Hiểu phía trước vẫn tại suy đoán, lưu cho hắn nhắc nhở sẽ là ai, hiện tại Tô Hiểu mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai liền là cái này kêu đại ma vương bệnh nhân. Đại ma vương sao? Tô Hiểu nhíu mày trầm tư, bài trừ phía trước cái kia cho ta lừa dối tin tức bệnh nhân, hiện nay đến xem, đại ma vương là trong bệnh viện một cái duy nhất đáng giá tin tưởng người. Chỉ là, ta có lẽ tin tưởng hắn sao? Ha ha, tin tưởng một lần lại có quan hệ gì, dù sao với ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất, tờ giấy cũng không phải là quy tắc, cho nên có tin hay không trên tờ giấy nội dung, đối với Tô Hiểu đến nói đều không có gì cái gọi là. Viện trưởng có vấn đề là khẳng định, có thể là tầng 2 phòng chứa đồ bên trong, đến cùng sẽ là cái gì đồ trọng yếu đâu. Tô Hiểu túi đầu đang suy nghĩ, lúc này, phải đi ra theo dõi viện trưởng nhân ngẫu trở về. Nhìn thấy nhân ngẫu, Tô Hiểu đình chỉ suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía hai tay loạn vũ nhân ngẫu nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình, như vậy viết xuống đây đi. Tô Hiểu giao cho nhân ngẫu một cây bút cùng một tờ giấy trắng. Nhân ngẫu tổ chức một cái suy nghĩ, sau đó hai tay cầm bút bắt đầu tại trên giấy viết lên cùng thảo. Một lát sau, nhân ngẫu cùng thảo kết thúc. Tô Hiểu cũng cầm lên tấm kia chữ như là gà đới siêu siêu mẹo mẹo tràn giấy. Thang máy, mật thất, quái vật, y tá ăn hết. Hắc ám, quái vật nhìn không thấy. Quái vật nói chuyện, thay thế đồ vật vĩnh viễn không đạt tới dự đoán hiệu quả, ngu ngốc, quá ngu. Nhìn xong trên tờ giấy nội dung, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nhìn hướng nhân ngẫu hỏi, ngươi nói là, cái này chỗ trong bệnh viện có một gian mật thất, nhất định phải ngồi thang máy mới có thể đến tới, mật thất bên trong có quái vật ăn hết y tá. Nghe đến Tô Hiểu tra hỏi, không thể mở miệng nói chuyện nhân ngẫu gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, mật thất bên trong một vùng tăm tối, ngươi thấy không rõ quái vật bộ dạng, quái vật còn đối với viện trưởng lẩm bẩm lầu bầu nói mấy câu nói. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, nhân ngẫu lại lần nữa gật đầu. Nhìn thấy nhân ngẫu hai lần gật đầu, xác nhận tin tức Tô Hiểu đã mơ hồ có một chút suy đoán. Nếu quái vật chính đang chửi viện trưởng, như vậy hiện tại viện trưởng chỉ là thay thế, chân chính viện trưởng là ai? Phức tạp, có chút phức tạp. Tô Hiểu nhẹ xoa huyệt thái dương, hắn có thể cảm giác được, bệnh viện tựa hồ không hề giống mặt ngoài suy luận đơn giản như vậy. Tô Hiểu xoa huyệt thái dương cảm giác bề bài. Lúc này, đông đảo quốc cường môn cường bên này. Từ khi buổi sáng bị người bị bệnh tâm thần đánh lén sau đó, Cương Môn Cường đi bộ liền đã khập khiễng. Tám cách giang đường, lại dám đánh lén ta, đám điên này, người điên. Ban đêm, trực ban Cương Môn Cường một mặt oán hận, giống hắn loại này trạng thái muốn thông quan, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không được, ta phải tìm chút thuốc cho chính mình trị trị, dạng này kéo đi xuống, còn không có thông quan ta liền phải phế đi Cương Môn Cường tính toán,
kiểm tra xong những này phòng bệnh, hắn liền về bác sĩ văn phòng xử lý miệng vết thương của mình. Bận rộn nhanh một ngày, vết thương của hắn đều còn chưa kịp xử lý, thật nhức cả trứng. Từ phòng bệnh 105 bên trong đi ra, Cương Môn Cường liền nghe đến từ phòng bệnh 106 bên trong kêu rên. Nghe lấy tiếng kêu rên, Cương Môn Cường nhíu mày, bởi vì quy tắc bác sĩ năm nói qua, nghe thấy bệnh nhân kêu rên không muốn đơn độc tiến vào phòng bệnh, nhất định muốn tại y tá cùng đi tiến vào. Vì vậy, Cương Môn Cường để y tá trước tiến vào phòng bệnh, xác nhận không có nguy hiểm, sau đó chính mình mới khập khiễng đi vào. Tiến vào phòng bệnh 106, Cương Môn Cường nhìn thấy cái kia nằm ở trên giường thống khổ kêu rên bệnh nhân. Bệnh nhân nhìn thấy Cương Môn Cường, đột nhiên từ trên giường nhảy lên, vừa mới chuẩn bị chạy tới cho Cương Môn Cường nhét tờ giấy. Nhưng lúc này, đã bị bệnh nhân đánh lén sợ Cương Môn Cường trực tiếp gọi một bên y tá. "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, hắn nghĩ mưu hại ta." Cương Môn Cường âm thanh rơi xuống, một bên y tá trực tiếp liền ngăn lại tại bệnh người trước mặt. Bệnh nhân khẽ nhíu mày, hắn tính toán nhắc nhở Cương Môn Cường. "Ta là Đại Ma Vương, hắc hắc, ta là Đại Ma Vương, bác sĩ, ngươi nhanh đi theo ta, ta cái này có tốt đồ chơi muốn cho ngươi xem Đại Ma Vương." Nghe lấy Đại Ma Vương ăn nói linh tinh, Cương Môn Cường không có thể hiểu được, hắn thúc giục y tá, bệnh nhân này khẳng định quên uống thuốc, "Nhanh, nhanh cho hắn ăn màu đỏ viên thuốc nhỏ." "Đại Ma Vương." Đại Ma Vương đều sửng sốt. Đại Ma Vương biết Cương Môn Cường đã không cứu nổi, hắn vừa mới chuẩn bị giả ngu về ngủ trên giường cảm giác, nhưng lúc này, y tá lại từng thanh hắn đặt tại trên giường. "Thành thật một chút, cho ngươi ăn chút đồ tốt." Theo Đại Ma Vương bị Cương ép bên dưới màu đỏ viên thuốc nhỏ, hắn thần sắc dần dần thay đổi đến ngốc trệ, mà trong tay hắn nắm tờ giấy cũng vĩnh viễn không thể chuyển ra ngoài. Giờ phút này, Cương Môn Cường phòng trực tiếp bên trong, vô số dân mạng đều bị Cương Môn Cường thao tác chấn kinh cảm. "Đậu phộng, Cương Môn Cường cái này đầu óc heo không cứu nổi, hắn thế mà đem Đại Ma Vương bán đi." Tôi hiểu đại lão bên kia Đại Ma Vương rõ ràng chính là người tốt, ta một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Cương Môn Cường chỉ số IQ không đủ còn có chứng hoang tưởng bị hại. "Im lặng, Cương Môn Cường thao tác ta nô nha, thần mã đồ chơi a." Đáng thương Đại Ma Vương, vốn là bước lên nguy hiểm tính mạng cho người được chọn nhắc nhở, không nghĩ tới ngược lại bị ngu xuẩn Cương Môn Cường cho hại các vị, một màn này tại sao ta cảm giác có chút giống như đã từng quen biết đâu, các ngươi có không có cảm giác được, cái này cùng đại tưởng hoàn bán đồng bản một cái tính tình. Con đế thú vị, thật đúng là giống nhau như lúc. Phòng trực tiếp bên trong, dân mạng đều tại nhiệt liệt thảo luận Cương Môn Cường mê thao tác, đông đảo quốc cao tầng trong phòng họp, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, đông đảo quốc cao tầng yên lặng buông xuống trong tay tư liệu, bọn họ thở dài, lần lượt đi ra phòng họp. Phía sau kết quả bọn hắn cơ bản không cần nhìn, bởi vì bọn họ đã trước thời hạn biết, đông đảo quốc lại nên đón một vòng mới quy tắc quái đàm. Cương Môn Cường chắc chắn lại lần nữa đem đông đảo quốc đính tại sỉ nhục trụ bên trên, đông đảo quốc khoảng cách diệt quốc, thật không xa. Chương 142, hộ sĩ Oliver chương 142. Hộ sĩ Oliver tại Cương Môn Cường ngu xuẩn bán đi Đại Ma Vương lúc. Khi đó, Tây Lan quốc Oliver bên này. Oliver đóng vai nhân vật là y tá, ban đêm, hắn ngay tại buổi tiếp một tên bác sĩ trực ban. Văn phòng bên trong, bác sĩ cầm một viên vị ạ dạ đưa cho Oliver, ăn nó, sau đó cùng ta đi kiểm tra trong phòng bệnh nhân tình huống. "Bác sĩ, đây là cái gì thuốc?" "Đây là có thể để cho ngươi tùy thời bảo trì chấn định thuốc, ngươi biết rõ, những bệnh nhân kia cảm xúc không ổn định. Nếu như ngươi không cẩn thận chọc giận bọn họ rất có thể sẽ đối ngươi làm ra khó có thể tưởng tượng sự tình." Bác sĩ mỉm cười giải thích, nhưng nhìn thấy Oliver tựa hồ còn có lo nghĩ, bác sĩ đành phải thở dài đứng lên. "Để ngươi uống thuốc thật đúng là phiền phức, còn phải để ta giống buổi sáng mạnh như nhau đi cho ngươi ăn sao? Tất nhiên ngươi nghĩ rằng này, vậy ta không ngại lại cho ngươi ăn một lần." Bác sĩ tiếng nói vừa ra, còn không chờ Oliver phản ứng, hắn một cái liền đem Oliver đặt tại trên tường. "Lan đi, thả ra ta." Oliver cực lực phản kháng, nhưng hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy nguyên bản êm đẹp bác sĩ, đầu thế mà bắt đầu hư thối. Cũng không lâu lắm, bác sĩ đầu tựa như là một viên chín mọng hư thối quả táo, đột nhiên từ trên cổ rơi xuống, ba kít một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, bác sĩ chỉ còn lại một nửa cái cổ còn đẫm máu. Trước mắt đáng sợ một màn, đem Oliver dọa đến toàn bộ thân thể run rẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng bác sĩ hai bàn tay to lại gắt gao ấn hắn. Tại Oliver vẻ mặt sợ hãi bên trong, bác sĩ đứt gãy chỗ cổ, một lần nữa lại toát ra một viên mới đầu. Đầu vặn vẹo bốn éo, nhìn xem Oliver nói chuyện. "Thật đúng là không trải qua dùng, lại dùng hỏng một viên. Bất quá ngươi thật đúng là không nghe lời. Nếu không phải bệnh viện nhân viên không đủ, thật không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha ngươi." Bác sĩ nói chuyện đồng thời, hắn đã đem viên kia vị ạ dạ bỏ vào vạn phần hoảng sợ Oliver trong miệng. Theo bác sĩ giúp Oliver miệng khép lại, Oliver rất tự nhiên liền đem viên thuốc xanh lam cho nuốt vào. Lúc này Oliver đã hoàn toàn bị dọa phát sợ, hắn nuốt hành động, nhưng thật ra là vô ý thức. Bất quá, chờ hắn kịp phản ứng đã chậm, viên kia vị ạ dạ đã nổi lên tác dụng. Bác sĩ nhìn vẻ mặt mê man Oliver, khoe miệng lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. "Đem nơi này quét sạch sẽ, sau đó cùng ta đi tầng 1 trong phòng bệnh kiểm tra nhìn bệnh nhân tình huống." "Tốt, bác sĩ." Oliver tinh thần xuất hiện một sát na ba động, nhưng rất nhanh, tại viên thuốc xanh lam dược hiệu bên dưới, những cái kia ba động bị cưỡng ép áp chế xuống. Oliver quên đi một ít chuyện, hắn thậm chí đều nhanh quên chính mình tại sao lại xuất hiện ở trong bệnh viện. Quét dọn xong văn phòng, bác sĩ mang theo Oliver đi tới tầng 1 cái gian phòng kia trong phòng bệnh. Dựa theo phòng bệnh sắp xếp, trải qua một hệ liệt kiểm tra cùng tiêm thuốc an thần, rất nhanh bọn họ liền mở ra 108 cửa phòng. Phòng bệnh 108 bên trong, bác sĩ ánh mắt độc ác quét mắt một vòng yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh nhân, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lúc này hắn lại mắt sắp phát hiện một tấm tại nhẹ nhàng run run giường. Bác sĩ nhíu nhíu mày, bước nhanh đi đến tấm kia phát ra nhẹ nhàng động tĩnh trước giường, một cái vén chăn lên. Chăn đắp vén lên, một đạo co lại tại trên giường run lẩy bẩy nhân ảnh cũng hiện lộ ra. Nhìn qua trên giường đạo kia run lẩy bẩy nhân ảnh, bác sĩ khỏe miệng phát họa lên một vệt mỉm cười, hắn quay đầu đối đứng ở phía sau Oliver nói, "Đi, trước cho hắn bên trên một châm thuốc an thần, sau đó đẩy tới trên bàn phẫu thuật, ta muốn tiến hành giải phẫu thuật." Bác sĩ vừa dứt lời, trên giường bệnh, đạo kia run lẩy bẩy nhân ảnh tâm lý phòng tuyến toàn tuyến tan tác. Toàn thân hắn run rẩy, sợ hãi, điên cuồng hướng bên tường tới gần, trong miệng của hắn phát ra tuyệt vọng gầm rú. "Không, không muốn, van cầu ngươi đừng bắt ta làm phẫu thuật, ta sợ hãi, ta không là bệnh tâm thần lăn đi, mau cút đi, ta muốn trở về, ta không nghĩ cùng các ngươi chơi Oliver, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi ở đâu?" Trên giường bệnh nhân ảnh tuyệt vọng kêu khóc, thanh âm của hắn xuyên thấu Oliver màng nhĩ, trực kích đầu óc của hắn. Giờ khắc này, Oliver lý trí đột nhiên chiến thắng vị ạ dạ dược lực, tại nhân ảnh tiếng la khóc bên trong, hắn ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Lốt bốt theo Oliver trong tay đổ vật ngã trên đất, hắn cuối cùng thành tỉnh ý thức được bác sĩ đối với chính mình đã làm gì. Hắn cũng đột nhiên ý thức được, trên giường bệnh người bệnh nhân kia chính là hắn muốn tìm đồng đội. "A, ngươi, ta muốn giết ngươi." Oliver nhặt lên rơi xuống đất phẫu thuật cắt, như phát điên xông về bác sĩ. Oliver rõ ràng, hắn thanh tỉnh chỉ là tạm thời, nếu như hắn không làm như vậy, lý trí của hắn rất nhanh liền sẽ lại lần nữa bị viên thuốc xanh lam áp chế. Chỉ có tại lý trí của hắn lại lần nữa bị áp chế phía trước giết chết bác sĩ, hắn cùng đồng đội mới có cơ hội tiếp tục sống sót. Nhưng mà, đối với Oliver cử động, bác sĩ phảng phất là đã sớm xuyên thủng hắn ý nghĩ. Cho nên, không đợi Oliver vọt tới trước mặt, bác sĩ liền tay mắt lanh lẹ xông về Oliver đồng đội. Bác sĩ một tay nắm lấy đồng đội đầu, một tay bóp lấy cổ của hắn, trêu tức cười nói, "Hắc hắc. Có đôi khi quá tỉnh táo không hề là một chuyện tốt, liền giống bây giờ, các ngươi có thể đều sẽ chết tại thanh tỉnh." Tiếng nói vừa ra, không cho đồng đội cơ hội phản ứng, bác sĩ mang theo trêu tức, quả quyết liền bẻ gãy đồng đội cái cổ. "A, ta muốn giết chết ngươi." Mắt thấy đồng đội bị bác sĩ giết chết, Oliver cảm xúc triệt để phẫn nộ, hắn cũng biết chính mình đã không có đường lui, hắn trực tiếp liền hướng bác sĩ nhào tới. Nhưng mà, đối với hắn phẫn nộ, bác sĩ căn bản cũng không thèm một cố, hắn chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. "Ta nói qua, ta sẽ giữ lại ngươi." Bác sĩ không có tránh né Oliver công kích, hắn liền đứng tại đồng đội thi thể phía trước, mỉm cười nhìn Oliver. Mà phẫn nộ Oliver cầm cái kéo, vọt tới bác sĩ trước mặt vừa mới chuẩn bị vung đâm, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn lại truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn cầm không được cái kéo, suy nghĩ của hắn tại giờ khắc này cũng triệt để hỗn loạn. Oliver đại não, phản phất tại kinh lịch một tràng thế kỷ đại chiến, trận đại chiến này để hắn rơi vào vô tận thống khổ. "Ha ha, vốn là muốn triệt để khống chế ngươi còn cần cho ngươi ăn ăn nhiều mấy lần viên thuốc, nhưng đột nhiên tinh thần kích thích, lại như kỳ tích để ngươi triệt để mê loạn." Bác sĩ một mặt nụ cười quỷ quệt nhìn qua Oliver, không thể không nói, "Còn phải cảm tạ ngươi đồng đội, là hắn để bệnh viện chúng ta lại tăng thêm một tên nghe lời y tá, ngươi nói đúng không, chúng ta hộ sĩ Oliver." Bác sĩ tiếng nói vừa ra, thống khổ Oli đột nhiên liền khôi phục bình tĩnh, Oliver trong mắt quang mang đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay thế, chỉ có mê man cùng phục tùng. "Là, ta là hộ sĩ Oliver, ta là nghe lời hộ sĩ Oliver cầu hỗ trợ, an tiết có thể hay không thêm đùi gà, liền toàn bộ dựa vào các ngươi, độc giả đại đại bọn họ." Chương 143, ngạnh hán có thể lấy tử vong, nhưng tuyệt không từ bỏ chống lại. Chương 143, ngạnh hán có thể lấy tử vong, nhưng tuyệt không từ bỏ chống lại. Tây Lan quốc người được chọn ánh mắt triệt để tăng dã, cùng lúc đó, hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng đinh viên đen xuống dưới. Băng lanh thông báo tại toàn cầu bên trên bầu trời băng lên. Tây Lan quốc người được chọn bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 nghe lấy toàn cầu bên trên bầu trời vang lên thông báo âm thanh, vô số dân mạng đều đối Oliver thất bại bày tỏ tiếc nuối. Không nghĩ tới Oliver sẽ bị bác sĩ khống chế, tiến tới biến thành quái đàm thế giới bên trong một thành viên, hắn phản kháng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể nói, Oliver ban đầu ăn viên thuốc xanh lam chính là một sai lầm. Nếu như hắn hiểu được làm sao giống Gerson như thế đem viên thuốc xanh lam phun ra, hắn vẫn là có hy vọng sống đến ngày thứ hai, chỉ tiếc, thái độ của hắn quá cứng ngạnh. Thích hợp thỏa hiệp, có khi cũng vẫn có thể xem là một loại sống tiếp biện pháp. Tại Tây Lan quốc người được chọn thảm tao đào thải đồng thời, Mỹ quốc Gerson bên này cũng gặp phải đồng dạng tình cảnh. Trong phòng bệnh, đóng vai bệnh nhân Gerson đang nằm tại trên giường bệnh, mà lúc này, phòng bệnh cửa bị mở ra, một thân áo khoác trắng bác sĩ mang theo một người y tá đi đến. Bác sĩ vào nhà phía sau, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng phòng bệnh, sau đó quay đầu đối sau lưng y tá nói, "Hộ sĩ Lucas, cho những bệnh nhân kia tiêm một chi thuốc an thần, để bọn họ đem viên thuốc đỏ ăn." "Lương Lucas." Nghe lời bác sĩ kêu y tá danh tự, trên giường bệnh vợ Jason ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lucas cái tên này, đối với vợ Jason đến nói dị thường quen thuộc, bởi vì cái này danh tự chính là ban ngày bác sĩ dùng tới thăm dò hắn lúc, dùng đồng đội tên thật. Chẳng lẽ cái này người y tá chính là đồng đội? May mà, đồng đội thật còn sống. Vợ Jason nhíu mày suy nghĩ, hắn không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu, từ trong chăn liếc Lucas một cái, Lucas thần sắc để vợ Jason có chút dự cảm không tốt. Không đối, đồng đội trạng thái hình như có chút không đúng, chẳng lẽ hắn ăn vị ạ dạ đã bị khống chế? Chết tiệt, đồng đội rõ ràng đang ở trước mắt, mà ta lại không cách nào tìm cơ hội cùng hắn xác nhận thân phận, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ lại khó tìm tới cơ hội khác. Gở Jason trong lòng cẩn thận cân nhắc, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng đồng đội xác nhận thân phận. Lam viên thuốc đỏ dược hiệu có lẽ chỉ có thể duy trì mấy giờ, nếu không cũng sẽ không định thời gian để chúng ta uống thuốc. Hiện tại ta muốn suy nghĩ chính là, nên như thế nào lưu lại Lucas, thoát khỏi bác sĩ. Gở Jason đang suy nghĩ như thế nào phá giải tình thế nguy hiểm lúc này đồng đội đã cầm thuốc an thần đi tới trước mặt hắn. Tiêm. Cho ngươi tiêm. Uống thuốc. Sinh bệnh muốn cho ngươi uống thuốc. Lucas con mắt có chút buông xuống, vợ Jason thấy không rõ hắn ánh mắt, nhưng trong miệng của hắn vẫn tái diễn đồng dạng mấy câu. Tại Lucas cầm thuốc an thần, đứng tại vợ Jason trước mặt đang chuẩn bị tiêm lúc, vợ Jason đột nhiên một nắm chặt cánh tay của hắn. Lucas, thanh tỉnh điểm, có thể nghe thấy sao? Nếu như có thể nghe thấy, mời làm ra đáp lại huynh đệ. Vợ Jason lợi dụng thị giác điểm mù, kéo qua Lucas thân thể chặn lại bác sĩ ánh mắt, sau đó dùng chỉ có hai người nghe thấy âm thanh, tính toán cùng Lucas câu thông. Nhưng để vợ Jason thất vọng là, hắn lời nói giống như đá chìm đáy biển, đồng thời không có đạt được Lucas đáp lại. Nghe không được sao? Vợ Jason có chút thất vọng, huynh đệ, đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đi. Bác sĩ vợ Jason tiếng nói vừa ra, hắn lặng yên đoạt lấy Lucas trong tay thuốc an thần, giấu ở phía sau, sau đó trực tiếp hướng đứng tại cạnh cửa bác sĩ vọt tới. Bác sĩ, hắn muốn giết ta, nhanh cứu ta, ta không muốn tiêm. Gở Jason giả dạng làm tinh thần bộ dáng của bệnh nhân, trực tiếp nhào về phía bác sĩ, nhưng đối mặt Gở Jason khác thường, bác sĩ hiển nhiên đã sớm phát giác không thích hợp. Bác sĩ khỏe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, dạng này cho vật lừa gạt không đến ta, cái này là chuẩn bị liều chết đánh cược một lần sao? Gở Jason cầm thuốc an thần sắp vọt tới trước mặt lúc, bác sĩ ánh mắt dần dần dữ tợn. Mu bàn tay của hắn quỷ dị cổ động, một lát sau, hai cái đen nhánh quỷ dị cánh tay liền từ mu bàn tay của hắn bên trong chui ra. Xem như bệnh nhân nên có bệnh nhân giác ngộ, ra là nghĩ đến phản kháng không thể được. Hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi làm sao làm một tên hợp cách bệnh nhân. Bác sĩ khỏe miệng mang theo trêu tức, tại Gở Jason bọn tới trước mặt lúc, hai cái đen nhánh quỷ dị tay trực tiếp liền tóm lấy Gở Jason thân thể, một cái liền đem hắn ấn vào trên tường. Một nháy mắt, trắng tinh bức tường xé rách, mặt tường nháy mắt liền bỏ đầy kinh khủng vết rách. Ngươi muốn dùng thuốc an thần đối phó ta, ngươi ý nghĩ là đúng, bất quá ngươi lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ. Bác sĩ đem Gở Jason đầu gắt gao đè lên tường, để hắn không thể động đậy. Lúc này, Gở Jason cắn chặt hàm răng, chuẩn bị dùng lực khí toàn thân thoát khỏi bác sĩ gò bó. Có thể hắn phát hiện, bác sĩ hai tay mu bàn tay bên trong mọc ra hai cánh tay lực lượng vô cùng lớn. Lực lượng lớn đến hắn không cách nào chống lại. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Gở Jason còn là xem thường bác sĩ. Rất hiển nhiên, trong bệnh viện đại bộ phận bác sĩ đều là nhận đến qua cải tạo bọn họ lực lượng, đã dần dần tại thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ. Chết tiệt, chẳng lẽ ta liền muốn như vậy không cam lòng chết đi sao? Gở Jason trong lòng dâng lên một vẻ không cam lòng. Không, ngạnh hắn có thể lấy tử vong, nhưng ta vĩnh viễn không từ bỏ chống lại. Miệng con quá cứng rắn, mỗi cái bị đẩy lên bàn phẫu thuật người đều nói như thế, có thể cuối cùng bọn họ vẫn là khó thoát bị tách rời bận mệnh. Bác sĩ khinh miệt chào phúng Gở Jason. Lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên chú ý tới đứng ở một bên Lucas, khóe miệng của hắn dần dần phát họa lên một vệt cười xấu xa. Ta đột nhiên rất muốn biết, ngươi bị chính mình đồng đội bán sẽ là tâm tình gì? Nước động nước động nước động. Tư vị kia, nhất định sẽ để ngươi tuyệt vọng đến cực hạn a. Bác sĩ quỷ dị mà cười cười, nhìn hướng Lucas. Hộ sĩ Lucas, nơi này có một tên bệnh nhân cần ngươi điều trị, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút hắn tốt. Bác sĩ, phục tùng ngươi mệnh lệnh. Bác sĩ vừa dứt lời, Lucas nghe lời giơ lên thuốc an thần từng bước một hướng Gở Jason đi tới. Nhìn qua dần dần tới gần Lucas, Gở Jason cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Gở Jason trên mặt gân xanh cổ động, lúc này liền chuẩn bị sử dụng phó bản lục khẩu chi ra được đến quỷ dị chi nguyên tiến hành sau cùng phản kích. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Gở Jason sau lưng đột nhiên vang lên một đạo kêu thảm, cùng lúc đó, Gở Jason kinh ngạc phát hiện, một mực đè xuống chính mình hai cánh tay đột nhiên buông lỏng ra. Chuyện gì xảy ra? Gở Jason kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy, lúc này một chi thuốc an thần chính không nghiêng lệch cắm ở bác sĩ trên thân, bác sĩ cũng chính một mặt khó có thể tin nhìn qua sau lưng Lucas. Là vì cái gì? Ngươi làm sao sẽ không có bị thuốc khống chế? Chương 144, số 1 kinh địch. Chương 144, số 1 kinh địch. Đối mặt bác sĩ khó có thể tin, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Lucas như kỳ tích khôi phục thần thái, hắn mỉm cười rút ra cắm ở bác sĩ trên thân ống tiêm. Thuốc? Ngươi nói là những vật này sao? Lucas từ y phục trong túi ưu nhã móc ra mấy viên bị ạ dạ, sau đó đưa bọn họ tản rơi xuống trên mặt đất. Lucas mỉm cười nói thực ra ngươi cho viên thuốc ta căn bản chưa ăn qua, ngươi có lẽ không biết, ta là ma thuật sư, am hiểu nhất chính là chướng nhãn pháp không có khả năng. Nếu như chỉ là chướng nhãn pháp, cái kia ánh mắt của ngươi làm sao có thể ngụy trang đến như vậy giống? Bác sĩ gầm hét, hắn không thể tin được một mực tại hắn trưởng không bên trong Lucas, thế mà ngược lại đem hắn một quân. Ha ha, ánh mắt ngụy trang xác thực rất khó, nhưng ngươi có phải hay không quên người được chọn là tự mang thiên phú? Tính toán, giải thích với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi liền yên tâm đi chết đi. Lucas âm thanh kéo đến rất dài, tiếng nói vừa ra, một cái sắc bén dao phẫu thuật đã xuất hiện ở trong tay hắn. Theo hắn đơn giản đối với bác sĩ cái cổ tìm kiếm một vòng, một viên máu me đầm địa đầu người liền đã từ bác sĩ trên cổ nhanh như chớp lan xuống. Nhìn qua Lucas thao tác, một bên Gở Jason đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Gở Jason nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Tại Gở Jason ngu ngơ lúc, Lucas lại một mặt khinh miệt nhìn hắn một cái, ngựa khí trên cao nhìn xuống nói, Gở Jason, có lẽ ngươi rất hiếu kỳ thuốc an thần vì sao lại có tác dụng, đó là bởi vì những này bác sĩ trong thân thể có một ít không thứ thuộc về bọn họ. Thuốc an thần có thể làm cho thân thể bọn hắn thân thể lên một chút bài xích phản ứng. Đương nhiên, thuốc an thần bên trong là tăng thêm liệu bất quá, vừa vặn sự lô mãng của ngươi hành động kém chút hỏng kế hoạch của ta. Tiếp xuống, tất cả nghe ta chỉ huy, nếu như không có vấn đề, cứ như vậy. Định Lucas cầm ra khăn, lau sạch nhẹ nhẹ dao phẫu thuật bên trên máu tươi, ánh mắt nhìn kỹ Gở Jason, thật không rõ, các ngươi những này người được chọn vì sao lại bị Long Quốc Tô hiểu dâm trên đầu. Ta xem qua hắn phát sóng trực tiếp, hắn chỉ là bằng vào vận khí thông quan mà thôi. Bất quá, ta nghĩ ta cũng không cần minh bạch, bởi vì quái đàm thế giới ta rốt cuộc đã đến. Ha 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 ha. Về sau nơi này chính là ta sân nhà. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, vô số dân mạng đều đối gở dị sản phòng trực tiếp bên trong kinh thiên đảo ngược sâu sắc nhíu mày. Đậu phộng. Cái này Lucas cảm giác thật mạnh, liền gở dị sản quang mang đều bị hắn hoàn toàn bao trùm. Người khác đều là sợ hãi bị quái đàm thế giới chọn chúng, mà Lucas lại có vẻ mười phần hưng phấn, thật là người điên. Song song, ta cảm giác hết hạn hiện nay, Tô Hiểu đại lao số 1 kình địch xuất hiện. Lucas tuyệt đối sẽ là để Tô Hiểu đại lão đều muốn nhìn thẳng nhìn nhau tồn tại Mỹ quốc đến cùng cái quỷ gì vận khí a, ra một cái S cấp thiên phú gở dị sản còn chưa đủ, thế mà lại ra một cái đồ biến thái Lucas, Mỹ quốc muốn cất cánh tiết tàu a. Còn không biết Lucas thiên phú là cái gì, nếu là lại rút chúng cái S cấp, hắn thật đúng là khả năng sẽ trở thành Tô Hiểu đại lao số 1 kình địch Mỹ quốc. Hội nghị cấp cao trong phòng. Lúc này, cao tầng Mỹ quốc ánh mắt toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Lucas phát sóng trực tiếp hình ảnh, Lucas biểu hiện ra phong dong cùng bình tĩnh, để cao tầng Mỹ quốc mừng như điên không thôi. Chơi ạ. Thượng đế, chúng ta Mỹ quốc tiếp sau rót giờ Zone cùng Jason về sau, cuối cùng lại sinh ra một cái Lucas. Lucas thiên phú tuyệt đối không đơn giản, chỉ bằng hắn biểu hiện ra tự tin, ta liền có thể kết luận. Lại thêm hắn trong hiện thực ma thuật sư thân phận, nghiền ép Long Quốc Tô Hiểu ở trong tầm tay. Long Quốc khoảng thời gian này có thể nói xuất tận danh tiếng, các nước đều nhộn nhịp đảo hướng Long Quốc, hướng Long Quốc ném đi cành ô liu, đều nhanh quên chúng ta Mỹ quốc mới hẳn là thế giới lao đại. Chúng ta nhất định phải để cho những cái kia cỏ đầu tường nhìn xem, Long Quốc là như thế nào thần phục tại ta Mỹ quốc dưới chân. Long Quốc, Tô Hiểu, các ngươi chuẩn bị nên đón chúng ta Mỹ quốc phản kích a quái đàm thế giới bên trong. Tại Tô Hiểu cùng Mỹ quốc gở dị sẵn đều tìm đến riêng phần mình đồng đội lúc, Ba Lê quốc đau cùng Phi Khâu quốc Angola cũng đều tìm tới đồng đội. So với Tô Hiểu cùng gở dị sẵn, đau cùng Angola cũng không có kinh lịch bao nhiêu hung hiểm, bọn họ tìm kiếm đồng đội quá trình cũng tương đối muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, Đông đảo quốc Cương Môn Cường là không có đồng đội, bởi vì hắn cùng quốc đồng đội tại vừa bắt đầu liền bị người bị bệnh tâm thần cho giết chết. Cho đến trước mắt, trừ Đông đảo quốc Cương Môn Cường bán đại ma vương không lấy được nhắc nhở tờ giấy bên ngoài, mặt khác người được chọn đều lấy được đại ma vương nhắc nhở tờ giấy. Thời gian, ngày thứ hai. Hôm nay, cầm tới tờ giấy người được chọn, bao gồm Tô Hiểu ở bên trong, đều tính toán tiến về bệnh viện tầng 2 phòng chứa đồ. Bởi vì căn cứ đại ma vương trên tờ giấy nhắc nhở, phòng chứa đồ bên trong có rất trọng yếu đồ vật. Giữa trưa dùng qua bữa trưa, thời gian nghỉ trưa, Tô Hiểu chậm ung dung hướng đi bệnh viện tầng 1 thang máy. Trong hành lang bệnh viện, ánh đèn lúc sáng lúc tối lóe ra, hắc ám trong bóng tối, phản phất có phụ phục ảnh tử đang bặm mẹo. Nhìn qua cái kia đóng chặt đen nhánh thang máy, nghe lấy cái kia từ trong thang máy truyền đến như có như không kêu thê lương thảm thiết, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, sau đó nhấn xuống thang máy chốt mở chốt. Quy tắc 10, bệnh viện thang máy tuyệt đối không thể lấy dùng, bệnh viện chỉ có tầng 3, cũng không có tầng hầm. Len ken theo cửa thang máy từ từ mở ra, yếu ớt u ám đèn riêng đứng ở Tô Hiểu trước mặt trên mặt đất, trong thang máy kinh khủng tất cả cũng theo đó hiện ra ở Tô Hiểu trước mắt. Trong thang máy, bốn phía hiện đầy vết máu khô, từng đạo kinh khủng vết cào cũng không theo quy tắc huyết thủ ấn, tại thang máy trên tường khắp nơi có thể thấy được. Nhìn xem những cái kia vết cào, Tô Hiểu phảng phất đều có thể nhìn thấy những cái kia bác sĩ bị viện trưởng kéo vào thang máy lúc tuyệt vọng. Nếu như vết cào là trong bệnh viện người lưu lại, như vậy những này huyết thủ ấn sẽ là ai kết tác? Những cái kia huyết thủ ấn không giống như là người tại tuyệt vọng tình huống lưu lại, càng giống là nắm giữ nhàn tình nhã trí người lưu lại, có thể là ai sẽ dành đến nhất cả chứng tại thang máy lưu lại dấu tay. Tô Hiểu trầm tư một lát, nhấc chân đi vào thang máy đóng lại, tùy theo đóng lại còn có trong thang máy ánh đèn. Đứng trong thang máy, xung quanh tối hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng đến Tô Hiểu cảm xúc, Tô Hiểu bình tĩnh, dùng ngón tay nhấn xuống đi hướng tầng 2 nút thang máy. Mới vừa đè xuống nút bấm, Tô Hiểu liền cảm giác cái cổ vị trí rét căm căm, thật giống như có đồ vật gì quấn ở trên cổ của hắn. Ta không cần mì tô lọc, cảm ơn. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian từ trên cổ ta biến mất, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là quỷ dị. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, một đạo tiểu hài thanh âm non nớt tại Tô Hiểu phía sau vang lên. Uy, ngươi là bác sĩ sao? Bác sĩ, ngươi có thể giúp ta tìm tới một đầu màu đỏ khăn quàng cổ sao? Đầu kia khăn quàng cổ liền rơi mất tại trong bệnh viện, nó đối ta rất trọng yếu, đó là mẫu thân lưu cho ta đồ vật. Nếu như ngươi giúp ta tìm tới khăn quàng cổ, ta liền đáp ứng tại ngươi bên trên tầng 3 lúc bảo vệ ngươi, thế nào? Chương 145, một chiếc gương, một cái thanh dao mổ gỉ xét. Chương 145, một chiếc gương, một cái thanh dao mổ gỉ xét màu đỏ khăn quàng cổ. Bảo vệ ta. Nghe lấy phía sau thanh âm non nớt, suy cười một tiếng, vật nhỏ, ngươi xác định ngươi cánh tay bắp chân nhỏ có thể bảo vệ ta, mà không phải ta bảo vệ ngươi? Hừ, ngươi ít xem thường người, mẫu thân nói qua ta là dũng cảm nam tử hán, nói chuyện khẳng định chắc chắn. Được thôi, vậy ta liền giúp ngươi tìm xem, nếu như tìm tới ta sẽ về tới tìm ngươi. Thật sao? Tốt ta. Vậy chúng ta ngéo tay. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Thanh âm non nớt rơi xuống, trong thang máy ánh đèn lần nữa khôi phục bình thường, ánh đèn vẫn như cũ rất tối tăm. Bất quá, liền xem như tại dưới ánh đèn lờ mờ, Tô Hiểu vẫn như cũ phát hiện, thang máy trên tường huyết thủ ấn, so vừa rồi rõ ràng nhiều mấy đạo. Tô Hiểu ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện tiểu hài loại hình thân ảnh, Tô Hiểu không khỏi khẽ nhíu mày, vừa vặn chính là quỷ dị sao? Sự tình hình như càng ngày càng phức tạp, thang máy quỷ dị xuất hiện, để Tô Hiểu xác nhận một kiện chuyện trọng yếu, đó chính là tinh thần bệnh viện bên trong giống như cũng không dừng một phương thế lực. Nếu như đem viện trưởng, bác sĩ, y tá, bệnh nhân so sánh một phương thế lực, như vậy người được chọn chính là thứ hai phe thế lực. Mà mới vừa mới xuất hiện quỷ dị tiểu hài, rất có thể chính là trong bệnh viện phe thứ ba thế lực. Hiện nay, Tô Hiểu đồng thời không rõ ràng thứ một phương thế lực cùng phe thứ ba thế lực quan hệ, cho nên hắn mới cảm giác sự tình có chút rắc rối phức tạp. Nếu như dựa theo phía trước phỏng đoán, viện trưởng chỉ là tại cầm bệnh nhân làm một loại nào đó thí nghiệm lời nói, cái kia người được chọn tác dụng chỉ là ngăn cản hắn có lẽ là được rồi. Nhưng bây giờ, phe thứ ba thế lực xuất hiện, hình như để bệnh viện chân tướng càng thêm mê ly. Tô Hiểu hiện nay nắm giữ tin tức rất ít, cho nên hắn có thể đoán ra được đồ vật cũng có hạn. Bất kể như thế nào, vẫn là trước đi tầng 2 phòng chứa đồ xem một chút đi, có lẽ sự tình sẽ có tiến triển kỳ thật. Tô Hiểu không cần phải như vậy lao tâm phí thần suy luận kịch bản, nhưng hắn đã ý thức được, phía sau quái đàm phó bản sẽ chỉ càng ngày càng khó. Hắn không thể vĩnh viễn theo dựa vào thiên phú, hắn hiện tại nhất định phải đem hết khả năng cầm tới phó bản thông quan cao nhất cho điểm, chỉ có dạng này hắn mới có thể bảo chứng chính mình vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thiên phú không phải bản năng, hiện tại nhằm vào hắn phó bản cùng quy tắc đã càng ngày càng nhiều, Tô Hiểu không muốn bởi vì chính mình bảo thủ mà dẫn đến sau cùng thất bại thảm hại. Nếu như là dạng này, vậy hắn lâu như vậy cố gắng lại có ý nghĩa gì? Hắn đem hết khả năng thông quan, không phải là vì còn thế giới một cái chân tướng, không phải là vì đám nhân loại khai thác quái đàm thế giới sự kiện quan trọng sao? Chỉ có giải quyết triệt để quy tắc quái đàm ảnh hưởng, nhân loại mới có thể chân chính được đến tờ dốc. Len ken bệnh viện tầng 2 đến, thang máy mở ra, Tô Hiểu từ thang máy bên trong đi ra. Từ bệnh viện tầng 2 những cái kia trước phòng bệnh chạy qua, Tô Hiểu phát hiện bệnh viện tầng 2 cũng là ở người bị bệnh tâm thần. Tầng 2 cũng có chuyên môn phụ trách bác sĩ cùng y tá, liền cùng bệnh viện tầng 1 bố cục đồng dạng. Tại bệnh viện tầng 2 đi dạo một vòng, Tô Hiểu cuối cùng tại tầng 2 cuối hành lang dừng lại, hắn nhìn thấy một cái che kín cho bụi cửa lớn. Cửa lớn phía trên viết ba chữ phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ lớn cửa không có khóa, không, chuẩn xác mà nói hẳn là khóa bị người đập bể. Khóa lại là hỏng, cũng tiết kiệm ta bạo lực mở ra cửa dẫn phát không cần thiết động tĩnh phòng chứa đồ vị trí 10 phần vắng vẻ, cơ bản không có người sẽ xuất hiện tại vị trí này. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy ra phòng chứa đồ cửa lớn, trên cửa cho bụi phủ xuống, nháy mắt liền đem Tô Hiểu đồng phục phủ lên thành màu xám. Một lát, Tô Hiểu thành công tiến vào phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ bên trong, khắp nơi đều chất đầy đào thải chữa bệnh dụng cụ, bao gồm những cái kia giường bệnh cùng ghế tựa loại hình. Tô Hiểu ánh mắt quét mắt trước mặt nhỏ hẹp phòng chứa đồ, rất nhanh, hắn ánh mắt liền khóa chặt tại nơi hẻo lánh bên trong, nhất không để cho người chú ý một cái cũ nát tiểu cũ két sắt bên trên. Két sắt nhìn qua đột ngột xuất hiện ở đây két sắt, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, sau đó để hắc tướng quân đi lên trước mở ra cái kia két sắt, đồng thời lấy ra đồ vật bên trong. Trong tủ bảo hiểm, đồ vật tổng cộng có 2 kiện, một chiếc gương cùng một cái thanh dao mổ gỉ sét. Tấm gương, dao phẫu thuật. Nhìn lấy trong tay hai dạng đồ vật, Tô Hiểu không hề biết bọn họ cố có tác dụng gì, bọn họ hình như chính là hai kiện rất bình thường đồ vật. Trong bệnh viện, dao phẫu thuật ngược lại là phổ biến, có thể bị gỉ dao phẫu thuật có thể làm gì đâu? Tự xê những bệnh nhân kia thận cũng không được à, làm không tốt liền uốn ván, đau đau mất mạng à? Chẳng lẽ đại ma vương là muốn để ta dùng cái này bảo vệ chính mình? Không, không đối. Nếu như đơn thuần phòng thân lời nói, một cái sắc bén dao phẫu thuật hiển nhiên càng dùng tốt hơn. Tô Hiểu thực tế không nghĩ ra thanh dao mổ gỉ sét có thể có làm được cái gì, nhưng hắn vẫn là đem dao phẫu thuật thu vào. Tiếp lấy hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia cái gương, đơn giản lau một cái trên gương cho bụi. Tô Hiểu chiếu một cái chính mình, không có ma bệnh, vẫn là như vậy xoái. Tấm gương không có gì đặc biệt, nó chính là một mặt phổ thông thông tấm gương. Một mặt bình thường tấm gương, Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên hắn nhớ tới một cái một mực bị hắn xem nhẹ chi tiết. Hình như trong bệnh viện chưa từng xuất hiện cùng loại với tấm gương loại hình đồ vật, không chỉ là tấm gương, bất luận cái gì phản quang đồ vật hình như đều không có. Chẳng lẽ trong bệnh viện có đồ vật gì đang sợ phản quang vật phẩm? Vẫn là nói, có người là đang sợ từ phản quang vật phẩm trông được đến chính mình bộ dạng. Cấm chỉ bệnh viện xuất hiện bất kỳ phản quang vật phẩm, chỉ có một người có thể làm được chuyện này, đó chính là viện trưởng. Chẳng lẽ sợ hãi soi gương nhưng thật ra là viện trưởng? Cũng đối, logic bên trên cũng nói thông được, liền hắn cái kia hủy diệt tính địa trung hải, sợ hãi soi gương hình như cũng tỉnh có thể hiểu, dù sao không chiếu tâm tác, chiếu càng tâm tác. Cất kỹ tấm gương cùng thanh dao mổ gỉ sét, Tô Hiểu đi ra phòng chứa đồ, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, Tô Hiểu phát hiện phòng chứa đồ bên cạnh xuất hiện một cái màu đỏ máu cửa. Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, bởi vì vừa bọn hắn rõ ràng nhớ tới nơi này không tồn tại cái khác cửa. Chỉ thấy, màu đỏ máu trên cửa dán vào nhãn hiệu, trên bảng hiệu viết 4 cái màu đỏ máu chữ lớn. Bệnh nhân trọng bệnh. Bệnh nhân trọng bệnh. Tô Hiểu nhíu mày nhíu chặt, hắn nhớ tới quy tắc 11. Quy tắc 11, nếu như phát hiện bệnh viện xuất hiện một gian tên là bệnh nhân trọng bệnh phòng bệnh, mời lập tức thoát đi, không nên mở ra cửa phòng bệnh, không muốn lắng nghe bên trong bất kỳ thanh âm gì. Đứng tại tên là bệnh nhân trọng bệnh cửa phòng bệnh phía trước. Tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, đại lượng máu tươi từ trong khe cửa tuôn ra, mà lúc này trong cửa cũng bắt đầu chuyển đến một chút kêu thảm cùng kêu rên. Liên phản phất, trong cửa ngay tại kinh lịch một tràng cực kỳ bi thảm thân thể phân chia phẫu thuật. Tại Tô Hiểu nhìn thẳng cánh cửa kia lúc, cánh cửa kia đột nhiên phịch một tiếng mở ra, sau đó, trong cửa đưa ra vô số huyết thủ, bọn họ đồng thời hướng Tô Hiểu thân thể bắt đi nho nhỏ bộc phát ba canh, không thành kinh ý. Chương 146, điên cuồng Lucas chương 146, điên cuồng Lucas tại Tô Hiểu ngẫu nhiên gặp bệnh nhân trọng bệnh gian phòng lúc, mặt khác tiến về phòng chứa đồ người được chọn, cũng gặp cảnh như nhau cái kia quạt quỷ dị đỏ tươi cửa phòng. Gerson cùng Lucas bên này, Gerson cùng Lucas thành công từ phòng chứa đồ bên trong tìm tới tấm gương cùng thanh dao mổ gỉ sét. Lucas vừa mới chuẩn bị bước ra phòng chứa đồ cửa lớn, Gerson lại thần sắc hoảng sợ ngăn cản hắn. Trước đường ra ngoài, tối hôm qua ta dùng thủ dạ nhân thiên phú tra xét, phòng chứa đồ bên cạnh rất có thể sẽ xuất hiện một gian cực kỳ quỷ dị gian phòng. Quỷ dị gian phòng. Lucas dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Gerson, ngươi chỉ là cái gì? Đó là một gian bệnh nhân trọng bệnh gian phòng, một khi tiến vào bên trong, chúng ta rất khó lại trốn ra được quỷ dị. Ân. Gerson cẩn thận nói, chúng ta tốt nhất nghĩ kỹ biện pháp ứng đối lại đi ra,
nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua Gở Giải Sẩn nghiêm túc cùng hoảng sợ thần sắc, Lucas đột nhiên khỏe miệng phát họa, "Gở Giải Sẩn, tất nhiên ngươi muốn ở chỗ này nghĩ biện pháp, vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ a." Lucas cũng không có nghe Gở Giải Sẩn ý kiến, thần sắc hắn tự tin nhấc chân đi ra ngoài. "Lucas, ngươi Gở Giải Sẩn còn muốn ngăn cản Lucas, có thể là hiển nhiên hơi trễ." Bên cạnh gian kia tên là bệnh nhân trọng bệnh gian phòng, như Gở Giải Sẩn đoán xuất hiện, mà còn, lúc này gian phòng phòng cửa lớn mở ra, Lucas còn bị kéo vào. "Chết tiệt." Nhìn thấy Lucas bị kéo vào bệnh nhân trọng bệnh gian phòng, Gở Giải Sẩn chửi mắng một tiếng, nhưng hắn lại không thể lại hạ. Loại này thời điểm, ngành hắn Gở Giải Sẩn vốn là vốn có thể trốn tại phòng chứa đồ bên trong, chờ nghĩ đến biện pháp giải quyết lại đi ra. Bất quá hắn cũng không có, hắn cầm thanh kia thanh dao mổ gỉ sét liền liền xông ra ngoài. Đối với Gở Giải Sẩn đến nói, Lucas tuyệt đối là một cái quy cao tồn tại, Mỹ quốc có thể không có Gở Giải Sẩn, nhưng tuyệt đối không thể không có Lucas. Bởi vì Lucas mới là Mỹ quốc chân chính hy vọng. So với Lucas, Gở Giải Sẩn tựa như là đến quái đàm thế giới làm bia đỡ đạn. Mặc dù Gở Giải Sẩn nhận vì chính mình cũng không kém, nhưng tại Lucas thân phận tuyên bố một khắc này, Gở Giải Sẩn khắc sâu nhận thức được chính mình cùng Lucas chênh lệch. Từ bị quái đàm thế giới chọn chúng bắt đầu từ thời khắc đó, kỳ thật Gở Giải Sẩn liền rất rõ ràng, chính mình cuối cùng vận mệnh chính là lưu tại quái đàm thế giới bên trong. Gở Giải Sẩn cũng thử qua dãy rùa qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm đến Tô Hiểu cùng An Dở Dê trình độ, cái này cũng liền nói sáng, hắn thông quan chỉ là tạm thời. Đối với người được chọn đến nói, mỗi một lần tiến vào quái đàm thế giới đều là một tràng sinh tử thử thách. Quái đàm thế giới bên trong, có người bằng vào thiên phú thông quan, mà có người thì bằng vào đầu óc thông quan, chỉ có cả hai đều có người mới có thể giải xa đi xuống. Nhưng Gở Giải Sẩn đối với chính mình có rõ ràng nhận biết, hắn hai loại đều rất khiếm khuyết, cho nên cái này cũng liền chú định, hắn là không thể nào đi quá xa. Mặc dù Gở Giải Sẩn đã tại dốc hết toàn lực thông quan, nhưng hắn hiểu được, đây chẳng qua là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, hắn triệt để lưu tại quái đàm thế giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tất nhiên, vượt qua chính mình Lucas đã xuất hiện, Gở Giải Sẩn cũng liền cần tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị, mặc dù cái này rất để người khó chịu, nhưng hiện thực liền là như thế tàn khốc. Bệnh nhân trọng bệnh trong phòng, chờ Gở Giải Sẩn cầm thanh dao mổ gỉ sét xông vào phòng bệnh lúc, hắn lại nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thi thể. Thi thể trên đất tựa hồ cũng là bệnh nhân, bọn họ tử trạng mười phần thê thảm, đầu đều từ trên thân thể tách rời, mà trên đầu đều trừng ảm đạm con mắt. Gở Giải Sẩn nhíu mày, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy đứng tại trên giường bệnh, đầy mặt máu tươi lại biểu lộ điên cuồng Lucas. Lúc này, Lucas chính một tay sở trường thuận đao chống đỡ bệnh nhân cái cổ, một tay hung hăng đè xuống đầu của bệnh nhân. Lucas điên cuồng âm trầm cười, ha ha ha, cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình. Lucas vừa dứt lời, giơ tay chém xuống, nháy mắt, bệnh nhân trọng bệnh trong phòng một tên sau cùng bệnh nhân, liền đã đầu thân tách rời. Theo một tên sau cùng bệnh nhân ngã xuống, Lucas trong ánh mắt cực độ điên cuồng dần dần rút đi, ánh mắt khôi phục trong suốt, hắn ngẩng đầu nhìn một cái xông vào phòng bệnh Gở Giải Sẩn. Gở Giải Sẩn, xem ra ngươi đang nghĩ đến biện pháp, bất quá xin lỗi, hình như đã không cần Lucas lau chùi dao phẫu thuật, chậm rãi đi đến Gở Giải Sẩn trước mặt, "Gở Giải Sẩn, ta cần ngươi nói cho ta, ngươi tối hôm qua lợi dụng thiên phú làm tất cả mọi chuyện." "Ân, đi." "Còn có, ngươi tốt nhất đừng có lại cho Mỹ quốc mất mặt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hành vi của ngươi là một chuyện cười lớn sao? Mỹ quốc cần chính là tinh anh, mà không phải liền cửa cũng không dám ra ngoài đồ hèn nhát." "Xin lỗi, có lẽ người nhà của ngươi chính là nhát gan như vậy nhu nhược, nếu không cũng sẽ không bồi dưỡng được chết tiệt, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì?" Nghe đến Lucas tự cho là đúng lời nói, Gở Giải Sẩn đem hắn đẩy tới trên tường. Gở Giải Sẩn lộ ra 10 phần phẫn nộ, "Lucas, lão tử nói cho ngươi, lão tử cũng là vì Mỹ quốc thông quan hai lần người, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi làm bẩn người nhà của ta." Tại Gở Giải Sẩn trong lòng, hắn có hai kiện thần thánh đồ vật không thể xâm phạm, đó chính là quốc gia cùng người nhà. Nếu không phải Lucas chạm đến ranh giới cuối cùng, xem lại là cùng quốc gia người được chọn phân thượng, Gở Giải Sẩn cũng không tức giận như vậy. "Ha ha, cái này liền phẫn nộ sao? Ngươi thật đúng là không giữ được bình tĩnh đâu." Gở Giải Sẩn Lucas không e dè, nhìn chăm chú lên Gở Giải Sẩn ánh mắt phẫn nộ, khóe miệng của hắn dần dần dương lên. Đột nhiên, Lucas lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp rút tay ra thuật đao hướng Gở Giải Sẩn cái cổ đâm vào. Gở Giải Sẩn con ngươi hơi co lại, bởi vì Lucas tốc độ xuất thủ rất nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Có thể, để Gở Giải Sẩn nghi ngờ là, cổ của hắn chỗ cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn. "Ha ha, so với ngươi bất lực phẫn nộ, ta càng thích ngươi bây giờ loại này." Bất lực ánh mắt Lucas mỉm cười, chậm rãi đem nguyên bản đâm về Gở Giải Sẩn cái cổ dao phẫu thuật cầm xuống dưới, hắn đem dao phẫu thuật đặt ở Gở Giải Sẩn trong tay. "Gở Giải Sẩn, ta nếu muốn giết ngươi, rất đơn giản." Lucas tiếng nói vừa ra, hắn tự tin quay người ra bệnh nhân trọng bệnh gian phòng. Nhìn qua Lucas rời đi bóng lưng, Gở Giải Sẩn thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu, Gở Giải Sẩn túi đầu nhìn thoáng qua Lucas thả tại trong tay hắn dao phẫu thuật. Chỉ thấy, cái kia không phải cái gì dao phẫu thuật, kia chỉ bất quá là một tấm cực kỳ bình thường bài bổ kệ. Bài bổ kệ bên trên chữ số, rõ ràng viết hai. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. "Đậu phộng, Mỹ quốc hai vị người được chọn bây giờ liền bắt đầu ồn ào mâu thuẫn sao?" Lucas cũng quá điên cuồng một chút, ta vừa vặn còn tưởng rằng hắn muốn giết chết Gở Giải Sẩn không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác Lucas rất nguy hiểm, hắn năng lực cũng quá biến thái, thế mà một mình giết chết bệnh nhân trọng bệnh trong phòng chỗ có bệnh nhân. Ta chú ý tới, Lucas tại giết chết những bệnh nhân kia lúc hắn ánh mắt hình như không quá bình thường, cái kia không phải là hắn thiên phú à? Thiên phú phối hợp hắn thoăn thoắt thân thủ, cảm giác Lucas sẽ là quái đảm thế giới bên trong một con ngựa ô tô hiệu đại lao đối thủ, thật tới.